Chương 299. Liên tính trọng yếu đến đâu, cũng phải giết hắn. Chương 299. Liên tính trọng yếu đến đâu, cũng phải giết hắn. Ngay tại Trần Thanh nghi hoặc thời khắc, bị đặt ở trong túi áo chuông điện thoại di động vang lên. Lúc này, Trần Thanh lấy ra điện thoại, nhận nghe điện thoại. Người những bằng hữu kia, không được. Vân Khách âm thanh từ trong điện thoại vang lên. Nghe đây, Trần Thanh chân mày hơi nhíu lại, đáp lại Vân Khách sau đó, liền cúp điện thoại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới kinh đô. Trần Thanh thân hình lấp lóe biến mất tại kiến trúc phía trên. Đối với hệ thống kiểm tra đến người Anh Hoa, Trần Thanh cũng không rõ ràng là ai, chỉ biết là một người. Một người tại đây to lớn kinh đô bên trong, lại có thể lật ra sóng gió gì đâu. Hắc Y Nhân mang theo hôn mê mị dạ mổ tổ dạ mạn ổ, đi tới một chỗ rách nát lạn vĩ lâu bên trong. Cứ việc lúc này dưới chân bọn hắn là kinh thành, nhưng là tại vùng ngoại ô cũng là có chút, không có hoàn toàn xây xong lạn vĩ lâu. Phanh. Mị dạ mổ tổ dạ mạn ổ bị ném trên mặt đất, khiến cho trên mặt đất bụi bặm hướng bốn phía tản ra. Sau đó Hắc Y Nam tử hướng phía lạn vĩ lâu một chỗ tối tăm, tôn kính chắp tay nói: "Đại nhân, người mang đến." Hắc Y Nam tử âm thanh rơi xuống, tại cái kia chỗ tối tăm, đi ra một tên mặt mộc mạc, nhìn lên tựa như là nhà bên trung niên đại thúc nam tử. Nam tử một tay cầm một cái tẩu, cái cầm sợi dâu mười phần tái nhợt. "Đánh thức hắn a." Dâu bạc trắng nam tử mở miệng nói ra, âm thanh mười phần trầm ổn. "Vâng, đại nhân." Hắc Y Nam tử nghe lệnh, đem mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ trên đầu vải đen bắt lấy, hướng mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ trên mặt quạt mấy bàn tay. Mấy bàn tay qua đi, mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ thanh tỉnh lại. Nhìn xung quanh hoàn cảnh, mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ trên mặt hiện lộ ra không biết làm sao. Hắn không rõ hiện tại mình tại đâu, bất quá cảm thụ được trên mặt mình nóng bỏng đau đớn. Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ biết, mình còn sống. "Ngươi đến kinh đô là vì cái gì?" Hắc Y Nam tử mở miệng nói ra. Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được đứng ở trước mặt mình Hắc Y Nam tử, cùng hắn bên cạnh dâu bạc trắng nam tử. "Giết Trần Thanh." Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ cũng không có do dự, dùng Anh Hoa ngữ mở miệng nói ra. Nghe đây, dâu bạc trắng nam tử nhiều hứng thú nhìn về phía Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ. "Ngươi biết Trần Thanh đối với Long Quốc tầm quan trọng sao?" Lúc này, dâu bạc trắng nam tử mở miệng nói ra. Dứt lời, nam tử nhìn Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ, hít sâu ở trong tay cái cầu. Khói trắng vờn quanh tại nam tử xung quanh, ánh trăng nam tử trên thân, hắn trong ánh mắt nắm lấy không rõ, khiến cho nhìn lên đến tựa như là trong mắt ác quỷ đồng dạng. Liên tính trọng yếu đến đâu, cũng phải giết hắn. Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ nói đến, trong ánh mắt oan lệ cùng sắc ý đều biểu lộ tại trong đó. "Ha ha ha ha, tốt." Nhìn mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ, dâu bạc trắng nam tử lộ cười ra tiếng, đối với trước mắt tên này người Anh Hoa, hết sức cảm thấy hứng thú. Đáp ứng xong mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ sau đó, dâu bạc trắng nam tử liền quay người rời đi, chỉ để lại Hắc Y Nam tử cùng mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ. Cho đến hắn rời đi sau đó, Hắc Y Nam tử từ mình xuất khẩu bên trong, lấy ra một tấm toàn thân đen nhánh thẻ, nhét vào trên mặt đất. "Đây là liên lạc chúng ta biện pháp, cần thời điểm liền đánh lên mặt điện thoại." Dứt lời, Hắc Y Nam tử cũng quay người rời đi. Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ cầm lên trên mặt đất tấm thẻ, liền gặp được tại cái kia đen kịt thẻ bên trên, in một chuỗi số lượng. Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ trong tay nắm chặt thẻ, đứng tại lạn vĩ lâu bên cạnh, thân hình bị ánh trăng chiếu sáng. Nhìn lên trên trời ánh trăng, mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ mở ra mình song thủ, cao giọng nói: "Nguyệt cung bị, mời phù hộ chúng ta." Mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ lại nói thôi về sau, một trận gió nhẹ quét đến mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ trên thân. Tựa như là trên trời minh nguyệt, cảm nhận được mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ cầu nguyện đồng dạng. Sau đó, mỹ dạ mộ tổ dạ mạn nổ hướng phía lạn vĩ lâu đứt gãy nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Trên bầu trời chỉ còn lại có minh nguyệt, còn tại tản ra ẩn ẩn hào quang. "Đại nhân, chúng ta thật muốn giúp mỹ dạ mộ tổ ra sao?" Hắc Y Nam tử cung kính hướng phía dâu bạc trắng nam tử nói ra. Mà dâu bạc trắng nam tử nhưng là cầm trong tay cái tẩu, cũng không có đáp lại. Thấy đây, Hắc Y Nam tử cũng không có nói thêm gì nữa, lui xuống. Một gian bên trong tứ hợp viện, dâu bạc trắng nam chính ngồi tại ghế đu bên trong, nhìn lên trên trời minh nguyệt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lâm gia bên trong, từ khi Lâm Trình Trình tu luyện gây nên đã hôn mê về sau, Lâm gia trên dưới đối với Lâm Trình Trình quan tâm trở nên càng thêm. Sợ Lâm Trình Trình bởi vì tu luyện dẫn đến tổn thương đến thân thể tẩu hỏa nhập ma loại hình sự tình phát sinh. Nhưng thân là người trong cuộc Lâm Trình Trình, đối với Lâm gia trên dưới loại hành vi này, ngược lại là cảm thấy mười phần không kiên nhẫn. Hạ nhân thỉnh thoảng chiếu cố, khiến cho Lâm Trình Trình rất khó vận dụng ma thần lực lượng tu luyện, đồng thời đang hấp thu qua đường nghiệp cho tinh hạch qua đi. Lâm Trình Trình phát hiện, nếu là nương tựa theo tự mình một người tu luyện, mặc kệ lại thế nào cố gắng, cũng không đạt được mình muốn hiệu quả. Từ trên giường đứng dậy, Lâm Trình Trình đi tới mình gian phòng trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, đôi mắt lóe ra đỏ tươi. Trở lại quân doanh trong kho hàng, Trần Thanh không nhanh không chậm đi trên đường đối với hầu tử bọn hắn bị Vân Khách phái tới người bắt chuyện này, Trần Thanh căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, đối với trải qua sa trường bên trên chém giết qua người mà nói, Hứa Diệu Y ở những này chỉ là điểm đến là dừng võ giả, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Lạch cạch, nhà kho môn ứng thanh mở ra, Trần Thanh đi vào trong kho hàng. Nhìn lúc này đang ngã trên mặt đất đám người, Trần Thanh khỏe miệng lộ ra ý cười. Nhìn thấy người đến sau đó, hầu tử lúc này liền mở miệng nói ra: "Đại ca, ngươi đây là nơi nào tìm đến quái vật a, căn bản đánh không lại a?" Hầu tử nói đến, những người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh. Hứa Diệu Y thì cùng Liễu Vi Nhi hai người, nhưng là đồng thời phát ra hủy khuất thần sắc, muốn có được Trần Thanh an ủi. Thấy đây, Trần Thanh không khỏi lúng túng ngay tại chỗ. Mà ở một bên ngồi mấy người, cũng đang nhìn Trần Thanh, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đám người này đã vậy còn quá món ăn. Nhìn Vân Khách phái tới mấy người, Trần Thanh ném cảm tạ ánh mắt. Sau đó đi đến trong đó dẫn đội chi nhân trước mặt, trên mặt ý cười nói ra: "Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền phải dựa vào các ngươi chiếu cố." Nam tử gật đầu, cười trở về đáp: "Không có việc gì, hẳn là." Giảng vài câu về sau, Trần Thanh đi tới Hứa Diệu Y cùng Liêu Vi Nhi bên cạnh, đem hai người đỡ dậy, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi." Liền dẫn Hứa Diệu Y cùng Liêu Vi Nhi hướng đi bên cạnh chỗ ngồi. Thấy một màn này, trên mặt đất bốn người đều mặt xám như cho, hầu tử nhưng là nhổ nước bọt nói: "Trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu a." Bất quá, hầu tử nói ngược lại là đưa tới Trần Thanh chú ý, Trần Thanh đi tới hầu tử bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn hầu tử, mở miệng nói ra: "Ngươi nếu là liền chút thực lực ấy nói, ta nhìn ngươi buổi tối vẫn là không cần ăn cơm a." Trần Thanh vừa nói, hầu tử miệng lúc này liền đóng đi lên, căn bản không dám phát ra một điểm âm thanh. Hầu tử biết, Trần Thanh mới vừa nói những này đều là thật. Hắn là thật sẽ không cho mình cơm ăn. Đối với mấy người bàn giao vài câu sau đó, Trần Thanh liền hướng phía nhà kho hậu phương đi đến, muốn đi xem đám đệ tử kia tình huống. Chương 300. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chương 300. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đi vào nhà kho hậu phương, Trần Thanh nhìn trước mặt từng cái thùng gỗ, cùng trong thùng gỗ đang nằm 20 tên đệ tử. Nội tâm liền không khỏi cảm khái, trước mắt đây 20 tên đệ tử sẽ là tương lai mình trong quân đoàn nhóm đầu tiên. Trần Thanh đi tới Lan Quân Ruột bên cạnh, nhìn trong thùng dược dịch, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Xem ra tư chất cũng không tệ lắm." Chỉ thấy lúc này Lan Quân trong thùng dược dịch hơi lộ ra đậm đặc, nhưng là so sánh những người còn lại tốt hơn quá nhiều. Sau đó Trần Thanh đưa tay ra, vô vào tại Lan Quân trên thân, muốn gọi tỉnh Lan Quân. Nam tại trong thùng Lan Quân, mở ra đôi mắt, nhìn đã tối xuống bầu trời, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Rõ ràng mình là chuẩn bị tại trong thùng gỗ tu luyện, thế nhưng là vì cái gì lại trực tiếp đã ngủ mê man? "Tỉnh." Trần Thanh lên tiếng, Lan Quân quay đầu, liền gặp được đứng tại bên cạnh Trần Thanh. Thế nhưng là còn không đợi Lan Quân mở miệng nói cái gì, liền bị một cô hôi thối tập kích xoắn mũi. "Tỉnh liền đi tắm một cái a." Lan Quân từ trong thùng gỗ đứng dậy, quay đầu liếc nhìn mình mới vừa chỗ thùng gỗ, trên mặt thần sắc trở nên quái dị lên. Đúng lúc này, Lan Quân trên mặt quái dị thần sắc trở nên ngạc nhiên lên. Bởi vì Lan Quân phát hiện, mình cảnh giới vậy mà từ võ tướng lục phẩm ngũ phẩm đột phá đến võ tướng thất phẩm. Lúc này, Lan Quân liền nhìn về phía Trần Thanh, trong ánh mắt mang theo vô tận cảm kích. Lan Quân rõ ràng biết, nếu là chỉ bằng mình nói, muốn từ võ tướng lục phẩm để thăng đến võ tướng thất phẩm, là một kiện mười phần dài dằng dặc sự tình. Thế nhưng là bây giờ, mình chỉ là mang theo Trần Thanh tắm thuốc bên trong, một ngày liền từ võ tướng lục phẩm trực tiếp tăng lên tới võ tướng thất phẩm. Đây là một kiện khiến Lan Quân mười phần khiếp sợ sự tình, nếu là chuyện này bị ngoại giới biết nói, cái kia tất sẽ là khiếp sợ Long Quốc một cái tạc đạn nặng ký. Nhìn Lan Quân khiếp sợ ánh mắt, Trần Thanh trên mặt mang cười, mở miệng nói ra: "Mình rõ ràng liền tốt, hảo hảo cố lên nha." Trần Thanh nói đến, đưa tay vu Lan Quân bả vai, không thèm để ý chút nào hắn trên thân cái kia sền sệt đồ vật. Nghe đây, Lan Quân nhẹ gật đầu, liền đi vào nhà kho bên trong. Giờ phút này Lan Quân, trong nội tâm đối với Trần Thanh tâm lý đã biến thành sùng bái đối với trước mắt vị này đại ca. Lan Quân nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, sẽ nhất định đi theo hai bên. Lan Quân rời đi sau đó, Trần Thanh liền đánh thức Lôi Vũ. Về phần tại sao không có trực tiếp đem hai người đồng thời đánh thức, là bởi vì Trần Thanh biết Lôi Vũ cùng Lan Quân giữa không hợp nhau. Đây cũng là Trần Thanh lúc vừa tới nghe Vân Khách nói. Lôi Vũ sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên liền nhìn về phía Lan Quân chỗ thùng gỗ, lại phát hiện lúc này thùng gỗ sớm đã không có bóng người. Bất quá Lôi Vũ cũng không có đi hỏi thăm Trần Thanh nguyên nhân, chỉ là từ trong thùng gỗ đứng dậy, chuẩn bị nghe theo Trần Thanh nói đi cọ rửa một phen. Thế nhưng là đợi đến Lôi Vũ đứng dậy sau đó, cũng phát hiện cùng Lan Quân tương đồng sự tình, đó chính là hắn cũng đột phá. Lôi Vũ cùng Lan Quân cảnh giới đồng dạng, thực lực cũng biết không kém bao nhiêu. Cho nên Lôi Vũ bây giờ cảnh giới cũng cùng Lan Quân đồng dạng, đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi tới võ tướng thất phẩm. Vì thế Lôi Vũ đối với tiếng xe ôm quyền cảm tạ: "Lão đại." Đây là Lôi Vũ lần đầu tiên đối người khác như thế xưng hô, cũng không vì khác, bởi vì hắn rõ ràng biết thực lực mình đều là bởi vì Trần Thanh mới có tăng lên. Trần Thanh thấy đây chỉ là gật gật đầu, trong nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Hai người rời đi sau đó, Trần Thanh liền đánh thức còn lại đám người. Mọi người tại sau khi tỉnh lại đều phát hiện mình cảnh giới bên trên đề thăng đối với trước mắt Trần Thanh, trong nội tâm nhiều hơn tôn kính, sùng bái thần sắc. Nửa giờ sau, Trần Thanh nhận được Vân Khách điện thoại, để Trần Thanh đi Vân Khách văn phòng một chuyến. Kết quả Trần Thanh vừa ra môn liền gặp được tại trước cửa kho hàng chờ đợi đã lâu cỗ xe. Thấy đây, Trần Thanh nội tâm đối với Vân Khách hiệu suất làm việc nhận thấy thán. Cọ rửa xong, 20 tên đệ tử nhóm cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là ngồi vây quanh tại trong kho hàng đất trống bên trong, đàm luận mình cảnh giới bên trên biến hóa, đàm luận bên trong đối với Trần Thanh cảm kích cùng sùng kính, cũng là không có chút nào che giấu. "Ấy Hứa Xương, ngươi cảnh giới tăng lên bao nhiêu?" Lúc này ngồi tại Hứa Xương bên cạnh Lan Kim, hiếu kỳ đưa ra mình nghi hoặc. Bởi vì trong đám người, có người bởi vì Trần Thanh tắm thuốc đột phá một cái tiểu cảnh giới, có người nhưng là trực tiếp đột phá hai cái. Nghe thấy đặt câu hỏi, Hứa Xương gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra. "Ta tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại là võ tướng ngũ phẩm." "Cái gì?" Lan Kim ngạc nhiên nói ra. Ngay tại hai người đang tán gẫu thời khắc, Liêu Xuyến đi tới hai người bên cạnh, cười ha hả nói ra: "Ta cũng đột phá hai cái cảnh giới." Liêu Xuyến nói, tựa như là một viên to lớn hòn đá đập vào Lan Kim trên thân, trực tiếp để Lan Kim thần sắc trở nên hể bại lên. "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới?" Giờ phút này Lan Kim trong nội tâm không công bằng đạt đến đỉnh phong. Tại lầu 2 trong phòng mấy người nhìn thấy dưới lầu náo nhiệt như vậy sau đó, liền cũng tò mò đi xuống lầu. Tự nhiên Hầu Tử cùng Tử Bắc cũng đồng dạng ở trong đó. Thế nhưng là đợi đến mấy người xuống tới sau đó, đám người nhìn về phía Hầu Tử cùng Tử Bác ánh mắt đều là mười phần quái dị. Dù sao, cho tới bây giờ mới thôi, Hầu Tử cùng Tử Bác thế nhưng là Trần Thanh điểm danh đệ nhất cùng thứ hai. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, bản thân liền có thể thu hoạch được bọn hắn tài nguyên tu luyện. cảm nhận được xung quanh không khí không đúng, Tử Bác đối với bên cạnh Hứa Diệu Y thì cùng Liêu Vi Nhi nói ra: "Tẩu tử cứu ta." Nghe đây, hai người trên mặt cũng là lộ ra không có lại thần sắc, đây chính là Trần Thanh Thu bút, liền xem như các nàng giúp đỡ, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm a bất quá, hầu tử lúc này lại nghĩ đến hòa hoãn không khí, rỗi ra tử tay cười nói với mọi người nói: "Ta gọi hầu tử, mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn a." Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thế nhưng là hầu tử lần này cử động, nhưng không có đạt được bất kỳ người đáp lại, đám người vẫn như cũng là thần sắc xâm lược nhìn hắn. Liên tựa như người trước mắt, căn bản cũng không phải là cái gì thứ hai, mà là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Thấy đây, hầu tử vẫn như cũ có thể trên mặt mang ý cười, chỉ bất quá lại hậm hực thu tay về. Hầu tử thu tay lại sau đó, Hứa Diệu Y Y cũng như hầu tử như vậy, đưa tay ra đối với mọi người nói: "Ta gọi Hứa Diệu Y Y, mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn." Hứa Diệu Y Y danh tự ở đây đám người có thể đều biết, chớ nói chi là trong đó còn có Hứa gia đệ tử. Trong lúc nhất thời, Hứa Diệu Y Y đạt được đáp lại, cùng hầu tử đạt được đáp lại trực tiếp tạo thành tương phản. Lúc này Vân Khách văn phòng bên trong, Trần Thanh đẩy cửa vào, đi tới Vân Khách trước mặt. Nhìn thấy người đến, Vân Khách để tay xuống bên trong bút mở miệng nói ra: "Xem ra ngươi tuyển người ánh mắt cũng khá." Chương 301, ý thức chuyển hóa khí. Chương 301, ý thức chuyển hóa khí. "Ha ha ha, thủ tịch đại nhân nói đùa. Chắc hẳn thủ tịch đại nhân hôm nay tìm ta đến đây, sợ không phải chỉ là vẹn vẹn cùng ta khách sáo vài câu a." Trần Thanh cười trở về ứng với Vân Khách lời khách sáo, hắn tự nhiên biết Vân Khách để mình tới, tuyệt đối không có khả năng chỉ là cùng mình khách sáo mà thôi. Nhìn thấy Trần Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Vân Khách cũng không có tại quá nhiều che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta tin tưởng ngươi thực lực, cho nên ta quyết định đưa ngươi cho huấn luyện chi đội ngũ này, đặt vào Long Quốc quân đội biên chế bên trong. Mà ngươi chính là chi đội ngũ này thủ lĩnh." Nghe Vân Khách nói, Trần Thanh nội tâm không có chút nào khiếp sợ. "Ân." Vân Khách nói tới những chuyện này đều là đều tại Trần Thanh dự kiến bên trong, cho nên tại Vân Khách trước mặt biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm đối với Trần Thanh đến nói, trước mắt bồi dưỡng chi đội ngũ này, tương lai cũng sẽ là mình đối kháng dị thú, cùng ma thần lực lượng. Cho nên, đối với phải trang bị đặt vào Long Quốc trong quân đội, Trần Thanh cũng không để ý, dù sao bất kể như thế nào, chi đội ngũ này tâm phúc đều vĩnh viễn sẽ chỉ là mình. Nhìn thấy Trần Thanh đáp ứng sảng khoái như vậy, Vân Khách trên mặt cũng lộ ra ý cười. Vì Trần Thanh trước mặt ly trà rót đầy nước trà, mở miệng nói ra: "Mặc dù bây giờ, ngươi tại bồi dưỡng những gia tộc kia đệ tử trên thân hao tốn rất nhiều tinh lực, nhưng là đối với mình tu luyện, vẫn là không thể lười biếng a." "Ta hiểu." Trần Thanh bưng lên trước mặt ly trà, gật đầu đối với Vân Khách trả lời. Trần Thanh tự nhiên là biết Vân Khách lời nói bên trong hàm nghĩa, là vì để mình tại sau đó thiên tài trong trại huấn luyện, không cần mất đi mặt mũi. Dù sao bây giờ Trần Thanh tại thế nhân trong mắt, chính là Long Quốc bên trong thế hệ trẻ tuổi tối cường chi nhân. Mình hành động, toàn đều liên quan đến lấy Vân Khách mặt mũi. Cũng bởi vì Long Quốc đệ nhất thiên tài đây một xưng hào, tại tất cả mọi chuyện phía trên, Vân Khách đều đưa cho Trần Thanh lớn nhất tiện lợi. Nếu là tại lần này thiên tài trong trại huấn luyện, Trần Thanh mất đi cái gì mặt mũi? Như vậy Vân Khách trước đó, vì Trần Thanh chỗ tạo nên tất cả hình tượng, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói chuyện phiếm sau đó, Trần Thanh liền rời đi Vân Khách văn phòng. Trần Thanh rời đi sau đó, ngồi tại vị trí trước Vân Khách cầm lên bên cạnh điện thoại, bấm trong quân doanh điện thoại để hắn đem chuẩn bị kỹ càng công trình, toàn bộ vận đến Trần Thanh chỗ nhà kho bên trong. Ngay tại Trần Thanh đón xe rời đi thời điểm, tại Vân Khách đại lâu văn phòng phụ cận, đứng tại cao ốc bình tầng phía trên lập cơ, thì tại ánh mắt sáng rực nhìn Trần Thanh chỗ cố xe. Hắn trong mắt yêu thích cùng vẻ tham lam biểu lộ không thể nghi ngờ, liền tựa như gặp được cái gì mười phần yêu thích bảo vật đồng dạng. Mà ở tại bên cạnh đường nghiệp, trên mặt cũng treo cười nhạt ý, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Thiên tài huấn luyện doanh sao? Ha ha, nhìn xem ngươi có thể hay không địch nổi ta tiểu nô lệ." Từ khi lần trước Trần Thanh tránh thoát đường nghiệp mộng cảnh sau đó, đường nghiệp liền đối với Trần Thanh hứng thú trở nên càng thêm. Một lòng muốn đem Trần Thanh biến thành mình nô lệ, hoàn toàn quên đi vì ma thần tìm kiếm sứ giả sự tình. Ngồi ở trong xe Trần Thanh, liền tựa như cảm nhận được cái gì đồng dạng, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng không có nhìn thấy bất kỳ dị thường. Quân doanh trong kho hàng, Vân Khách phái tới người, đang cùng hầu tử mấy người tỉ thí với nhau lấy. Có hôm qua kinh nghiệm sau đó, mấy người đối với xuất thủ nặng nhẹ, đều đã có chừng có mực không đến mức làm bị thương mấy người. Mà còn lại những đệ tử kia, lúc này nhưng là tại nhà kho bên ngoài giao đấu trên sân. Dựa theo mình cảnh giới cao thấp, lẫn nhau tỉ thí lấy, muốn vào hôm nay liền phân ra bài danh. Mặc dù Trần Thanh bây giờ cũng không có bắt đầu dựa theo bài danh phân phối vật tư, nhưng là đám người nội tâm tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ, bọn hắn trên thân, thiếu nhất chính là tu luyện muốn dùng đến vật tư. Còn lại đủ loại, tại trong quân doanh đều biết có nguyên bộ công trình. 3. Chất gỗ vũ khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang, đang tỉ đấu trên sân xuất hiện. Lúc này, ở trong sân giao đấu chính là Lan Quân cùng Lôi Vũ hai người. Trải qua thành Trần Thanh tắm thuốc gột rửa sau đó, hai người cảnh giới vẫn như cũng là tương xứng. Liền ngay cả gột rửa qua đi thiên tư, cũng là không có quá lớn khác biệt. Cho nên bây giờ, giữa hai người muốn phân ra cái thắng bại, liền cần tại riêng phần mình thi triển trên kỹ xảo, phân ra cao thấp. Thế nhưng là hai người đầy đánh, liền đánh gần 2 giờ đại đạo trong kho hàng hầu tử nhóm huấn luyện đều kết thúc, bọn hắn còn tại tranh đấu. Cũng liền vào lúc này, tại cửa kho hàng bên ngoài, mấy chiếc vận chuyển cỡ lớn vật tư cố xe chạy đến nhà kho trước cửa. Từ xe trong khoang thuyền, xuống mấy tên mặc quân trang binh sĩ, chuẩn bị đem trên xe thiết bị dỡ xuống, chuyển vào nhà kho bên trong. Nghe được tiếng vang đám người, lúc này đều đi tới nhà kho trước cửa. Liền ngay cả muốn trực tiếp phân ra cao thấp Lan Quân cùng Lôi Vũ, cũng đều để tay xuống bên trong vũ khí. Thẳng đến đám binh sĩ đem thiết bị toàn đều chuyển vào trong kho hàng về sau, binh sĩ trước mọi người mặt đem trên thiết bị vải đen giật xuống, hiện lộ ra thiết bị nguyên bản bộ dáng. Chỉ thấy, tại vải đen phía dưới, chỗ che đậy là một cái cùng loại với ngủ đông kho đồng dạng đồ vật ở tại bên trong, còn có mấy đạo cái ống, tựa như là kết nối thứ gì sử dụng. Nhìn thấy trước mắt tân thiết bị về sau, đám người trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò thần sắc. Vận chuyển thiết bị binh sĩ, nhìn thấy đám người thần sắc sau đó, trên mặt đều lộ ra ý cười. Trước mắt thiết bị tại trong quân doanh, sớm đã bị rộng khắp vận dụng, chẳng qua là không có lưu chuyển ra đi thôi. Bất quá, những chuyện này cũng không về bọn hắn quản, bọn hắn chức trách liền đem những thiết bị này vận chuyển đến lúc này. Sau đó cùng Hứa Diệu Y và mấy người bàn giao sử dụng phương pháp. Binh sĩ bên trong, cầm đầu đội trưởng vừa lúc tại đám người chi cuối cùng, tìm được toàn thân là mồ hôi Hứa Diệu Y liền chạy chậm đi tới hắn bên người, cùng bàn giao thiết bị phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục chờ. Giao phó xong tất cả sau đó, đội trưởng liền dẫn mấy người rời đi nhà kho đem lái cỗ xe rời đi. Thẳng đến binh sĩ rời đi sau đó, hầu tử mới đi đến được Hứa Diệu Y ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi: "Tẩu tử, ngươi biết đây là vật gì sao? Làm sao tại bên ngoài đều không gặp qua a?" Nghe đây, Hứa Diệu Y liền mở miệng cùng hầu tử giải thích nói: "Trước mắt đồ vật tên là ý thức chuyển hóa khí, có thể đem kết nối chi nhân ý thức truyền tải đến Long Quốc sáng tạo trên bình đài, đi khiêu chiến một chút cửa ải, lấy dùng để thăng bản thân kỹ xảo chiến đấu các thứ." Nghe Hứa Diệu Y nói về sau, hầu tử nội tâm đối với trước mắt thiết bị lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Thật không thể hiện tại liền có thể đi vào trải nghiệm một phen. Thế nhưng là Hứa Diệu Y ở đằng sau nói, lại là cho hầu tử rót một chậu nước lạnh. Cái này thiết bị, không có Trần Thanh cho phép ai cũng không thể sử dụng. Đương nhiên, Hứa Diệu Y nói cũng không chỉ là đối với hầu tử nói, mà là đối với ở đây đám người nói. Vừa lúc này, Trần Thanh ngồi cỗ xe đứng tại nhà kho trước cửa. Trong xe, Trần Thanh liền gặp được đang dần dần từng bước đi đến cỗ xe đằng sau. Thấy đây, Trần Thanh nói thầm mở miệng nói ra: "Đây là lại đưa thứ gì?" Chương 302. Ngươi làm cái gì? Chương 302. Ngươi làm cái gì? Đi vào trong kho hàng, Trần Thanh liền gặp được vây xem tại thiết bị trước đám người. Thấy đây, Trần Thanh nội tâm liền biết là Vân khách đưa cái gì tân đồ vào tới. Lúc này liền đi tới đám người bên cạnh, chuẩn bị nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là khi Trần Thanh xích lại gần xem xét, liền gặp được đến này, chính trực không cong nằm trên mặt đất thiết bị. Thấy đây, Trần Thanh tự nhiên là sẽ không lạ lắm, ở kiếp trước Trần Thanh cũng sử dụng tới cái này thiết bị. Chỉ bất quá ở kiếp trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trần Thanh cảnh giới 10 phần thấp, cho nên tại Long Quốc trên bình đài, căn bản cũng không có bất kỳ thứ hạng. Nhưng là Lâm Trình Trình, lại là Trần vì đây một bình đài bên trên hạng nhất. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh nội tâm không ai thán. Trần Thanh xuất hiện, rất nhanh liền bị đám người chú ý đến. Lập tức đem ánh mắt đều nhìn về Trần Thanh, đám người trong ánh mắt đều mang nóng bỏng thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng trước mắt thiết bị là dùng tới làm gì, nhưng là từ đối với nội tâm hiếu kỳ tâm lý, cho nên đều muốn thử một chút đây vừa tới tân thiết bị. Thấy đây, Trần Thanh mở miệng nói với mọi người nói: "Trước mắt các ngươi thiết bị là Long Quốc nghiên cứu phát minh, có thể tại giả lập bình đài bên trên tiến hành thực chiến, để thăng tự thân các ngươi thực chiến kỹ xảo trở. Bất quá, các ngươi hiện tại trước tu luyện một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn ta biết tuyển ra giữa các ngươi bài danh. Đến lúc đó các ngươi bài danh liền quyết định các ngươi sử dụng trình tự." Trần Thanh vừa nói, một chút đám đệ tử lập tức liền cùng xì hơi bóng ra đồng dạng, cảm giác không có chút nào hy vọng. Bất quá càng nhiều đệ tử, nhưng là trên mặt tràn đầy nhiệt tình đối với cái này, Trần Thanh cũng không để ý tới bọn hắn nhiều như vậy. Bây giờ bọn hắn, liền ngay cả bản thân võ kỹ đều còn không có học tốt, thì càng không có khả năng đi khiêu chiến cái kia giả lập bình đài. Liền tính lên cũng chỉ sẽ là một vòng bơi, căn bản không có cái gì tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh tại hệ thống thương thành bên trong, dựa theo mỗi cái đệ tử sử dụng vũ khí, vì đó chọn lựa A cấp võ kỹ. Trần Thanh từ trong nạp giới lấy ra, đưa cho Liễu Vi Nhi cùng Hứa Diệu Ý để các nàng dựa theo mỗi vị đệ tử phân phát xuống dưới. Mà Trần Thanh mình, nhưng là hướng phía mình gian phòng đi đến. Trên mặt toát ra từng tia ý cười. Lâm gia trong tầng hầm ngầm. Lâm Ý Liễu Nguyệt bị Lâm Liễu Giao cùng Lâm Thất Thất vây ở nơi hẻo lánh. Nhìn trước mặt Lâm Ý Liễu Nguyệt, Lâm Liễu Giao trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Bây giờ, nàng cũng hiểu biết Lâm Thất Thất xuyên việt sự tình, cùng Lâm Thất Thất đối với Lâm gia thái độ. Mặc dù Lâm Liễu Giao quan điểm một mực không thay đổi, muốn trợ giúp Trần Thanh giết chết tất cả người Lâm gia. Nhưng là Lâm Thất Thất đưa ra ý nghĩ, lại là cùng Lâm Liễu Giao một trời một vực. Cho nên hai người đạt thành ngắn ngủi kết minh, muốn trước cạo chết Lâm Trình Trình đối với Lâm Liễu Giao đến nói, mặc kệ là trước cạo chết hay đều là giống nhau. Chẳng qua là trình tự vấn đề thôi. Nên đón hai người ánh mắt, Lâm Y Liễu Nguyệt trở nên 10 phần e ngại. Liên tựa như ở trước mặt nàng cũng không phải là mình muội muội, mà là từ trong địa ngục chạy ra ác ma đồng dạng. Ba, tiện nhân, ngươi hay là không muốn từ bỏ ngươi cái kia đáng chết đệ đệ sao? Lâm Liễu Giao một bàn tay trực tiếp đánh vào Lâm Y Liễu Nguyệt trên mặt, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở trên không đãng trong tầng hầm ngầm ăn sống Lâm Liễu Giao một bàn tay về sau, Lâm Y Liễu Nguyệt bên mặt lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng. Thấy một màn này, Lâm Thất Thất nội tâm tuy có không đành lòng, nhưng là cũng không có biện pháp. Lâm Y Liễu Nguyệt hành động, đối với xuyên qua bọn hắn đến nói, xác thực không thể chịu được. Thế nhưng là hồi tưởng đến Lâm Y Liễu Nguyệt, trước đó đối với mình tốt, Lâm Thất Thất liền đưa tay ra, kéo lại Lâm Liễu Giao muốn lần nữa đánh xuống tay. Ngươi làm cái gì? Lâm Liễu Giao nhìn Lâm Thất Thất, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu đối với đánh Lâm Y Liễu Nguyệt chuyện này, Lâm Liễu Giao đã tập mãi thành thói quen. Đừng đánh nữa, chúng ta không phải hẳn là trước thuyết phục đại tỷ sao? Nhưng mà Lâm Thất Thất nói, tại Lâm Liễu Giao bên này, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Lâm Liễu Giao lúc này giơ lên một cái tay khác, trực tiếp phiến tại Lâm Y Liễu Nguyệt trên mặt. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Liễu Giao một tát này trực tiếp phiến tại cùng một nơi. Lâm Y Liễu Nguyệt lúc này đã ngã trên mặt đất, trên mặt đỏ ửng đã biến thành sưng đỏ. Hôm nay, Lâm gia đám tỷ muội mang theo Lâm Trình Trình đi kiểm tra, trên thân thể còn có hay không cái gì gì chứng cái gì. Sợ Lâm Trình Trình lại bởi vì cái gì, dẫn đến đang tu luyện thời điểm té xỉu. Mà Lâm Liễu Giao cùng Lâm Thất Thất hai người, nhưng là lấy lưu lại chiếu cố Lâm Y Liễu Nguyệt làm lý do, lưu lại bên dưới. Nhìn Lâm Y Liễu Nguyệt bộ dáng, Lâm Thất Thất thở dài một tiếng, mở miệng nói ra: "Đại tỷ, ngươi so với chúng ta xuyên việt đều sớm, vì cái gì ngươi không rõ ràng Lâm Trình Trình nguy hại đâu? Lâm Trình Trình đến cùng là cho ngươi rót cái gì mê hồn canh gà? Lâm Thất Thất nói, cũng không có đạt được Lâm Ý Nhi Nguyệt trả lời. Lúc này Lâm Ý Nhi Nguyệt tựa như là một cái không biết nói chuyện mặc cho người định đoạt máy đồng dạng. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ, ngươi nói a? Lâm Thất Thất từng tia bắt lấy Lâm Ý Nhi Nguyệt cổ áo, ánh mắt đỏ ửng nhìn Lâm Ý Nhi Nguyệt. Tại Lâm Thất Thất nội tâm, Lâm Ý Nhi Nguyệt là đối với mình tốt nhất đại tỷ, bởi vì chính mình là tất cả trong tỷ muội nhỏ nhất, cho nên trước đó Lâm Ý Nhi Nguyệt cũng mười phần chiếu cố Lâm Thất Thất. Bất quá bây giờ, Lâm Ý Nhi Nguyệt tại Lâm Thất Thất trong nội tâm hình tượng, tựa như là khói bụi đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như thế, Lâm Ý Nhi Nguyệt cũng giống là máy đồng dạng, tiến tĩnh trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, cùng người thực vật không khác. Thấy đây, Lâm Liễu Giao nội tâm tựa như là có cái gì hết sức tốt ý nghĩ đồng dạng. Nhìn Lâm Ý Nhi Nguyệt khoe miệng, cũng không khỏi giơ lên mấy phần. Lập tức hướng phía Lâm Ý Nhi Nguyệt đến gần mấy bước, rồi ra ngón tay đem Lâm Ý Nhi Nguyệt cái cầm bốc lên. Nhìn cái kia tinh xảo khuôn mặt, không khỏi chợt chợt tiếc hận nói: "Thật sự là một tấm hỏa nhã a." Cứ việc lúc này, Lâm Ý Nhi Nguyệt trên mặt có sưng đỏ, thậm chí lây dính cho bụi, nhưng là cũng không có che lại cái kia tinh xảo dung mạo. Lâm gia đám tỷ muội khuôn mặt, trong kinh thành cũng đều xem như đỉnh cấp 7 cái trong tỷ muội, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để khiến cho kinh đô nữ tử xấu hổ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Liễu Giao nhìn Lâm Ý Nhi Nguyệt mặt, càng xem càng yêu thích, trên mặt thậm chí xuất hiện một tia bệnh hoạn ý cười. "Thất Thất, ngươi nói ta nếu là cái nam, không có ưa thích đại tỷ a?" Lâm Thất Thất bị Lâm Liễu Giao lấy không hiểu đặt câu hỏi, hỏi có chút không biết làm sao. Căn bản không rõ ràng Lâm Liễu Giao tại sao muốn hỏi như vậy. "Sẽ." Bất quá Lâm Thất Thất cũng không có do dự, trực tiếp đáp. Nghe được khẳng định trả lời, Lâm Liễu Giao lập tức cười ra tiếng. "Đúng vậy a, liền ngay cả ngươi đều biết, chớ nói chi là bọn hắn." Lâm Ý Nhi Nguyệt nhìn Lâm Liễu Giao bộ dáng, trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Nói xong, Lâm Liễu Giao đem mình miệng tiến tới Lâm Ý Nhi Nguyệt bên tai, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý hy sinh chính mình sao?" Chương 303. "Khẩn trương như vậy làm cái gì?" Chương 303. "Khẩn trương như vậy làm cái gì?" Nghe này Lâm Ý Nhi Nguyệt con ngươi co vào, trong nội tâm tựa như minh bạch Lâm Liễu Giao câu nói này hàm nghĩa. Mặc dù không rõ ràng Lâm Liễu Giao đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. "Ta không cần." Lâm Ý Nhi Nguyệt run rẩy duỗi ra mình tay, muốn từng tia bắt lấy Lâm Liễu Giao tay, ngăn cản thứ gì. Nhưng là Lâm Liễu Giao căn bản cũng không để ý tới Lâm Ý Nhi Nguyệt, trực tiếp đứng dậy hướng về sau đi đến. Lâm Liễu Giao rời đi sau đó, trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại có Lâm Ý Nhi Nguyệt cùng Lâm Thất Thất hai người. Lâm Thất Thất nhìn trước mặt tỷ tỷ, trong ánh mắt phức tạp vô pháp nói rõ. Lập tức đi vào Lâm Ý Nhi Nguyệt trước mặt, đem Lâm Ý Nhi Nguyệt đỡ dậy, chuẩn bị mang theo Lâm Ý Nhi Nguyệt rời đi tầng hầm. "Thất Thất, để Liễu Giao bỏ qua cho ta đi, ta không muốn tại thụ hành hạ." "Thất Thất, van cầu ngươi, mau cứu ta với." Tại trên đường, Lâm Ý Nhi Nguyệt run rẩy cùng Lâm Thất Thất nói đến, tựa như hết sức e ngại bên trong Liễu Giao nói tới hy sinh. Bất quá đối với đây, Lâm Thất Thất cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng thở dài một tiếng. Lâm Liễu Giao trở lại mình gian phòng bên trong, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhẹ giọng nói ra: "Tỷ tỷ a tỷ tỷ, vì cái gì ngươi luôn như vậy chứ?" Dứt lời, Lâm Liễu Giao cầm lên mình điện thoại. "Ta là Lâm Liễu Giao, trời tối ngày mai Mục Thanh quán ba, 888 bao xương." Đầu bên kia điện thoại nam tử, nghe được Lâm Liễu Giao nói về sau, lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng đáp ứng xuống điện thoại cúp máy về sau, Lâm Liễu Giao trên mặt nhếch miệng lên mấy phần. "Tỷ tỷ, chuẩn bị hy sinh chính mình a." Quân doanh trong kho hàng, Trần Thanh nằm tại mình trên giường, nhìn hệ thống bởi vì Lâm Ý Nhi Nguyệt thống khổ, chỗ ban thưởng điểm tích lũy cười khẽ một tiếng. Xem ra, Lâm Liễu Giao cùng Lâm Thất Thất đối các nàng tỷ tỷ, rất không tệ a. Sau đó, Trần Thanh cầm lên mình điện thoại, bấm Phùng Tranh điện thoại, để lúc nào đi điều tra thêm Lâm Liễu Giao cùng Lâm Thất Thất gần nhất hành trình điện thoại cúp máy về sau, Trần Thanh đưa điện thoại di động ném ở một bên, nhìn đỉnh đầu Trần nhà từ thiết đi. Rất nhanh Trần Thanh liền lần nữa mở hai mắt ra. Thế nhưng là trước mắt chẳng cảnh, căn bản cũng không phải là chính mình sở tại gian phòng. Phát hiện không đúng, Trần Thanh lúc này liền cảnh giác lên, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy tại Trần Thanh xung quanh, huyết hồng tiêm nhiễm khắp bầu trời, dưới chân chỗ dẫm mặt đất đều đã biến thành huyết hồng hồ nước, phản chiếu lấy Trần Thanh trên đầu tóc trắng. "Chính là ngươi kế thừa ta lực lượng." Một đạo thanh niên âm thanh tại Trần Thanh bốn phía vang lên. Linh hoạt tiếng vọng, khiến cho âm thanh tại Trần Thanh xung quanh thật lâu không tiêu tan. "Giả thần giả quỷ." Nói xong, Trần Thanh lấy ra mình Trảm Long đao một đao hướng phía trước mặt chém tới. Thế nhưng, Trần Thanh lại ngạc nhiên phát hiện, mình chạm ra đao khí, lúc này biến thành màu đỏ. Đao khí chạm ra khiến cho trước mặt hồ nước nhấc lên to lớn sóng lớn, nhưng cũng không có cái gì dùng. Rất nhanh, đỏ tươi chất lỏng liền đem Trần Thanh chạm ra cái hố lấp đầy. "Bất quá nha, tiểu tử." Lúc này, cái kia đạo thanh niên âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá lần này, tại Trần Thanh sau lưng, lại là xuất hiện một đạo thanh niên tóc trắng thân ảnh. Cảm thấy có người sau lưng Trần Thanh, lúc này quay người, dùng Trảm Long đao chống đỡ tại mình trước ngực. "Khẩn trương như vậy làm cái gì?" Thấy đây, tên thanh niên kia lập tức cười nói. Thẳng đến Trần Thanh đẩy ra một khoảng cách sau đó, mới phát hiện, trước mắt thanh niên nhìn qua vậy mà cùng mình không chênh lệch nhiều. Chỉ thấy tên thanh niên kia, thân mang một thân hồng y, tóc trắng phơ bởi vì một cây bạch cốt âm u quấn tại cùng một chỗ. Cặp kia huyết hồng con ngươi, lúc này đang nghiền ngẫm nhìn mình. Nhìn thanh niên bộ dáng, Trần Thanh lông mày không khỏi nhíu một cái ở tại trên thân, Trần Thanh lại là không có cảm nhận được cái gì lý, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nghiền ngẫm. "Ngươi là ai?" Trần Thanh không rõ ràng người trước mắt là ai, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên thân cường đại, căn bản không phải mình có thể đối kháng lại. Nghe đây, hồng y thanh niên đỏ mắt lóe ra một đạo tinh mang. Một cái lắc mình, đi tới Trần Thanh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh mở miệng nói ra: "Là ngươi kế thừa ta lực lượng, không phải hẳn là ta đến hỏi ngươi sao?" Hồng y thanh niên nói, để Trần Thanh nội tâm khiếp sợ. Mình lúc nào kế thừa ai lực lượng? Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh bắt đầu không ngừng nhớ lại trước đó chỗ từng trải đủ loại, cùng hệ thống qua lại chỗ ban thưởng đồ vật. Ngay tại Trần Thanh hồi tưởng thời khắc, Hồng Y thanh niên vẫn tại nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh. Cuối cùng Trần Thanh nghĩ tới, trước đó nổ nát Lâm Gia Long Mạch, hệ thống phần thưởng mình 5% ma thần lực lượng. Thế nhưng là lúc ấy mình căn bản cũng không có sử dụng, mà là đặt ở hệ thống không gian bên trong. A nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh nhìn trước mặt Hồng Y thanh niên, mở miệng nói ra: "Ngươi là ma thần? Tân cậu, chúc mừng ngươi đã đúng, nhưng là không có ban thưởng a." Hồng Y thanh niên ý cười đầy mặt, tựa như đối với Trần Thanh có thể đoán ra mình thân phận, căn bản là không thèm để ý chút nào đồng dạng. Nhưng là Trần Thanh lại là mặt mũi tràn đầy vô ngữ, bởi vì trước mắt thanh niên nói tới ra lời nói, thấy thế nào đều không giống như là một cái ma thần có thể nói ra a, thân là ta người thừa kế, vậy ngươi sau đó chính là ta nô buộc. Hồng Y thanh niên mở miệng cười nói: "Không có khả năng." Trần Thanh kiên quyết mở miệng nói ra: "Sống lại một đời, mình không có khả năng tại đi đương nhiệm người nào người hầu." Nghe đây, Hồng Y thanh niên nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt đều mang tới mấy phần thưởng thức. Tựa như đối với Trần Thanh có thể, tại mình lực lượng dụ hoặc phía dưới, nói ra những lời này cảm thấy mười phần mới mẻ. "Ngươi biết không, ta lực lượng thế nhưng là thế giới bên trên người, cầu đều cầu không đến. Ngươi khẳng định muốn từ bỏ. Bọn hắn chân quý ngươi lực lượng, tại ta chỗ này liền cùng cái giấm không có gì khác biệt." Trần Thanh nói đến, Hồng Y thanh niên trên mặt ý cười trở nên sâu hơn mấy phần. "Cho nên, ngươi bây giờ có thể thả ta đi ra sao?" Đối với trước mắt vị này ma thần sẽ hay không thu hồi hắn lực lượng, Trần Thanh căn bản là không thèm để ý chút nào. Dù sao mình trên đầu này tóc trắng, cũng là bởi vì đây ma thần lực lượng dẫn đến. Khi biết đối phương là ma thần thời điểm, Trần Thanh nội tâm liền muốn rõ ràng. Mặc dù Trần Thanh cảm giác đối đầu đỉnh tóc trắng quả thật không tệ, nhưng là sẵn có quan niệm, khiến cho Trần Thanh nội tâm càng thêm yêu thích màu đen. "Thả ngươi ra ngoài." "Tốt." Hồng Y thanh niên gật gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng khoát tay, cái kia vết hồng bầu trời lập tức liền xuất hiện một đường vết rách. Lỗ hồng từ bên trên đầy mắt xuống tới, đi tới Trần Thanh trước mặt. Thấy đây, Trần Thanh nói lời cảm tạ sau đó, liền muốn quay người rời đi. Đối với Trần Thanh đến nói trước mắt ma thần, căn bản cũng không phải là hiện tại mình có thể đối kháng. Thế nhưng là còn không đợi Trần Thanh chân phóng ra một bước, một cái trắng nón tay trực tiếp thẳng quán xuyên Trần Thanh lồng ngực. Mà lúc này tại gian phòng bên trong Trần Thanh, cũng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm thụ trong lồng ngực ấm áp, Hồng Y thanh niên tựa như bắt lấy cái gì đồng dạng, một tay lấy mình tay từ Trần Thanh trong lồng ngực rút ra. Nhìn trong tay đang tại chậm rãi nhảy lên trái tim, Hồng Y thanh niên mở miệng nói ra: "Chậc chậc chậc, thật sự là đồ tốt ta." Chương 304. "Ngươi là chuẩn bị cùng ta cướp người sao?" Chương 304. "Ngươi là chuẩn bị cùng ta cướp người sao?" Trái tim bị đào ra, Trần Thanh chỉ cảm thấy thể nội không quân quấn. Quay đầu, nhìn phía sau đang tại thưởng thức trong tay đồ chơi Hồng Y thanh niên, Trần Thanh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Mình trái tim bị người khác đào đi. Thế nhưng là còn không đợi Trần Thanh mở miệng nói cái gì thời điểm, hắn trên thân bởi vì Hồng Y thanh niên chỗ tạo thành trống rỗng, liên vờn quanh ra rất nhiều đỏ tươi khí tức, tại tu bổ Trần Thanh trong thân thể trống chỗ. Chỉ chốc lát, Trần Thanh thể nội cái kia bị đào ra trái tim liền bị đổi lại một cái tân. Chỉ bất quá đem so với trước, bây giờ Trần Thanh thể nội trái tim tại đỏ tươi bên trong còn mang theo hắc khí còn bao quanh. Trái tim tu bổ sau khi hoàn thành, Trần Thanh trên thân thể miệng vết thương cũng bị tu bổ hoàn thành. Thế nhưng Trần Thanh đôi mắt lúc này cũng biến thành đỏ tươi, nhìn qua liền cùng Hồng Y thanh niên không có gì khác biệt. Cảm thụ được mình bị tu bổ hoàn toàn thân thể, Trần Thanh đôi mắt khép lại, nội thị lấy trong cơ thể mình trái tim, mới phát hiện mình vậy mà lòng dạ hiểm độc. Chỉ thấy cái kia vốn chỉ là hắc khí còn bao quanh trái tim, bây giờ đã bị hắc khí xâm nhiễm hơn phân nửa, có thể tính là chân chính trên ý nghĩa hắc tâm. Cảm thụ đến lúc này, Trần Thanh lập tức mở mắt ra, nhìn trước mặt Hồng Y thanh niên cùng hắn trong tay mình trái tim, nội tâm khiếp sợ thần sắc vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sống lại một đời Trần Thanh, cho tới bây giờ đều không gặp qua dạng này lực lượng. Ngươi trái tim vẫn rất chơi vui. Hồng Y thanh niên ước lượng lấy Trần Thanh trái tim, mở miệng nói ra. Bất quá còn không đợi Trần Thanh mở miệng nói cái gì, Hồng Y thanh niên liền mở miệng lần nữa nói ra: "Ngươi hẳn là chết qua một lần đi. A không, phải nói trùng điệp sinh." Ước lượng trong tay trái tim, Hồng Y thanh niên mở miệng nói ra. Ngay tại Hồng Y thanh niên nói chuyện thời điểm, hắn nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt đều trở nên lăng lệ mấy phần. Hồng Y thanh niên vừa nói, khiến cho đứng tại chỗ Trần Thanh, trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Trọng sinh thế nhưng là mình lớn nhất bí mật, với lại bởi vì hệ thống nguyên nhân, Lâm gia những tỷ muội kia căn bản cũng không có thể nói ra chuyện này. Vậy tại sao người trước mắt sẽ biết mình trọng sinh qua một lần? Với lại vì cái gì người trước mắt biết rõ mình trọng sinh còn có thể nói ra? Trần Thanh không hiểu quanh quẩn ở trong lòng, nhìn trước mắt cầm mình trái tim thanh niên, trong mắt thần sắc phức tạp. Nhìn Trần Thanh bộ dáng, Hồng Y thanh niên liền rõ ràng sự tình đáp án, mang trên mặt đầy không thèm để ý thần sắc, mở miệng cười nói: "Ngươi thật đúng là có ý tứ a." Thế nhưng là tiếng nói rơi xuống, Hồng Y thanh niên thân ảnh liền lần nữa biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã một cái tay bắt lấy Trần Thanh cái cổ, đem Trần Thanh giơ lên cao cao. Cương đại lực lượng khiến cho Trần Thanh căn bản là vô pháp phản kháng, chỉ có thể há mồm thở dốc lấy. Lúc này, từ Trần Thanh thể nội xuất hiện một đạo huỳnh quang. Huỳnh quang chiếu xạ tại Trần Thanh trên thân, một cỗ cường đại lực lượng khiến cho Hồng Y thanh niên không thể không buông tay ra bên trong Trần Thanh. Ngã trên đất, Trần Thanh ngụm lớn thở hổn hển, mới vừa Hồng Y thanh niên là thật chuẩn bị giết mình. Mặc dù nơi này là một cảnh, nhưng là tất cả xúc cảm nhưng đều là mười phần chân thật. Quả nhiên có cái vật nhỏ đang giúp ngươi. Hồng Y thanh niên nhìn giữa không trung huỳnh quang, mở miệng nói ra. Mà Trần Thanh cũng chú ý tới, nội tâm mắng thầm: "Nương cầu hệ thống, nhất định phải đợi đến lao tử chết mới bằng lòng đi ra cứu lao tử." Lúc này, huỳnh quang đột nhiên chuyển hướng Trần Thanh, tựa như nghe thấy được Trần Thanh trong nội tâm thầm mắng, ý thức được đối phương có thể nghe được sau đó, Trần Thanh liền đình chỉ nội tâm thầm mắng: "Vật nhỏ, ngươi là chuẩn bị cùng ta cướp người sao?" Hồng Y thanh niên nhìn huỳnh quang mở miệng hỏi. Thế nhưng là Huỳnh Quang nhưng không có để ý tới Hồng Y thanh niên nói, chỉ là ngơ ngác lơ lửng giữa không trung bên trong. Thấy đây, Hồng Y thanh niên lúc này liền giơ tay lên, hướng phía Huỳnh Quang bắn ra một đạo hồng quang. Thế nhưng là còn không đợi hồng quang tới gần, Huỳnh Quang liền cũng bắn ra một tia sáng đem Hồng Y thanh niên lực lượng tan rã. Thấy đây, Hồng Y thanh niên cau mày, ý thức được mình gặp phải kẻ khó chơi. Hồng Y thanh niên nội tâm hết sức rõ ràng, mới vừa mình bắn ra tia sáng, cũng không lưu một điểm tay. Liền xem như trung vị ma thần bị mình tia sáng này đánh trúng, cũng phải tại chỗ tan thành mấy khói, căn bản không có khả năng lưu lại cái gì người sống. Lúc này, Hồng Y thanh niên liền đối với giữa không trung Huỳnh Quang mở miệng nói ra: "Xuống tới chúng ta nói chuyện, tiểu tử này đến cùng về ai?" Thế nhưng là lần này, Huỳnh Quang không chỉ có không để ý đến Hồng Y thanh niên, còn hướng thẳng đến Hồng Y thanh niên phương hướng, vọt tới một đạo bạch quang. Chỉ thấy bạch quang trực tiếp bao phủ lại Hồng Y thanh niên thân hình, đem xung quanh chất lỏng đều tung tóe lên. Nhìn một ma, một hệ thống tại mình trước mặt đánh nhau, Trần Thanh tựa như là ăn dưa quần chúng đồng dạng. Trần Thanh mình nội tâm rõ ràng biết, bất kể là ai thắng, mình đều khó có khả năng khoảng kết cục, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đối phương. Dù sao, giữa bọn chúng đối kháng, liền tính đã cách rất xa Trần Thanh, đều có thể cảm nhận được lực lượng cường đại. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh nội tâm âm thầm kêu khổ nói: "Ta có chọn sao?" Tại tia sáng bao phủ phía dưới, Hồng Y thanh niên thân hình lập tức bắt đầu điểm điểm tiêu tán. Thế nhưng là ngay tại từ lúc này, tại tiêu tán thân hình bên trong, trốn ra một cái lớn chừng ngón cái đỏ tươi thủy tinh, trực tiếp hướng phía Trần Thanh mi tâm phóng đi. Phát hiện không đúng hệ thống, lúc này liền hướng thay đổi, họng súng, truy kích bên trên, cái kia thoát đi đỏ tươi thủy tinh. Thế nhưng, thì đã trễ đỏ tươi thủy tinh trực tiếp chui vào xe thần mi tâm đứng tại chỗ Trần Thanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn. Thế nhưng là chỉ chốc lát, đau đớn cảm giác liền biến mất không thấy. Cũng liền vào lúc này, tại Trần Thanh chỗ mi tâm xuất hiện một đạo hình thoi đỏ tươi ấn ký, ý thức được thì đã trễ hệ thống, lúc này liền thu lại mình lực lượng, sau đó ở giữa không trung lắc lắc, tựa như là đang hối hận mình ban thưởng đồ vật, sau đó hệ thống trực tiếp thẳng trở lại Trần Thanh thể nội. Phong ba kết thúc về sau, Trần Thanh xung quanh tràng cảnh lập tức tiêu tán, chuyển biến làm một mảnh lờ mờ. Thẳng đến cuối cùng, Trần Thanh mở hai mắt ra, phát hiện mình còn vẫn như cũ nằm ở trên giường, chỉ bất quá tại mình bên cạnh lại nhiều hơn hai tên nữ tử. Cảm thụ được bên người ấm áp, Trần Thanh thở dài nhẹ nhõm. Từ trên giường đứng dậy, Trần Thanh đi tới phòng tắm bên trong, nhìn trong gương tóc trắng phơ mình, Trần Thanh không khỏi thở dài. Thế nhưng là ngay tại thở dài thời khắc, Trần Thanh phát hiện mình mi tâm hình thoi ấn ký. Lúc này thuận tiện kỳ lên, muốn đưa tay đi sờ, tuy nhiên lại cái gì đều sờ không tới. Tựa như là đỏ tươi thuốc màu, xâm nhập mình ra đồng dạng. Bất quá Trần Thanh cũng không thèm để ý, thế nhưng là khi Trần Thanh xuất ra mình điện thoại, muốn nhìn một chút video thời điểm, lại phát hiện, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi tối. Mà lúc này Mục Thanh quán ba, 888 trong dạng. Lâm Liễu Giao đang tại trên ghế salon ngồi, mà hắn bên cạnh nhưng là, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lâm Y Hiền Nguyệt. Chương 305. Con mắt tở đến chân lên sao? Chương 305. Con mắt tở đến chân lên sao? Ngồi tại 888 trên ghế salon, Lâm Liễu Giao một chân vểnh lên tại cái chân còn lại phía trên, vểnh lên thành chân bắt chéo bộ dáng. Mà Lâm Y Liễu Nguyệt nhưng là giống như là nhát gan con mèo đồng dạng, ngồi tại Lâm Liễu Giao bên cạnh. Nàng vốn là không muốn tới, nhưng lại bị Lâm Liễu Giao gắng gượng kéo đến nơi này. Cửa bao xương bị mở ra, phục vụ viên bưng rượu đi tới Lâm Liễu Giao trước bàn. Mà Lâm Liễu Giao lại không thèm để ý chút nào đồng dạng, ngồi tại trên ghế salon phối hợp nhìn trong tay điện thoại. Ngay tại phục vụ viên vì bình thủy tinh bên trong rót rượu thủy chi lúc, bao xương môn lần nữa bị người đẩy ra. Lần này đi vào lại cũng không là phục vụ viên, mà là thân mang chính thức hai tên nam tử. Hai người mặc dù thân mang chính thức, nhưng là tại nhìn thấy Lâm Liễu Giao cùng hắn bên cạnh Lâm Y Liễu Nguyệt thời điểm, trên mặt cũng lộ ra tham lam thần sắc. Trước mắt hai tên nữ tử cũng không phải người khác, mà là Lâm gia hai vị tiểu thư. Hai người dung mạo, tại toàn bộ kinh đô bên trong, đều có thể tính bên trên là gần như không tồn tại tồn tại. Phát giác người đến sau đó, Lâm Liễu Giao để tay xuống bên trong điện thoại, nhìn về phía cổng hai tên nam tử, mở miệng nói ra: "Các ngươi đứng đấy là chuẩn bị làm cái gì?" Nghe đây, hai người mới tỉnh hồn lại, hướng phía Lâm Liễu Giao phương hướng đi đến. Đang tại rót rượu phục vụ viên nhìn thấy hai người sau đó, trên mặt thần sắc lập tức trở nên trắng bệnh. Thân là quán ba phục vụ viên, bọn hắn có thể hết sức rõ ràng mỗi cái quán ba công tử ca. Bây giờ tại hắn trước mặt liền có hai tên thường thường ra vào quán ba công tử ca. Trước mắt hai người này danh khí tại kinh đô bên trong có thể nói là mười phần hôi thối. Một cái là Vương gia Vương Thiên Tường, một cái khác nhưng là Lưu gia Lưu Điền Ngọc. Thấy đây, phục vụ viên tăng nhanh trong tay rót rượu tốc độ, muốn mau chóng rời đi, sợ đến lúc đó mình sơ ý một chút, dẫn đến lấy hai vị tức giận. Vậy mình làm quán ba phục vụ viên công tác, coi như nói thẳng không có liền không có. Thế nhưng là người càng nhanh thời điểm, càng dễ dàng phạm sai lầm. 3. Chén rượu ngã trên đất, biến thành bã vụn. Thấy đây, phục vụ viên lúc này liền để tay xuống bên trong rượu, vội vàng hướng lấy mấy người cúc cùng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thế nhưng là cứ việc phục vụ viên nói xin lỗi, nhưng lại cũng không có cái gì dùng. Ngồi ở trên ghế salon, Vương Thiên Tường mở miệng phanh phá mắng: "Ngươi làm thế nào sự tình? Con mắt dài đến trên chân sao?" Nói đến, Vương Thiên Tường liền đứng dậy, đi tới phục vụ viên bên người, chuẩn bị giơ tay lên một bàn tay vỗ qua. Thế nhưng là còn không đợi Vương Thiên Tường động thủ, liền bị Lâm Liễu Giao lên tiếng ngắt lời nói: "Đi, quét dọn là được rồi." Nhìn thấy Lâm Liễu Giao lên tiếng cứu mình, phục vụ viên lúc này liền đối với Lâm Liễu Giao cúi đầu nói cảm tạ: "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư." Một trận cúi đầu qua đi, phục vụ viên liền rời đi trong dạ, chuẩn bị tìm đồ đem ly thủy tinh quét sạch sẽ. Thế nhưng là ngay tại phục vụ viên muốn rời đi thời khắc, Lâm Liễu Giao lại mở miệng nói ra: "Không cần quét dọn." Nghe đây, phục vụ viên gật gật đầu rời đi bao xương. Thấy đây, Vương Thiên Tường cùng Lưu Ngọc Điền hai người, trong mắt vẻ tham lam trở nên càng sâu. Mặc dù hai nhà bọn họ bây giờ đều còn phụ thuộc lấy Lâm gia, thế nhưng là chỉ cần cùng trước mắt nhà tiểu thư, trong đó bất kỳ người nào phát sinh quan hệ. Như vậy bọn hắn cùng bọn hắn sau lưng gia tộc, liền đều có thể xoay mình làm chủ nhân. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhưng là Lâm Liễu Giao làm sao lại không rõ ràng bọn hắn ý nghĩ. Hôm nay hẹn hai người đến đây, chính là vì để bọn hắn nắm giữ gà chó lên trời cơ hội thôi. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Liễu Giao cũng không nói lời nào, mà là phối hợp nhìn mình điện thoại. Nhưng là bị ước đến hai người, lúc này lại là kìm nén không được nội tâm sao động. Cầm lên trên bàn chén rượu, hướng phía Lâm Liễu Giao cùng Lâm Ý Liễu Nguyệt rũa ra. Nhìn thấy bọn hắn bắt đầu có hành động, Lâm Liễu Giao khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Sau đó Lâm Liễu Giao liền lôi kéo Lâm Ý Liễu Nguyệt, cũng bưng lên mình chén rượu, bốn người sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là trên đường, Lâm Ý Liễu Nguyệt lại giống như là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài đồng dạng đương nhiên, Vương Thiên Tường cùng Lưu Điền Ngọc tự nhiên cũng là phát hiện Lâm Ý Liễu Nguyệt không thích hợp. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý những này, chỉ cần người trước mắt là người Lâm gia, như vậy bọn hắn liền sẽ không thua thiệt. Qua ba lần rượu, trên bàn rượu đã bị bốn người uống không sai biệt lắm. Nhưng là chút rượu này, đối với lâu dài trà trộn tại rượu trận lớn hai người đến nói, chỉ có thể coi là khai vị đồng thời. Ở đây bốn người, ngoại trừ đã là phế nhân Lâm Ý Liễu Nguyệt, ba người khác tất cả đều là võ giả. Cho nên chút rượu này lượng cũng không có phóng tới ai. Nhìn thấy trên bàn rượu đều nhanh muốn uống xong, thế nhưng là cũng không có thấy hai người có phản ứng gì. Vương Thiên Tường nội tâm nhất thời gấp lên, đưa tay kéo kéo bên cạnh Lưu Ngọc Điền góc áo, tựa như là ám chỉ đối phương cái gì. Cảm thụ được góc áo lắc lư, Lưu Ngọc Điền nội tâm tựa như là gương sáng đồng dạng, yên lặng đem mình bàn tay hướng túi đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bột màu trắng đặt ở mình lòng bàn tay. Sau đó Lưu Ngọc Điền đưa tay lơ đãng vươn hướng trên mặt bàn, để lòng bàn tay bột phấn có thể rơi vào Lâm Liễu Giao trong chén. Nhưng là loại này tiểu động tác, Lâm Liễu Giao làm sao lại phát giác không được. Làm xong tất cả về sau, Lưu Ngọc Điền liền đem mình bàn tay thu hồi, bưng lên mình chén rượu hướng hai người nâng đi. Thấy đây, Lâm Liễu Giao cũng là rất cho mặt mũi bưng lên trước mặt chén rượu. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Liễu Giao trong tay chén rượu cũng không phải là nguyên bản một cái kia, mà là Lâm Ý Liễu Nguyệt ly, mà cũng không cảm kích Lâm Ý Liễu Nguyệt, cũng cùng Lâm Liễu Giao cùng một chỗ bưng chén rượu lên. Lẫn nhau chạm cốc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rượu vừa uống vào trong bụng, Vương Thiên Tường cùng Lưu Ngọc Điền liền lộ ra ý cười. Bất quá đây trong lúc vui vẻ, lại là mang theo chút hèn mọn đặt chén rượu xuống sau đó, Lâm Ý Liễu Nguyệt liền ngồi trở lại đến biên giới trên ghế salon. Nàng mười phần may mắn, đêm nay Lâm Liễu Giao cũng không có ra tay với mình, cho nên đối với cùng ba người uống rượu, Lâm Ý Liễu Nguyệt nội tâm cũng không kháng cự. Dù sao chỉ cần uống rượu, liền có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ sở, đây cớ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là rất nhanh, ngồi tại bên cạnh Lâm Ý Liễu Nguyệt, liền phát hiện trên người mình không thích hợp. Chỉ thấy lúc này Lâm Ý Liễu Nguyệt, sắc mặt trở nên đường hồng, hô hấp bắt đầu hỗn loạn toàn thân khô nóng. Cảm thụ được mình thân thể không thích hợp, Lâm Ý Liễu Nguyệt nhìn mình mới vừa quay về ly, nhưng lại cũng không có nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá liền tính bây giờ, Lâm Ý Liễu Nguyệt vẫn là ý thức được mình bị hạ dược. Lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Liễu Giao bên cạnh hai người, muốn lên tiếng chất vấn. Thế nhưng là còn không đợi Lâm Ý Liễu Nguyệt mở miệng, hắn trong hai mắt cảnh vật lại bắt đầu trở nên hoảng hốt. Lúc này, khoảng cách Lâm Ý Liễu Nguyệt gần nhất Lâm Liễu Giao, nhìn đang tại thở mạnh Lâm Ý Liễu Nguyệt, trên mặt cười như hoa mở. Xích lại gần đến Lâm Ý Liễu Nguyệt bên hai, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Tỷ tỷ, chuẩn bị kỹ càng vì Trình Trình hy sinh sao?" Dứt lời, Lâm Liễu Giao bưng lên mình chén rượu, lần nữa uống xong một ngụm. Liền tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chương 306. Vật nhỏ đi ra nhận lấy cái chết. Chương 306. Vật nhỏ đi ra nhận lấy cái chết. Nhìn Lâm Liễu Giao, Lâm Ý Liễu Nguyệt con ngươi co rút lại mấy phần, liền tựa như là nghe được cái gì mười phần kinh dị sự tình đồng dạng. Lâm Ý Liễu Nguyệt nhớ há mồm nói cái gì, thế nhưng là đã cấp trên dược hình, khiến cho Lâm Ý Liễu Nguyệt không phát ra được thanh âm nào. Theo ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, Lâm Ý Liễu Nguyệt cũng ý thức được là Lâm Liễu Giao cho mình hạ dược. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Cảm giác hôn mê trực kích Lâm Ý Liễu Nguyệt đại não, khiến cho thân hình cũng bắt đầu trở nên lắc lư lên. Ngồi ở trên ghế salon Lâm Liễu Giao, ấn mở mình màn hình điện thoại di động nhìn một chút. Sau đó liền đứng dậy, đối với hai người nói đến đây: "Ta còn có việc, ta đi trước." Nói xong, Lâm Liễu Giao liền đứng dậy rời đi, động tác nhìn lên đến không hề giống là uống thuốc. Vì thế, Vương Thiên Tường cùng Lưu Ngọc Điền hai người lập tức sững sờ ngay tại chỗ, nhìn Lâm Liễu Giao rời đi bóng lưng. Vương Thiên Tường lôi kéo Lưu Ngọc Điền hiểu rõ ống tay áo, không chậm nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Ngươi cầm bình tìm được. Như vậy không đáng tin cậy." Thế nhưng là tự xưng là thông minh hai người, cũng không có phát hiện đang uống rượu trên đường. Lâm Liễu Giao cũng vì giữa bọn hắn tăng thêm một chút manh liệu. Quay người ngồi trở lại ghế sofa, Vương Thiên Tường giật ra mình cổ áo muốn tản ra giải nhiệt. Nhưng là hai người cũng không có phát hiện, tại nơi hẻo lánh ghế sofa bên cạnh, Lâm Ý Liễu Nguyệt đã giật ra mình cổ áo. Nguyên bản trắng non khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ hồng. "Chính là không đáng tin cậy a ngươi." Vương Thiên Tường bưng lên trước mặt chén rượu, lần nữa uống xong một ngụm. "Ta cũng không rõ ràng a, ta lúc ấy mua thế nhưng là dược hiệu lớn nhất. Thương gia nói liền xem như đại đế cũng đỡ không nổi a." Lưu Ngọc Điền cũng kéo kéo mình cổ áo, nhìn lên đến mười phần nóng. "Không đúng, nơi này là không điều hòa sao? Vì cái gì nóng như vậy?" Vương Thiên Tường vào lúc này phát hiện không đúng, mở miệng dò hỏi. "Nghe đây." Lưu Ngọc Điền bốn phía liếc nhìn, muốn tìm điều hòa không khí công tắc ở nơi nào. Nhưng nhìn một vòng đều không có thấy, ngược lại là gặp được lúc này đã bất tỉnh quen biết Lâm Ý Liễu Nguyệt. Tại nhìn thấy Lâm Ý Liễu Nguyệt chàng cảnh qua đi, Lưu Ngọc Điền hai mắt lập tức trừng lớn mấy phần, xô đẩy phía dưới bên trên Vương Thiên Tường nói ra: "Còn giống như có một cái không đi." Nghe đây, Vương Thiên Tường cũng nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Lưu Ngọc Điền phương hướng. Liền cũng nhìn được tương đồng chàng cảnh, trong lúc nhất thời trên thân hai người khô nóng, chẳng biết tại sao trở nên càng thêm tràn ngập hắn toàn thân đã rời đi Lâm Liễu Giao, lúc này đang ngồi ở mục thanh quán ba trước cửa, nhìn lui tới cố xe. Thần tình trên mặt lãnh đạm đúng lúc này, Lâm Liễu Giao trong túi áo điện thoại vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, liền gặp được ghi chú Lâm Thất Thất điện thoại. Thấy đây, Lâm Liễu Giao nhíu nhíu mày, tựa như đối với Lâm Thất Thất gọi điện thoại cho mình, bất mãn hết sức đồng dạng. Bất quá Lâm Liễu Giao vẫn là tiếp thông Lâm Thất Thất điện thoại. "Chuyện gì? Ngươi đem đại tỷ đưa đến đi nơi nào?" Lâm Thất Thất lo lắng âm thanh tại điện thoại bên kia truyền đến, tựa như mười phần để ý Lâm Y Nguyệt sinh tử một dạng đối với cái này, Lâm Liễu Giao cũng không để ý tới, chỉ là nhàn nhạt nói câu: "Ta cũng sẽ không giết chết nàng, chỉ là để nàng trả giá một chút thôi, dù sao nàng cũng là ta tỷ tỷ đâu." Lâm Liễu Giao vừa nói, đầu bên kia điện thoại lập tức yên tĩnh trở lại. Yên lặng mấy giây qua đi, Lâm Thất Thất vẫn là mở miệng hỏi: "Ngươi ở đâu?" "Mục Thanh quán ba." Thấy Lâm Thất Thất không buông tha, Lâm Liễu Giao vẫn là nói ra cụ thể vị trí điện thoại cút máy về sau, nhìn lui tới cố xe, Lâm Liễu Giao nhẹ giọng mở miệng nói: "Hy vọng các ngươi hai có thể sớm một chút giải quyết ta." Lâm gia bên trong, Lâm gia ra ngoài đám người lúc này đều đã trở về, nhưng lại cũng không có đi hỏi đến Lâm Ý Liễu Nguyệt cùng Lâm Liễu Giao đi hướng. Cũng không phải là không thèm để ý, mà là Lâm Liễu Giao thân là người Lâm gia, bọn hắn hết sức yên tâm. Lúc này, Lâm Thất Thất từ mình gian phòng bên trong đi ra, nhìn lên phát cáo lửa cháy hướng phía ngoài cửa mà đi. Nhìn Lâm Thất Thất, đám người mặc dù không rõ ràng nàng muốn đi làm cái gì, nhưng lại cũng không có để ý tới. Dù sao đều đã lớn như vậy, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, đâu còn muốn người khác quản nhiều như vậy. Rất nhanh, Lâm Thất Thất liền lái Lâm gia cố xe, hướng phía Mục Thanh quán ba phương hướng mà đi. Tại vị trí lái Lâm Thất Thất một cước chân ga, liền lái cỗ xe lái lên trên đường cái. Tựa như mười phần sốt ruột đi tìm Lâm Ý Liễu Nguyệt đồng dạng. Trong quân doanh, Trần Thanh rời đi mình gian phòng về sau, liền ngồi ở dưới lầu trên đất chống đưa tay vuốt ve mình chỗ mi tâm ấn ký, mặc dù sờ không tới, nhưng là biết là có như vậy một cái ấn ký tại. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo hình thoi ấn ký vụ sáng ra một đạo hờ mang, cái kia hồng ý thanh niên liền xuất hiện ở Trần Thanh bên người. Phát hiện bên cạnh mình thêm ra một người, Trần Thanh lúc này liền quay đầu nhìn lại. Lập tức liền gặp được hồng ý thanh niên mặt, chỉ thấy lúc này hồng ý thanh niên nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Trạng thái cũng không khá lắm bộ dáng. Đang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh đối với cái này, Trần Thanh cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là thân thể hướng về sau lui lại mấy bước, cùng Hồng Y thanh niên giữ một khoảng cách. "Trong cơ thể ngươi vì sao lại có cường đại như vậy đồ vật?" Hồng Y thanh niên cũng không có tới gần Trần Thanh, mà là đứng tại chỗ nhìn Trần Thanh mở miệng hỏi đối với cái này, Trần Thanh cũng không có mở miệng trả lời, cũng biết Hồng Y thanh niên đang nói là hệ thống. Trần Thanh căn bản cũng không tin tưởng trước mắt Hồng Y thanh niên cái gì cũng không biết, nếu không thì làm sao biết mình trọng sinh, còn sẽ không bị hệ thống hạn chế. Đúng lúc này, tại Trần Thanh xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, là giới thiệu trước mắt Hồng Y nam tử. Phụ ma tư, thượng vị ma thần. Ngắn ngủi mấy chữ, xuất hiện tại Trần Thanh trước mặt, lại cho Trần Thanh nội tâm to lớn trùng kích. Trước đó tại nhìn thấy phụ ma tư thời điểm, Trần Thanh coi là đối phương nhiều nhất chính là một cái trung vị ma thần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước mắt đây nhìn lên năm sau kỷ không lớn thanh niên lại là một tên thượng vị ma thần. Phụ ma tư. Nghe được Trần Thanh gọi mình danh tự, phụ ma tư tái nhợt trên mặt nhíu mày. Xem ra cái vật nhỏ kia còn biết ta danh tự a. Nói đến, phụ ma tư tản ra trên thân uy thế, bao phủ tại Trần Thanh xung quanh. Bất quá đem so với trước, hắn bây giờ chỗ biểu diễn uy thế lại có vẻ giảm bất không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá liền tính trải qua suy yếu, phụ ma tư lực lượng vẫn như cũ không phải Trần Thanh có thể đối kháng. Uy thế khiến cho Trần Thanh thân thể bị đè ép, Trần Thanh trên mặt lập tức toát ra thống khổ thần sắc. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh thể nội máu chảy ngược, khiến cho Trần Thanh một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, chiếu xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, tại thanh âm thanh não hải bên trong, hệ thống thanh thủy âm thanh vang lên. Bất quá Trần Thanh cũng không có nghe rõ là cái gì, chỉ thấy âm thanh rơi xuống sau đó, một cỗ màu trắng huỳnh quang bao phủ Trần Thanh thân thể để Trần Thanh nguyên bản thống khổ trên mặt có chút hòa hoãn. Liên tính đối mặt phụ ma tư uy áp, cũng không có khó chịu như vậy. Thấy một màn này, phụ ma tư đối với Trần Thanh mở miệng nói ra: "Vật nhỏ đi ra nhận lấy cái chết." Chương 307. Vì cái gì đại tỷ lại biến thành dạng này? Chương 307. Vì cái gì đại tỷ lại biến thành dạng này? Lạch cạch. Lâm Thất Thất đem cỗ xe tắt máy, xuống xe đi vào Mục Thanh trong quán rượu. Thế nhưng là mới vừa đi vào, liền gặp được ngồi ở một bên Lâm Liễu Giao. Thấy đây, Lâm Thất Thất trên mặt mười phần kinh ngạc, không rõ ràng vì cái gì chỉ có Lâm Liễu Giao một người tại đây, Lâm Ý Liễu Nguyệt lại không ở tại bên người. "Đại tỷ đâu?" Lâm Liễu Giao nghe đây, mới để điện thoại di rộng xuống, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Lâm Thất Thất, không nghĩ đến Lâm Thất Thất vậy mà đến nhanh như vậy. Sau đó Lâm Liễu Giao đứng người lên, đi tại Lâm Thất Thất phía trước, mang theo Lâm Thất Thất hướng phía 888 trong dạp đi đến. Trên đường đi, phục vụ viên nhìn thấy hai người về sau, đều cùng kính đạo tốt. Bọn hắn cũng không phải là như nhận ra hai người thân phận, mà là rõ ràng biết, có thể tới bao xương khách nhân, đều không phải là cái gì thiếu tiền chủ. Hai người cũng không để ý tới phục vụ viên, mà là trực tiếp lớn hướng phía 888 phương hướng đi đến, đi vào cửa bao xương, gặp được trên đó môn hào sau đó, Lâm Thất Thất mày nhăn lại. Trước đó cùng Trần Thanh gặp mặt chẳng cảnh, lập tức hiện lên ở hắn não hải bên trong. "Là đời sao?" Lâm Thất Thất mở miệng dò hỏi. Nhưng mà Lâm Liễu Giao cũng không trả lời, mà là liền đứng tại cổng, giống như là chấp nhận đồng dạng. Thấy đây, Lâm Thất Thất cũng không nói gì, trực tiếp đẩy ra trước mặt cửa bảo xương, đi vào trong đó. Thế nhưng là vừa mới tiến đến trong đó, liền gặp được khiến Lâm Thất Thất tức giận một màn. Chỉ thấy, lúc này ở bao xương bên trong, hai tên quần áo tả tơi nam tử, con dòng chính tay chuẩn bị cởi Lâm Ý Liễu Nguyệt quần áo. Mà tại hai người bọn họ trên thân, có rất rõ ràng vết chảo cùng vết đỏ. Tại ghế sofa nơi hẻo lánh Lâm Ý Liễu Nguyệt, tựa như là chúng độc hôn mê đồng dạng toàn thân đường hồng, tóc mười phần tán loạn. Thấy một màn này, Lâm Thất Thất chưa kịp đi lên án mạnh mẽ Lâm Liễu Giao, mà là trực tiếp đi vào bao xương bên trong. Song thủ vươn hướng Vương Thiên Tường cùng Lưu Ngọc Điền hai người, theo Lâm Thất Thất song thủ dùng sức. Hai người lập tức liền bị cầm lên, mê ly hai người cảm nhận được mình hai chân treo trên bầu trời sau. Lúc này liền bắt đầu giãy giụa, muốn thoát ly Lâm Thất Thất song thủ đúng lúc này, Lâm Thất Thất song thủ hướng vung đi, đem hai người trực tiếp đánh tới hướng trong rạp trên vách tường. Sau đó nhặt lên trên bàn bình rượu, liền trực tiếp hướng phía đầu bên trên đập tới. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang, theo bình rượu vung xuống mà vang lên, bất quá bình rượu cũng không có vì vậy vỡ vụn. Ngược lại là bị nện Vương Thiên Tưởng, trên đầu xuất hiện một tia đỏ tươi. Bất quá tại dược lực gia trì phía dưới, Vương Thiên Tưởng cũng không có cảm giác gì, đứng tại cổng nhìn Lâm Liễu Dao, nhìn trong đó chẳng cảnh, không khỏi thở dài thấp giọng nói ra: "Cho các ngươi cơ hội cũng không chân quý a." Sau nửa giờ, Lâm Thất Thất tại trong rạp rốt cục vung xong khí. Mà lúc này Vương Thiên Tưởng cùng Lưu Ngọc Điền hai người cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi, nhìn lên đến 10 phần bí thảm. Sau đó Lâm Thất Thất đỡ dậy trên ghế salon Lâm Ý Diệp Nguyệt, hướng phía bên ngoài rạp đi đến. Tại cửa bao xương đứng đấy Lâm Liễu Dao, tại nhìn thấy hai người sau khi đi ra, liền cũng thu hồi điện thoại, đi theo sau người đi ra ngoài. Ba người rời đi sau đó, 888 trong rạp lần nữa trở nên một mảnh hỗn độn, nguyên bản bảy trên bàn rượu cùng ly đều đã vỡ vụn một chỗ. Mà Vương Thiên Tưởng cùng Lưu Ngọc Điền hai người đang nằm trên mặt đất, vũng máu, bên trong bất tỉnh nhân sự đương nhiên, hai người còn lại vũng máu cũng không tất cả đều là huyết dịch, mà là từ hắn máu tươi cùng rượu hỗn hợp mà thành. Phanh, đem Lâm Y Diệp Nguyệt ném vào xếp sau, Lâm Thất Thất liền trở lại tài xế chạy nhanh vị trí bên trên, nhìn bên cạnh Lâm Liễu Dao. Lâm Thất Thất trên mặt liền nổi lên vẻ tức giận. Vì cái gì đại tỷ lại biến thành dạng này? Ta nơi nào sẽ biết, ngươi đi hỏi nàng thôi, hoặc là ngươi đi hỏi một chút Lâm Trình Trình thôi. Lâm Liễu Dao nhìn trong tay điện thoại, không thèm để ý chút nào nói ra. Từ khi xuyên việt qua về sau, Lâm Liễu Dao đối với Lâm gia tất cả sự vật đều không để trong lòng, cả ngày nhìn mình điện thoại. Thỉnh thoảng còn đi dạy dỗ, bên dưới Lâm Y Liễu Nguyệt đối mặt Lâm Liễu Dao lý do thoái thác, Lâm Thất Thất nội tâm tức giận, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Lâm Liễu Dao thanh tỉnh so với chính mình sớm, cho nên đối với Lâm Liễu Dao một ít quyết định, mình cũng sẽ không phản đối. Cỗ xe khởi động, Lâm Thất Thất lái cỗ xe mang theo hai người rời đi. Bất quá chờ đến Lâm Thất Thất cỗ xe chạy đến một nửa thời điểm, Lâm Liễu Dao lại mở miệng nói ra: "Dừng xe, ta còn có việc." Lâm Thất Thất nghe đây, đạp xuống phanh lại, đem cỗ xe sang bên dừng lại, cũng không có quá nhiều hỏi thăm Lâm Liễu Dao muốn đi làm cái gì. Sau khi xuống xe, Lâm Liễu Dao lách mình liền rời đi tại chỗ. Mà Lâm Thất Thất nhưng là hướng phía Lâm gia phương hướng mở đi ra. Lâm Liễu Dao rời đi sau đó, đi tới một chỗ góc ngõ, lấy ra mình điện thoại, đem điện thoại gọi cho Trần Thanh. Quân doanh trong kho hàng. Trần Thanh phụ ma tư còn đang chờ đợi hệ thống xuất hiện, đối với cái này Trần Thanh cũng không có bất kỳ biện pháp. Bây giờ Trần Thanh cảnh giới cũng liền mới tông sư, bất kể như thế nào đều khó có khả năng đánh thắng được trước mặt vị này thượng vị ma thần. Lúc này, tại Trần Thanh túi chỗ, nguyên bản dập tắt điện thoại phanh màn hình sáng lên. Từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, Trần Thanh liền gặp được trên đó ghi chú, Lâm Liễu Dao đối với cái này, Trần Thanh ngâng lên lông mày, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn biết, chỉ cần Lâm Liễu Dao tìm đến mình, tuyệt đối chính là có cái gì tin tức tốt muốn cùng chính mình nói, đồng thời mình trước đó đau lòng tán, vẫn còn dư lại nửa bình, không dùng hết đây không phải liền là đuổi kịp sao. Nhận điện thoại, Trần Thanh cũng không nói lời nào, chờ lấy đối phương mở miệng. Trần Thanh. Đầu bên kia điện thoại Lâm Liễu Dao mười phần cẩn thận mở miệng, muốn xác nhận có phải hay không Trần Thanh. Nói. Khi lấy được Trần Thanh đích xác nhận sau đó, đầu bên kia điện thoại Lâm Liễu Dao lập tức liền xì hơi, mở miệng đem mình nội tâm ý nghĩ cùng Trần Thanh toàn bộ đưa ra. Sau mười mấy phút, Trần Thanh nghe xong Lâm Liễu Dao kế hoạch, bất quá lại là một điểm đều không có nhớ kỹ, đối với Trần Thanh đến nói, Lâm gia đám người này căn bản cũng không cần phiền toái như vậy kế hoạch. Bây giờ mình không có động thủ xử lý Lâm gia, chỉ là vì đợi đến người Lâm gia theo thứ tự tỉnh lại, sau đó chậm rãi tra tấn bọn hắn thôi. Nhưng là, Lâm Liễu Dao điện thoại đều đánh tới, Trần Thanh nhìn trên tay mình nạp giới, trên mặt hiện ý cười đã đến đều tới, cũng không thể lại không thử một chút cái kia đau lòng tán hương vị a. Sau đó Trần Thanh mở miệng nói ra: "Chưa mai đợi quán trà thấy." Dứt lời, Trần Thanh liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thu hồi đến trong túi áo đầu bên kia điện thoại Lâm Liễu Dao, nghe được Trần Thanh nói về sau, nội tâm cũng hỉ. Tưởng rằng Trần Thanh đồng ý mình ý nghĩ, muốn cùng mình ở trước mặt nói chuyện. Phục Ma Tư nhìn Trần Thanh thu hồi điện thoại, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên là nghe rõ ràng Trần Thanh trong điện thoại, Lâm Liễu Dao ý nghĩ đối với cái này Phụ Ma Tư mở miệng nói ra: "Tiểu tử, có muốn hay không ta giúp ngươi?" Đối với cái này, Trần Thanh nội tâm vô ngữ, cũng không rõ ràng Phụ Ma Tư có thể lấy cái gì đồ vật đến giúp mình, đồng thời ngày mai đi tìm Lâm Liễu Dao cũng căn bản không cần cái gì trợ giúp. Chương 308. Hệ thống vẫn là rất mạnh. Chương 308. Hệ thống vẫn là rất mạnh. Không cần đến. Trần Thanh rất rõ ràng cự tuyệt trước mắt Phụ Ma Tư, trong lời nói không kiêu ngạo không tự ti đối với trước mắt tôn này thượng vị ma thần, Trần Thanh nội tâm cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là cũng không có nhiều hỏng ấn tượng. Cũng không phải là Trần Thanh đối với ma thần thái độ như thế nào, mà là nhàn nhạt đối với trước mắt Phụ Ma Tư thôi. Dù sao, một cái tại mình ngủ thời điểm, đem mình kéo vào mình trong một cảnh, để mình khi đối phương nô bộc đổi lại là ai, ai đối nó ấn tượng sẽ tốt. Ngay đây, Phụ Ma Tư nguyên bản còn muốn mở miệng, hơi há ra không có phát ra bất kỳ thanh âm ở tại trong mắt, mình lực lượng thế nhưng là thế giới số 1, liền xem như đương kim cái gọi là những cái kia lạ lẫm liên thủ, đều khó có khả năng đánh thắng được mình. Nhưng là người trước mắt, lại là trực tiếp cự tuyệt mình, ngay cả mình yêu cầu đều không có nghe đây không khỏi sâu hơn, Phụ Ma Tư đối với Trần Thanh lòng hiếu kỳ đương nhiên, tò mò nhất vẫn là cái kia đem mình bản thể hủy đi vật nhỏ. Sau đó Phụ Ma Tư thân hình từ từ nhỏ dần, biến thành một đạo màu đỏ hào quang, trực tiếp chui vào Trần Thanh mi tâm. Trần Thanh chỗ mi tâm ấn ký lóe lên một cái sau đó, liền khôi phục cảm đạm đối với cái này, Trần Thanh cũng không rõ ràng, vì cái gì Phụ Ma Tư có thể đi vào mình thể nội, liền mở miệng dò hỏi: "Ngươi vì sao lại tại ta thể nội?" Âm thanh rơi xuống, Trần Thanh liền đạt được Phụ Ma Tư trả lời: "Đây còn không phải là bãi cái vật nhỏ kia ban tặng, bằng không thì ngươi cho rằng ta nguyện ý ăn nhờ ở đậu sao?" Nghe đây, Trần Thanh lập tức trầm mặc, nhưng là nội tâm nhưng là âm thầm cười chúng nói. Xem ra hệ thống vẫn là rất mạnh. Trần Thanh cũng không có quên, ban đầu ở mộng cảnh thời điểm, hệ thống xuất hiện đem phụ ma tư bản thể hủy đi chẳng cảnh. Bất quá, đối với thể nội ở lấy vị ma thần, Trần Thanh cũng không rõ ràng đến cùng là tốt hay xấu. Đối thoại kết thúc về sau, Trần Thanh liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là Trần Thanh vừa mới nhắm mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch chẳng biết lúc nào biến thành màu đen. Lập tức Trần Thanh liếc nhìn trong cơ thể mình khí quan, phát hiện, liền ngay cả mình cái kia nguyên bản đỏ tươi trái tim, lúc này cũng biến thành đen kịt. Thấy một màn này, Trần Thanh không khỏi nhớ tới trong mộng cảnh, phụ ma tư đem mình trái tim móc ra chẳng cảnh. Chẳng lẽ mộng cảnh thành sự thật? Nhưng vào lúc này, náo hải chỗ phụ ma tư âm thanh vang lên. Tiểu tử ngươi sẽ không hiện tại mới phát hiện, mình trái tim biến thành bây giờ bộ dạng a. Ha 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 ha. Nghe phụ ma tư chảo phúng, Trần Thanh cũng không có nóng nổi, mà là trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, hỏi thăm hắn hệ thống có biện pháp nào không có thể giải quyết hiện tại vấn đề này. Nhưng là tại hệ thống yên lặng một lúc sau, lại trực tiếp cấp ra Trần Thanh vô ngữ đáp án. Không được đối mặt hệ thống, Trần Thanh nội tâm cuồn cuộn, ngươi không thể giải quyết, ngươi còn để lão tử chờ lâu như vậy. Chỗ mi tâm phụ ma tư, tựa như rõ ràng Trần Thanh đi làm cái gì đồng dạng, mở miệng nói ra. Đừng suy nghĩ, con vật nhỏ kia căn bản không giải quyết được. Bằng không, ngươi làm ta nô bộc, ta giúp ngươi. Đối với cái này, Trần Thanh sắc mặt âm trầm, nhưng lại cũng không trả lời phụ ma tư nói. Nhắm hai mắt lại, ôm lấy đánh cược một lần tâm tính, tiếp tục quanh chân tu luyện. Theo Trần Thanh nhảy lên thể nội lực lượng, ở tại thể nội bên trong thánh cốt, tại huyết nục bên trong ánh lóe ra hào quang. Nhìn lên đến tựa như là trắng như tuyết bạo vật đồng dạng. Mà Trần Thanh thể nội tràng cảnh này, phụ ma tư tự nhiên là thấy lấy. Nhìn Trần Thanh thể nội tràng cảnh, phụ ma tư không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bây giờ Trần Thanh, nếu là đặt ở ma thần cùng dị thú bên trong, cái kia nhất định là cực phẩm bảo vật một dạng tồn tại. Không nói khác, liền vẹn vẹn nói Trần Thanh thể nội những này thánh cốt, đều là có thể để cho những dị thú kia cao tầng thèm nhỏ dãi không thôi tồn tại. Vì thế, phụ ma tư nội tâm không khỏi than nhẹ. Tiểu tử này mệnh thật tốt. Chỉ thấy lúc này Trần Thanh thể nội, cái kia lóe ra hào quang thánh cốt, đang tại hấp thu Trần Thanh thể nội máu đen, tựa như muốn tịnh hóa đồng dạng. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, tựa như cũng không có cái tác dụng gì. Mà tại Trần Thanh bên ngoài cơ thể, cái kia nguyên bản trắng mặt tóc, lúc này đang tại không ngừng tăng trưởng, khiến cho Trần Thanh từ nguyên bản tóc ngắn, dần dần lan tràn đến eo bên hông. Nhưng là Trần Thanh cũng không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái địa phương, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của mình tăng cường. Đối với cái này, Trần Thanh nội tâm mười phần nghi hoặc, cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Nguyên bản còn tại cảm khái phụ ma tư nhìn thấy Trần Thanh tình huống về sau, lông mày không khỏi nhăn lại. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Thanh đối với mình lực lượng phù hợp. Tựa như đây ma thần lực lượng chính là Trần Thanh mình trời sinh đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ bài xích. Đối với cái này, phụ ma tư bắt đầu hồi ức mình, năm đó ở bên ngoài đến cùng có hay không con riêng cái gì. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Trần Thanh sở dĩ có thể hoàn mỹ kế thừa mê muội thần lực lượng, đều là bởi vì cái kia đạo huỳnh quang. Theo Trần Thanh mở hai mắt ra, cái kia nguyên bản con người, lần nữa biến thành bạch hồng song sắc. Mà Trần Thanh cảnh giới, tại Trần Thanh mở hai mắt ra một khắc này, liền từ tông sư lục phẩm tấn thăng đến tông sư thất phẩm. Trần Thanh đứng người lên, cảm thụ được cảnh giới để thăng đối với mình thân thể cải biến, đồng thời cũng phát hiện đã đến eo tóc dài. Nhìn cái kia trắng bạc tóc dài, Trần Thanh nội tâm một trận thở dài. Nhưng vào lúc này, phụ ma tư từ Trần Thanh chỗ mi tâm đi ra. Ngạc nhiên nhìn trước mặt Trần Thanh bạch hồng dị đồng, mở miệng nói ra: "Ngươi không phải là ta tử tôn a?" Lời này vừa nói ra, Trần Thanh lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ, nhìn trước mặt phụ ma tư trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Một người một ma cứ như vậy đứng đấy, lẫn nhau nhìn đối phương ai đều không có mở miệng. Bầu không khí trầm mặc một hồi sau đó, Trần Thanh ngữ khí bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi thấy ta giống là ma thần sao?" Trần Thanh nói, cũng để tỉnh phụ ma tư. Xác thực, nhân loại cùng ma thần là không thể nào sinh ra dòng dõi. Bất quá nhìn trước mặt Trần Thanh dị đồng, phụ ma tư vẫn là mười phần nghi hoặc. Vì cái gì? Trước mắt Trần Thanh cho mình cảm giác, cùng mình ký ức bên trong nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bất quá, phụ ma tư rõ ràng, nếu là mình hỏi Trần Thanh nói, khẳng định là không chiếm được bất kỳ đáp án, hỏi cũng là hỏi không. Sau đó phụ ma tư liền lần nữa trở lại Trần Thanh mi tâm. Ngay tại phụ ma tư rời đi sau đó, Trần Thanh trong đôi mắt dị sắc mới dần dần biến thành nguyên bản màu sắc. Bất quá Trần Thanh cũng không rõ ràng những này, chỉ là ngồi trở lại đến trên mặt đất, chuẩn bị vững chắc mình cảnh giới. Một cái chớp mắt Trần Thanh liền trên mặt đất ngồi một đêm. Từ Trần Thanh trên giường tỉnh lại, Liễu Vi Nhi vươn tay muốn hướng bên cạnh sờ soạng, tuy nhiên lại là sờ soạng cái không. Lúc này, Liễu Vi Nhi liền mở ra mình mông lung hai mắt. Nhìn thấy mình bên cạnh chỉ có vẫn còn ngủ say Hứa Diệu Yiye, Liễu Vi Nhi lúc này xuống giường mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Mới ra gian phòng, đi tới lầu hai hành lang bên trên lúc, liền gặp được đang tại ngồi xếp bằng Trần Thanh. Nhìn Trần Thanh cái kia đã đi tới bên hông tóc dài, Liễu Vi Nhi trên mặt lộ ra ý cười. "Trần Thanh, ngươi chừng nào thì ưa thích xong từ cổ The Lay?" Chương 309. Bị tiểu tử kia lừa dối. Chương 309. Bị tiểu tử kia lừa dối. Trần Thanh nghe đây, nguyên bản khép lại hai mắt lập tức mở ra. Ngẩng đầu nhìn về phía trên Liễu Vi Nhi chỗ vị trí, mặt mũi tràn đầy vô ngữ không biết nên nói cái gì. Làm sao lại cổ The Lay? Mình làm sao lại ưa thích cái đồ chơi này? Mình làm sao không biết mình ưa thích? Tại nhìn thấy Trần Thanh ngẩng đầu sau đó, Liễu Vi Nhi nội tâm liền càng thêm khẳng định mình phỏng đoán. Bởi vì nàng rõ ràng gặp được Trần Thanh chỗ mi tâm cái kia đạo hình toi ấn ký đây không tinh khiết chính là cổ The Lay sao? Bằng không thì ai sẽ không có việc gì tại mình mi tâm vẽ cái này đồ án. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Vi Nhi nội tâm liền tràn đầy kích động, trước đó Liễu Vi Nhi liền vì Trần Thanh chọn lấy rất nhiều đẹp mắt y phục. Bất quá Trần Thanh cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là hiện tại loại tình huống này, trước đó mình chọn y phục liền có thể tạo nên tác dụng đi tới Trần Thanh bên người, không biết là bởi vì thời gian quá sớm nguyên nhân vẫn là làm sao. Cái giờ này vốn hẳn nên rời giường đi chạy bộ sáng sớm đám người, đều không có từ trong phòng đi ra đi vào Trần Thanh bên người, Liễu Vi Nhi liền ôm lấy Trần Thanh bả vai, nhìn lên đến 10 phần ý như là chim non nép vào người. Lúc này Liễu Vi Nhi trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn về phía Trần Thanh mở miệng nói ra: "Trước đó, ta cho ngươi chọn y phục ngươi đều không mặc, hiện tại cách ăn mặc thành dạng này là chuẩn bị dụ dỗ nhà ai tiểu cô nương." Nói đến, Liễu Vi Nhi còn đưa tay khuấy động lấy Trần Thanh tóc dài, sau đó mở miệng nói ra: "Ngươi chuyện này phát chỗ nào mua? Vậy mà không xúc động ấy?" Liễu Vi Nhi hoàn toàn không có chú ý đến, lúc này Trần Thanh cả người đã hóa đá ngay tại chỗ đang nghe Liễu Vi Nhi mở miệng nói câu nói đầu tiên lúc, Trần Thanh nội tâm liền biết, đối phương tuyệt đối là hiểu lầm mình. Nhưng là Trần Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, Liễu Vi Nhi vậy mà lại như vậy. Ngồi dưới đất Trần Thanh trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng nói ra: "Đây là thật tóc. Làm sao có thể, ngươi một buổi tối tóc làm sao có thể bộ dạng như thế nhiều?" Liễu Vi Nhi hoàn toàn không tin Trần Thanh nói, vẫn như cũ phối hợp đùa bỡn Trần Thanh tóc. "Còn có a, ngươi đây mi tâm ấn ký làm sao vẽ, vẫn rất tinh xảo." Chỉ thấy lúc này ở Trần Thanh chỗ mi tâm, cái kia hình thoi đoàn bên trong, còn có mấy đạo hành tung sen lẫn tơ hồng nhìn lên đến hết sức phức tạp. Đối với cái này, Trần Thanh cũng không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì nội tâm rõ ràng. Coi như mình nói đối phương cũng không nhất định sẽ tin tưởng, vậy còn không như không nói. Sau đó Trần Thanh dựng vào Liễu Vi Nhi tay, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Chúng ta đi trước rửa mặt đi, tối nay ngươi còn muốn huấn luyện." Nghe được muốn huấn luyện, Liễu Vi Nhi lúc này liền nhẹ giọng làm nũng nói: "Nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi một lát sao?" Mặc dù lại tới đây cũng không có mấy ngày, thế nhưng là cũng chính là mấy ngày nay, Liễu Vi Nhi cùng hầu tử mấy người cũng là bị Vân khách phái tới người, dạy dỗ cái tâm phục khẩu phục. Liên tính bọn hắn tìm được, trước mắt có thể ngăn cản đối phương pháp, thế nhưng là ngày thứ hai lại biến thành một cái khác bộ dáng. Trần Thanh mặc dù không rõ ràng vì sao, nhưng nhìn trước mặt Liễu Vi Nhi, lại là mềm nhũ tâm. Từ khi giữa bọn hắn quan hệ càng phát ra thân cận sau đó, Liễu Vi Nhi cùng Hứa Diệu Y liền mặt khác, liền tại Trần Thanh trước mặt biểu lộ không bỏ sót. Thế nhưng là ngay tại Trần Thanh đồng ý Liễu Vi Nhi thỉnh cầu sau đó, đột nhiên tại bọn hắn trước mặt, đệ tử gian phòng cửa bị từ bên trong mở ra. Từ trong đó, đi ra vừa mặc quần áo tử tế Hứa Xương cùng Lan Kim. Theo sát lấy chính là cái khác cửa phòng bị phiến mở ra, gian phòng bên trong đám đệ tử cũng đều từng cái đi ra mình gian phòng. Mặc dù đi ra người vụn vặt lẻ tẻ, nhưng là đều gặp được ngồi dưới đất mái tóc dài màu trắng Trần Thanh, cùng hắn bên cạnh Liễu Vi Nhi. "Lão đại sớm." Đúng lúc này đám người vang lên một đạo âm thanh 10 phần chỉnh tề, tựa như là cố ý tập luyện trải qua đồng dạng. Sau đó đám người liền rời đi nhà kho, chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm. Tại chỗ chỉ để lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ Trần Thanh, cùng hắn bên cạnh ý cười đầy mặt Liễu Vi Nhi. Đối với Liễu Vi Nhi đến nói, mới vừa bản thân nhìn thấy những cái kia chẳng diện, cũng không tính cái gì. Thậm chí còn có thể tính bên trên là một lần tuyên thệ chủ quyền cơ hội tốt, cho nên căn bản không có bất kỳ ngại ngùng. Bất quá liền tính không có lần này cơ hội, ở đây đám người cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết một chút, Trần Thanh cùng Liễu Vi Nhi cùng Hứa Diệu Y để quan hệ. Thẳng đến đám người rời đi sau đó, Trần Thanh mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn lại môn phương hướng nội tâm thầm thở dài nói: "Hôm nay chính là thủy người ta." Nhưng vào lúc này, nhà kho môn lần nữa bị mở ra, mà lần này đến đây nhưng là Vân khách phái tới mấy người. Mấy người nhìn thấy Trần Thanh sau đó, đều đưa tay chào hỏi. Bất quá tại trong lời nói, vẫn là sẽ thỉnh thoảng đề cập Trần Thanh tóc, cùng hắn mi tâm ấn ký. Đối với cái này, Trần Thanh chỉ là tiêu thiếu, cũng không có nói thêm gì nữa. Thế nhưng là đợi đến Trần Thanh quay đầu thời điểm, mới phát hiện nguyên bản còn tại trên mặt đất Liễu Vi Nhi, lúc này đã không thấy bóng dáng. Nói chuyện phiếm qua đi, Trần Thanh liền ngồi xe rời đi quân doanh, đi tới bên ngoài trại lính một nhà bữa sáng trong tiệm. Ngồi tại trước bàn, Trần Thanh nhìn trên đường lui tới cố xe, nội tâm đang âm thầm chế định lấy kế hoạch. Tại gia nhập thiên tài huấn luyện doanh kế hoạch sau đó, Trần Thanh liền bị Vân khách phái tới người thời khắc canh chừng. Chỉ bất quá đối phương là từ một nơi bí mật gần đó, nhưng không biết là lo lắng Trần Thanh hay là bởi vì cái khác, Trần Thanh xung quanh canh gác so sánh những người khác, dòng dã nhiều gấp mấy lần. Đối với cái này, Trần Thanh nội tâm hết sức rõ, nhưng lại không nói gì thêm. Bởi vì Trần Thanh nếu là muốn vứt bỏ những này cái đuôi, còn không tính một việc khó ăn xong điểm tâm, Trần Thanh liền rời đi bữa sáng cửa hàng, bắt đầu ở đường phố bên trên đi dạo. Muốn rèn luyện thời gian, đợi đến cùng Lâm Liễu giao ước định thời gian, cứ như vậy Trần Thanh không biết đi được bao lâu. Bất chi bất giác liền đi tới một chỗ trong công viên nhỏ. Lúc này mặt trời đã treo lên thật cao, Trần Thanh lấy ra mình điện thoại nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian đã nhanh đến ước định thời gian. Sau đó Trần Thanh trực tiếp thẳng hướng công viên bên trong nhà vệ sinh công cộng đi đến. Thế nhưng là ngay tại sắp đạt đến thời điểm, Trần Thanh lách mình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Mà từ một nơi bí mật gần đó canh gác, nhìn thấy Trần Thanh biến mất, liền cho rằng Trần Thanh là tiến vào. Cứ như vậy mấy người từ một nơi bí mật gần đó đợi Trần Thanh rất lâu, nhưng lại chậm chạp không có chờ đến Trần Thanh đi ra. Thấy đây, trong đó một vị canh gác lúc này liền kịp phản ứng, vỗ tay nói ra: "Nguy rồi, bị tiểu tử kia lừa dối." Lúc này, canh gác liền cầm lên trong túi điện thoại gọi cho Vân khách, cùng nói lên Trần Thanh không biết tung tích sự tình. Đối với cái này, ngồi trong phòng làm việc Vân khách nhíu mày, dưới mắt chính là thiên tài huấn luyện doanh mở doanh lúc, không thể lại để cho Trần Thanh làm ra sự tình gì đến. Lúc này liền để nhân viên kỹ thuật điều tra Trần Thanh điện thoại vị trí. Thế nhưng là lúc này Trần Thanh điện thoại đang tại một chỗ ngõ hẻm chô ngoặt gạch đá bên dưới yên tĩnh nằm. Mà Trần Thanh nhưng là đã đi tới phùng tranh quán trà bên trong đi vào trước cửa, Trần Thanh đưa tay ra, tại trên cửa phòng gõ hai lần, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi. "Ai vậy?" "Chương 310, để cho nàng đi vào a." "Chương 310, để cho nàng đi vào a." Nam tử âm thanh từ phòng bên trong vang lên, hôm nay cũng không có tiếp vào có vị nào khách nhân muốn tới nơi này hiệp đảm hợp tác. Cho nên đối với ngoài cửa tiếng đập cửa, 10 phần không hiểu. Lạch cạch. Cửa phòng bị từ bên trong đẩy ra, trong đó nam tử nhìn thấy người đến, ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì người trước mắt cho mình một loại hết sức quen thuộc cảm giác, nhưng là lại căn bản nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Nhìn thấy nam tử, Trần Thanh mặt không biểu tình mở miệng nói ra: "Mấy ngày không thấy, không nhận ra ta?" Trần Thanh âm thanh vang lên về sau, nam tử hai mắt lập tức trợ to, bởi vì trước mắt nam tử mở miệng nói tới âm thanh, lại là vị kia. Lúc này nam tử cung kính mở miệng nói ra: "Lớn, đại nhân." Bây giờ Trần Thanh bộ dáng đem so với trước, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt biến hóa, càng xem càng không giống bình thường võ giả. Trần Thanh cất bước đi vào phòng bên trong, mà nam tử nhưng là đi theo hắn bên người. Lúc này, đang ngồi ở trên ghế salon Phùng Tranh, cũng nhìn được đến gần Trần Thanh. Nguyên bản gác ở hắn giữa ngón tay hương khói, lập tức rơi trên mặt đất, nhìn trước mặt Trần Thanh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cũng nhìn thấy Trần Thanh trên đầu tóc trắng phơ, cùng hắn chỗ mi tâm hình thoi ấn ký đối với cái này, Phùng Tranh cũng không tin tưởng đây là Trần Thanh mình làm cho, trong nội tâm đối với Trần Thanh vị này ma thần sứ giả, càng phát ra tôn kính. Bởi vì lúc này Trần Thanh, nhìn lên đến căn bản cũng không giống như là nhân loại, ngược lại càng giống như là ma thần. Phùng Tranh mình cũng không có gặp qua ma thần, nhưng là trước đó nghe nói qua một chút liên quan tới ma thần nghe đồn. Phùng Tranh đứng người lên, cung kính đối với Trần Thanh mở miệng nói ra: "Đại nhân." Trần Thanh khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra: "Nhan nhạt tiểu nha đầu kia, tu luyện lên vẫn là rất khắc khổ." Trần Thanh âm thanh rơi xuống, mới từ gian phòng bên trong đi ra nữ tử lại là bước chân dừng lại. Phát giác đến lúc này, Trần Thanh nhếch miệng lên, mình mục đích đã đến. Mới vừa nói những lời này, một là vì để cho bọn hắn an tâm, một cái khác nhưng là để bọn hắn chẳng phải an tâm đối với cái này, Phùng Tranh cũng không có nói thứ gì, chỉ là mặt tươi cười ý lấy ra mình hương khói, đưa tới Trần Thanh trước mặt. Tiếp nhận hương khói, Trần Thanh cầm lên bật lửa nhóm lửa, phun ra một điếu thuốc sương mù về sau, liền ngồi ở một bên trên ghế salon. Thấy đây, Phùng Tranh trên mặt tràn đầy nghi hoặc, bình thường Trần Thanh không có việc gì cũng sẽ không tìm đến mình, nhưng là vì cái gì lần này lại thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon, một câu đều không nói. Mặc dù Phùng Tranh nội tâm mười phần nghi hoặc, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể phối hợp vì Trần Thanh rót đầy nước trà. Mà Trần Thanh vẫn không có như thế nào, chỉ là yên tĩnh chờ đợi mình muốn đợi người kia. Mười mấy phút qua đi, Trần Thanh trước mặt nước trà đã bị Phùng Tranh đổi một ly đông đông đông. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên lần nữa, ngồi ở trên ghế salon Trần Thanh khẽ miệng nâng lên ý cười. Tiểu đệ nghe đây, cũng đứng dậy hướng phía môn phương hướng mà đi, trong miệng còn dò hỏi: "Ai vậy?" Song lần này mở cửa, tiểu đệ trên mặt nhưng cũng đồng thời chạy ra khiếp sợ, bởi vì hắn gặp được lúc này đang đứng ở ngoài cửa Lâm Liễu Giao. Hai người lẫn nhau đối mặt, Lâm Liễu Giao cũng nhìn được đối phương bộ dáng, bất quá trong mắt cũng không có cái gì cái khác thần sắc. Bởi vì Lâm Liễu Giao tới đây, tất cả đều là bởi vì Trần Thanh. Lúc này liền mở miệng nói ra: "Ta đến tìm người." "Tìm ai?" Nam tử nghi hoặc mở miệng, cũng không dám trực tiếp thả Lâm Liễu Giao đi vào. Hắn nội tâm hết sức rõ ràng Trần Thanh cùng Lâm gia đám tỷ muội ân oán, nếu là cứ như vậy thả Lâm Liễu Giao đi vào, không chừng sẽ bại lộ thứ gì. Nam tử lại nói ra sau đó, hai người đứng ở cổng thật lâu không nói gì. Thế nhưng là đúng lúc này, trong đó truyền đến Trần Thanh âm thanh: "Để cho nàng đi vào a." Trần Thanh vang lên, nam tử cũng mất bất kỳ vẻ chần chờ, lúc này nghiêng người tránh ra một con đường, để Lâm Liễu Giao tiến vào. Trần Thanh lúc này cũng từ trên ghế salon đứng dậy, hít sâu một cái thuốc lá trong tay, phun ra một ngụm khói trắng đối với Phùng Tranh nói ra: "Lên lầu a." Nghe đây, Phùng Tranh cũng không có nói nhảm, cất bước trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Mà Trần Thanh nhưng là đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ lấy. Lúc này trong tay đã lấy ra chứa đau lòng tán, màu trắng bình sứ, đặt ở trong tay vớt vớt. Lâm Liễu Giao đến gần sau đó, liền gặp được Trần Thanh bộ dáng, đối với cái này Lâm Liễu Giao trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Nàng không thể tin được, một đoạn thời gian không thấy, Trần Thanh vậy mà đã biến thành trong trí nhớ mình, hoàn toàn không giống nhau bộ dáng. Nhưng là Lâm Liễu Giao cũng không có mở miệng hỏi thăm. Trần Thanh nhìn thấy người đến sau đó, liền cũng quay người đi lên cầu thang phương hướng. Mở cửa nam tử thấy đây, đối với phòng ngủ phương hướng lên tiếng nói ra: "Tẩu tử, chúng ta có chút việc, ngài trước tiên ở phía dưới đợi." Sau đó liền đi theo mấy người nhịp bước, đối với Trần Thanh lên lầu sẽ phát sinh cái gì, nam tử nội tâm cũng không hiếu kỳ, cũng không dám tốt bao nhiêu kỳ. Dù sao lần trước, Trần Thanh tại tòa nhà này bên trên làm ra sự tình, đây chính là ba người bọn họ, thật lâu vô pháp quên qua lại. Từ khi lần kia sự tình kết thúc về sau, Phùng Tranh liền ngay cả lên lầu số lần đều trở nên có thể đến được trên đầu ngón tay. Hôm nay Lâm Liễu Giao, nam tử cũng không biết đối phương sẽ phải gánh chịu thế nào đối đãi đến cùng là tốt là xấu, cũng nhận được thời điểm mới có thể biết. Lạch cạch. Trần Thanh đứng tại lâu đỉnh, nhìn bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng đường đi, tiện tay đem tàn thuốc gậy tại trên mặt đất. Tàn thuốc tại tiếp xúc đến mặt đất sau đó, yên miệng cùng còn thừa một chút mùi thuốc lá, liền tự động chia lìa ra. Lúc này không, Lâm Liễu Giao cũng tới đến tầng cao nhất. Nhìn Trần Thanh xung quanh hai người, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, một trận gió mát phất phơ thổi, đem Trần Thanh tóc dài thổi lên, trắng bạc sợi tóc trên không trung phiêu đãng. "Ta tới đây chính là vì cùng ngươi làm đứng đấy sao?" Trần Thanh thổi phong mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Lâm Liễu Giao nội tâm chấn động mạnh một cái, nàng nghe được Trần Thanh trong lời nói không vui. Lâm Liễu Giao tựa như hết sức e ngại Trần Thanh không vui đồng dạng, lúc này liền cúi đầu thừa nhận mình sai lầm, muốn có được Trần Thanh tha thứ. Thế nhưng, Trần Thanh lại chỉ là quay đầu, nhìn đứng ở tại chỗ Lâm Liễu Giao trên mặt mang ý cười, chậm rãi đi đến hắn bên người. Sau đó nâng lên mình bàn tay, một bàn tay vung xuống. Ba. Bàn tay rơi xuống, vang lên thanh thúy tiếng vang. Lâm Liễu Giao trên mặt cũng hiện ra một mảnh đỏ ửng. Bất quá Trần Thanh tựa như thế vẫn còn chưa đủ, lúc này một trường khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một thanh dao găm ở tại dao găm phía trên còn có đã làm vết dịch, đỏ tươi vô cùng. Dao găm thẳng tắp hướng phía Lâm Liễu Giao trên đùi đâm xuống. Sau đó chỉ nghe Lâm Liễu Giao trong miệng phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Thế nhưng là vừa hô lên âm thanh, liền bị mình bịt miệng lại, không còn dám để mình phát ra cái gì âm thanh. Nhưng Trần Thanh cũng không có để ý Lâm Liễu Giao hành vi, chỉ là đem màu trắng bình sứ xuất ra, bỏ vào Lâm Liễu Giao một cái tay bên trong, mở miệng nói ra.
Ăn nó đi, ta nghe ngươi nói.
Chương 311. Ngươi có hay không sự tình muốn nói?
Chương 311. Ngươi có hay không sự tình muốn nói?
Lâm Liễu giao một cái tay nhìn trong tay bình sứ, cái kia cầm bình sứ tay vậy mà không tự giác bắt đầu run rẩy. Nàng cũng không rõ ràng bình sứ bên trong trang đến cùng là cái gì, cũng không dám mở miệng hỏi thăm Trần Thanh. Lúc này, dao găm đâm vào thể nội cảm giác đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, máu tươi cũng đình chỉ tràn ra. Lâm Liễu giao chậm rãi đem bình sứ ngậm miệng mở ra, nhìn trong đó bột màu trắng, nội tâm không đứt tay trưởng run không ngừng lấy. Mà Trần Thanh nhưng là đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn Lâm Liễu giao, chờ đợi đối phương tiếp xuống động tác ở tại bên cạnh Phùng Tranh cùng tiểu đệ, nhìn Lâm Liễu giao trong tay bình sứ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì ban đầu, Trần Thanh cho Thanh Mục ăn đồ vật, chính là dùng đây màu trắng bình sứ trang. Ta thời gian có hạn. Trần Thanh mở miệng, trong giọng nói đã có thể nghe ra không kiên nhẫn. Nghe đây, Lâm Liễu nếu không thân thể chấn động lúc này liền ngửa đầu, đem trong bình còn lại, đau lòng tán, rót vào trong miệng. Bột phấn ở tại trong miệng, theo trong đó ngụm nước chậm chạp hòa tan. Trần Thanh nhìn Lâm Liễu giao, chờ lấy hắn đem đau lòng tán hoàn toàn nuốt vào. Nhìn Lâm Liễu giao yết hầu không ngừng nhấp nô, Trần Thanh liền cất bước tiến lên, đi vào Lâm Liễu giao trước mặt. Đau lòng tán và bụng, dược hiệu lúc này liền phát huy tác dụng. Nguyên bản đã suy yếu rất nhiều cảm giác đau đớn, tại thời khắc này giống như núi lửa phun trào đồng dạng, lan tràn đến toàn thân. Khiến cho Lâm Liễu giao trên mặt toát ra thống khổ thần sắc, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ngậm miệng kêu rên. Thấy đây, Trần Thanh nết miệng lên mấy phần, vươn tay ra đến dao găm phía trên. Một thanh nắm chặt Lâm Liễu giao trên đùi dao găm. Thấy đây, Lâm Liễu giao nhìn Trần Thanh, trong mắt mang theo cầu khẩn thần sắc. Bây giờ nàng, toàn thân lan tràn đau đớn, đang không ngừng ăn mòn toàn thân thần kinh. Thế nhưng là Trần Thanh giống như là nhìn không thấy đồng dạng, đem cái kia dao găm hướng lên trên, bắt đầu chậm rãi nổ cách Lâm Liễu giao bắt đùi. Dao găm mỗi lần thăng một điểm, Lâm Liễu giao thể nội cảm giác đau đớn liền tăng lên ba phần. Kịch liệt đau đớn khiến cho Lâm Liễu giao thân thể bắt đầu run rẩy, nguyên bản còn có thể nhịn xuống không lên tiếng miệng. Bây giờ đã rốt cuộc không kèm được, mở ra đôi môi phát ra thống khổ kêu rên. Mà Trần Thanh nhưng là ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, nhìn trước mặt Lâm Liễu giao. Trên mặt mười phần nghiền ngẫm. Ngươi có hay không sự tình muốn nói?
Ta.
Trần. Âm thanh. Lâm Liễu giao thanh tuyến run rẩy phun ra mấy chữ, thế nhưng là sau đó lại bị đau đớn tra tấn không phát ra được thanh âm nào.
Sau đó thì sao?
Trần Thanh cũng không hề để ý Lâm Liễu giao nói tới nói, chỉ là nhìn Lâm Liễu giao bộ dáng, trong nội tâm vô cùng sảng khoái. So sánh bây giờ Lâm Liễu giao, Trần Thanh năm đó sở thụ đến khổ nạn, tuyệt đối thống khổ ngàn vạn lần. Không chỉ là trên nhục thể đau đớn, còn có trên tinh thần tra tấn cùng thống khổ. Những này, bây giờ Lâm Liễu giao căn bản là còn chưa trải nghiệm đến.
Ta có thể đem Lâm.
Lần này, Lâm Liễu giao cũng chưa có nói hết còn thừa nói, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Trong miệng còn phun huyết dịch cùng nước bọt hỗn hợp ở tại bên người, còn có đã bị rút ra dao găm, yên tĩnh nằm ở hắn bên cạnh. Trên đó còn có Lâm Liễu giao trên đùi máu tươi, tại ánh nắng chiếu vào phía dưới, nhìn lên đến đỏ tươi vô cùng. Trần Thanh ngón tay giữa ở giữa hương khói phóng tới trong miệng, Phùng Tranh liền tới đến hắn bên người, xuất ra bật lửa đem điếu thuốc kia nhóm lửa. Phun ra một ngụm khói trắng, Trần Thanh nhìn đã hôn mê Lâm Liễu Giao, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Phế vật." Sau đó Trần Thanh từ dựa vào trên mặt ghế đứng người lên, một cước giẫm tại Lâm Liễu Giao trên thân, đối với Phùng Tranh mở miệng nói ra: "Muốn đi nhìn một chút nhàn nhạt sao?" Nghe đây, Phùng Tranh hai mắt lập tức trợ to, nội tâm chấn động mãnh liệt. Từ khi Phùng Thiện Thiện cùng Trần Thanh rời đi sau đó, mặc dù Phùng Tranh mặt ngoài thoạt nhìn không có như thế nào, nhưng là kỳ thực nội tâm lại là mười phần sợ hãi. Sợ mình nữ nhi cứ như vậy biến thành nữ nhi bị Trần Thanh mang đi, một đi không trở lại. Đa tạ sứ giả đại nhân. Phùng Tranh đối với Trần Thanh ôm quyền không người, nhưng là trong tay đi lại là dị thú lễ. Trần Thanh cũng không có nhìn Phùng Tranh, mà là yên tĩnh nhìn trên mặt đất Lâm Liễu Giao, ánh mắt mười phần nghiền ngẫm. Bây giờ Lâm gia đã xuyên việt tỉ muội, đều đã tiếp thụ qua Trần Thanh tiểu tiểu trả thù. Hiện tại Lâm gia đám người tại Trần Thanh trong mắt liền cùng những cái kia xuất sinh không sai biệt lắm, chỉ cần mình nghĩ, liền có thể tùy thời tùy chỗ đem bóc chết, căn bản không cần đi cân nhắc cái khác. Bất quá, Trần Thanh dưới mắt không có cái gì thời gian đi để ý tới Lâm gia những ngày phá sự, mà là muốn trước phát triển mình, cùng mình xung quanh đám người. Đi thôi. Trần Thanh giơ chân lên hướng phía dưới lầu đi đến, Phùng Tranh tắc liền đi theo hắn bên người. Duy chỉ có còn lại tiểu đệ ngốc tại chỗ, nhìn đã Lâm Liễu Giao. Rời đi quán trà sau đó, Trần Thanh mang theo Phùng Tranh đi tới trước đó buông tay cơ vị trí. Lúc này nơi này đã vây đầy võ đạo của người, Trần Thanh xuất hiện lúc này liền phát giác. Lão đại, Trần Thanh đến. Một tên nữ tử đối với bên cạnh trung niên nam tử mở miệng nói ra. Nam tử tên là Vương Quân, là võ đạo cục bên trong một tên tiểu đội trưởng. Nghe đây, Vương Quân lúc này liền hướng phía bên cạnh nhìn lại, liền gặp được đang đi bộ nhàn nhã đi tới Trần Thanh, cùng ở sau lưng hắn Phùng Tranh. Trần thiếu ngươi vừa đi làm cái gì, còn có việc này? Vương Quân nhìn về phía Trần Thanh mở miệng hỏi thăm, mặc dù mang theo tôn sừng, nhưng trong lời nói lại là không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao, Vương Quân cũng không phải là cái gì mười phần người có thân phận, chỉ là một tiểu đội trưởng thôi. Nếu là muốn lẫn nhau so sánh nói, Vương Quân tại Trần Thanh trước mặt tựa như là thằng hề đồng dạng đối với cái này, Trần Thanh nhíu mày một cái nhìn về phía Vương Quân, mở miệng nói ra: "Mới vừa đi tìm bằng hữu, không có phát hiện mình điện thoại rơi mất." Trần Thanh nói đến, đem ánh mắt nhìn về phía đã bị đám người vây quanh hiện trường. "Chậm trễ mọi người." Vương Quân nghe Trần Thanh giải thích, trên mặt lộ ra không có ngữ thần sắc. Nhìn về phía Trần Thanh bên người Phùng Tranh, Vương Quân cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sau đó đối với còn lại đám người mở miệng nói ra: "Chuẩn bị đi." Nói đến, đem đưa tay đem trong túi áo Trần Thanh điện thoại xuất ra trả lại cho Trần Thanh. "Trần thiếu, không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước." Vương Quân dứt lời, liền quay người rời đi, cũng không muốn đợi nơi này bao lâu đối với mới vừa Trần Thanh lý do thoái thác, Vương Quân mười phần vô ngữ, đơn giản tựa như là được 3 tuổi tiểu hài đồng dạng.
Bất quá đối với đây, Vương Quân cũng không có bất kỳ biện pháp, cũng không thể đem Trần Thanh mang đi. Liền xem như bọn hắn cục trưởng tự mình đến đây, đối với mới vừa Trần Thanh lý do thoái thác, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Ai kêu người ta là thiên tài đâu? Sau lưng còn có thủ tịch bảo đảm hắn, tại Long Quốc bên trong liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng bắt hắn không có cách nào. Trần Thanh cầm điện thoại, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn đi xa đám người, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc biến hóa. Sau đó Trần Thanh cầm lên điện thoại, liền quay người mang theo Phùng Tranh rời đi. Chương 312. Ba, sao ngươi lại tới đây? Chương 312. Ba, sao ngươi lại tới đây? Trong quân khu, Phùng Thiện Thiện đang tại đối chiến đã cùng mình giao thủ mấy ngày đối thủ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ lười biếng nghiêm túc vô cùng. Trong mấy ngày này, Phùng Thiện Thiện từ nguyên bản qua không đến 10 chiều, cho tới bây giờ đã có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái ngang tay đối với trước mắt Vân khách phái tới chi nhân, Phùng Thiện Thiện nội tâm chỉ có kính ý tại mấy ngày nay bên trong, đối phương dạy cho Phùng Thiện Thiện rất nhiều, trước đó căn bản không hiểu đồ vật. Xem ra ngươi vừa học được. Đang cùng chi giao tay nam tử mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cảnh giới chỉ so với Phùng Thiện Thiện cao hai cái tiểu cảnh giới, chỉ bất quá tại trong quân đội học được đồ vật khá nhiều. Bất quá mấy ngày nay xuống tới, trên người hắn đồ vật đều đã bị trước mặt vị tiểu cô nương này học không sai biệt lắm. Không dùng đến bao nhiêu thời gian, đối phương liền có thể đổi tới, vượt qua mình. Mà còn lại mấy người, lúc này cũng cùng Phùng Thiện Thiện tình huống bên này không sai biệt lắm. Về phần những đệ tử kia, trong đoạn thời gian này đều đang tu luyện lấy bản thân thể phách. Trải qua Trần Thanh tắm thuốc sau đó, bọn hắn thiên tư đều chiếm được không nhỏ để thăng đối với trước đó trong gia tộc học được đồ vật, hoàn toàn có thể cùng những thiên tài kia tiến độ so sánh. Bất quá đây đều là cơ sở, bây giờ bọn hắn cần cường hóa tốt tự thân thể phách, đây cũng là Trần Thanh cho bọn hắn nhiệm vụ. Bây giờ Trần Thanh hệ thống thương thành bên trong những cái kia võ kỹ, đối với bọn hắn đến nói còn hơi sớm. Lạch cạch. Lúc này, nhà kho cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai bóng người đứng ở trước cửa. Thấy đây, đám người cũng đều để tay xuống bên trong sự tình, ánh mắt cùng nhau hướng phía cổng nhìn lại. Tại nhìn thấy Trần Thanh sau đó, những đệ tử kia đều đứng dậy, cùng hô lên. Lao đại tốt. Mà Phùng Thiện Thiện lúc này ánh mắt lại là chú ý tại Trần Thanh bên cạnh, đối với người này Phùng Thiện Thiện thật sự là cực kỳ quen thuộc. Người kia chính là Phùng Tranh, là mình phụ thân. Lúc này Phùng Thiện Thiện liền để tay xuống bên trong vũ khí, lấp đầy ý cười hướng phía cổng bước nhanh tới. Trong nhà, Phùng Tranh chính là Phùng Thiện Thiện người thân nhất chi nhân. Mặc kệ tại kích cỡ sự tình bên trên, Phùng Tranh đều biết vì đó bày mưu tính kế, là một cái thập toàn thập mỹ tốt phụ thân. Liền xem như bị thê tử quở trách, Phùng Tranh cũng giống vậy che chở mình nữ nhi. Mà Phùng Tranh nhìn thấy Phùng Thiện Thiện, trên mặt cũng toát ra ý cười. Lúc này duỗi ra song thủ, chuẩn bị đem Phùng Thiện Thiện ôm vào trong ngực. Ba, sao ngươi lại tới đây? Phùng Thiện Thiện tại Phùng Tranh trong ngực cười hì hì nói ra đối với Phùng Tranh đến đây, nàng hết sức kinh ngạc. Dù sao nơi này chính là quân đội, cũng không phải là ai nghĩ đến liền có thể đến địa phương, nếu là mạnh mẽ xuống tới, tội kia trách thế nhưng là không tầm thường người có thể chịu đối với cái này, Phùng Tranh không có trả lời, chỉ là cười hì hì sờ lấy mình nữ nhi đầu, trên mặt mười phần thỏa mãn. Thấy đây, Phùng Thiện Thiện liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh, trong nội tâm trong nháy mắt liền minh bạch sự tình nguyên nhân. Lúc này Trần Thanh, đối với những đệ tử kia gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đã cả người mồ hôi hứa rượu y liễu mấy người. Bốn người lúc này cũng đang nhìn Trần Thanh, bất quá ngoại trừ Liêu Vi Nhi, còn lại ba người tất cả đều là mười phần khiếp sợ. Trần Thanh tóc làm sao thành dài? Với lại cái kia mi tâm ấn ký là cái gì quỷ? Bất quá bởi vì có cái khác người tại, bọn hắn biểu hiện cũng không có như vậy quái gì. Chỉ là một mực nhìn lấy Trần Thanh rất, trong ánh mắt mang theo vô tận không hiểu cùng nghi hoặc. Thấy đây, Trần Thanh chỉ là cười cười, cũng không có nói thứ gì. Hắn biết rõ, bọn hắn hơn phân nửa là muốn hiểu lầm. Sau đó Trần Thanh liền quay đầu đối với Phùng Tranh mở miệng nói ra. Cha con các người cũng có một đoạn thời gian không thấy, đi thôi lên lầu tâm sự. Là lớn. Phùng Tranh vừa định mở miệng lại nhớ tới Phùng Thiện Thiện, còn tại mình bên cạnh, lúc này liền đã ngừng lại miệng đi theo Trần Thanh bóng lưng, hướng phía lầu 2 đi đến. Cho đến Trần Thanh ba người thân ảnh biến mất tại đám người trong mắt, hầu tử mấy người mới bắt đầu thảo luận lên. Bọn hắn đối với Trần Thanh hiện tại tạo hình là mười phần không hiểu, bởi vì trước kia Trần Thanh là căn bản không có khả năng dạng này. Bất quá rất nhanh, hầu tử liền cho ra mình kết luận, lúc này vỗ tay lời thề son sắt mở miệng nói ra. Đại ca tuyệt đối là tinh thần xảy ra vấn đề. Có khả năng. Từ Bắc ở một bên mở miệng phụ họa, hắn lần này mười phần tán đồng hầu tử quan điểm ở chung từng ấy năm tới nay như vậy. Hầu tử cùng Từ Bác cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua tiếng xe bộ dáng này. Liền ngay cả loại ý nghĩ này cũng đều không có nghe Trần Thanh mở miệng nói qua, bởi vì tại Trần Thanh trong mắt, dạng này tạo hình cũng không phải là xoái, mà là có điểm giống là bệnh tinh thần. Đối với cái này, Trần Thanh ban đầu giải thích là: ai kêu hơn 10 tuổi nam hải tử, ưa thích đem mình đầu lưu dài như vậy, với lại trắng bóng nhìn lên đến già như vậy. Nghe hầu tử giải thích sau đó, Hứa Diệu Y liền nhíu mày. Nhưng mà Liễu Vi Nhi lúc này lại là sắp cười ra tiếng, nhìn lên đến nén cười nghẹn mười phần khó chịu. Hắn buổi sáng chỉ thấy qua Trần Thanh bộ dáng, bất quá đối với loại này tạo hình, Liêu Vi Nhi lại là có mình ý nghĩ. Lúc này lầu hai chỗ, tại lầu hai chỗ sâu, có một bàn trà cùng mấy tấm ghế. Lúc này Trần Thanh liền ngồi tại bàn trà một bên, mà Phùng Thiện Thiện cùng Phùng Tranh hai người nhưng là ngồi tại một bên khác. Trần Thanh đưa tay vươn hướng đã đang bốc lên nhiệt khí ấm trà đem bên trên, đem bên trong nước nóng đánh vào lá trà phía trên. Sau đó đem ngâm pha tốt nước trà, theo thứ tự rót vào hai người trong chén trà. Đa tạ Trần thiếu, tạ ơn lão đại nhiều. Nghe được Phùng Thiện Thiện đối với Trần Thanh xưng hô, Phùng Tranh lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Thiện Thiện. Gần nhất luyện như thế nào? Trần Thanh trên mặt ý cười, lên tiếng hỏi. Trong lời nói cũng không có giống như là đối đãi Phùng Tranh như vậy, mà là giống như tại đối mặt mình thân muội muội đồng dạng. Lão đại, mấy ngày nay xuống tới, ta cảm giác tăng lên không ít, lại có một đoạn thời gian liền có thể vượt qua hắn. Trần Thanh nghe đây, trên mặt ý cười càng đậm, lúc này lấy ra hai thanh dao găm, bỏ vào trên bàn trà đem dao găm đẩy hướng trước mặt Phùng Thiện Thiện, lên tiếng mở miệng nói ra:
"Tặng ngươi lễ vật."
Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, cùng Vân khách cho tư liệu, Trần Thanh đã thăm dò rõ ràng đám người vũ khí tập tính, mà Phùng Thiện Thiện chính là thích hợp nhất dùng dao găm người. Trần Thanh chỗ đưa ra đây hai thanh dao găm, chính là vừa mới lên lâu thời điểm, tại hệ thống thương thành bên trong hao tốn 1000 điểm tích lũy đổi lấy. Thấy một màn này, Phùng Tranh hai mắt hơi mở đối với Trần Thanh đây tiện tay liền đưa ra vũ khí, cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Bởi vì Trần Thanh chỗ xuất ra đây hai thanh dao găm, nếu là muốn bán đi nói, liền tính bán đi ngàn vạn đều biết có võ giả mua đi. Lúc này, Phùng Tranh liền mở miệng nói ra:
"Trần thiếu, lấy không tốt ta, nhàn nhạt con nhỏ, ngài liền đưa nàng quý giá như vậy lễ vật."
Phùng Tranh lại nói một nửa, liền bị Trần Thanh ngắt lời nói:
"Không có việc gì, vũ khí mà thôi đưa liền đưa."
Nói đến, Trần Thanh còn đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Tranh, lẫn nhau đối mặt phía dưới, đáy mắt lóe ra một tia hàn mang.
Chương 313. Trang điểm.
Cái gì trang điểm?
Chương 313. Trang điểm.
Cái gì trang điểm?
Thấy đây, nguyên bản còn muốn nói rằng lời nói, lúc này liền không có âm thanh.
Phùng Tranh sau đó há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại còn nói không ra, liền lại đóng trở về. Mà Phùng Thiện Thiện lại tựa như không có chú ý đến một màn này đồng dạng, nhìn Trần Thanh ánh mắt mười phần mừng rỡ.
"Thu cất đi."
Trần Thanh nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lúc này, Phùng Thiện Thiện ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phùng Tranh, tựa như muốn được đối phương đồng ý. Phùng Tranh thấy này cũng là khẽ gật đầu, không còn dám mở miệng nói cái gì. Nhìn thấy cha mình đồng ý, Phùng Thiện Thiện nội tâm không còn có cái gì lo lắng, lúc này liền đem trước mặt hai thanh dao găm nhận lấy. Mình làm xong việc sau đó, Trần Thanh liền từ trên ghế ngồi đứng dậy, đối với hai người nói ra:
"Cha con các người hai người cũng có đoạn thời gian không gặp, ta đi trước bận bịu cái khác sự tình, các ngươi trò chuyện."
Dứt lời, Trần Thanh liền cất bước rời đi, tại trải qua Phùng Tranh bên cạnh thời điểm, còn lơ đãng vô đối phương bả vai,
tựa như đang khuyên cáo đối phương thứ gì.
Cảm nhận được đây, Phùng Tranh nội tâm cũng là hết sức rõ ràng. Trần Thanh vô vào là đang khuyên cáo mình, nên nói không nên nói trong lòng mình phải có đến. Trần Thanh rời đi sau đó, Phùng Thiện Thiện thuận tiện giống như buông xuống tất cả, bắt đầu cùng mình phụ thân trò chuyện lên mình trong khoảng thời gian này sự tình. Mà Phùng Tranh nhưng là yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng làm ra đáp lại, bất quá ai trên mặt ý cười lại là càng ngày càng sâu. Mặc kệ là nghe Phùng Thiện Thiện nói, vẫn là gặp được từng màn, Phùng Tranh nội tâm đều rõ ràng. Bây giờ trước mắt mình nữ nhi, quả thật là trưởng thành đi xuống lầu Trần Thanh, lúc này liền bị hầu tử mấy người vây quanh.
"Đại ca, gần nhất trong khoảng thời gian này có phải là không có nghỉ ngơi tốt ta?"
"Đúng vậy a, đại ca."
"Trần Thanh, hiện tại đi nghỉ ngơi a."
Hứa Diệu Yiye, hầu tử ba người trên mặt lấp đầy lo lắng thần sắc, đối với Trần Thanh mở miệng nói ra. Mà Liêu Vi Nhi nhưng là một mặt tràn đầy phấn khởi đánh gãy mấy người nói ra:
"Trần Thanh, chúng ta hay là hiện tại đi thử y phục a?"
Liêu Vi Nhi vừa nói, ba người ánh mắt đều nhìn sang. Tại mới vừa, Liêu Vi Nhi chính là trong ba người nói ít nhất, thế nhưng là bây giờ lại là trực tiếp nói lời kinh người. Nhìn trước mặt ba người, Trần Thanh than nhẹ một tiếng, không biết nên nói cái gì là tốt. Liêu Vi Nhi một điểm không sợ ba người ánh mắt, vẫn như cũ trên mặt ý cười mở miệng nói ra:
"Trần Thanh, ngươi đây trang muốn tháo, không thể một mực vẽ ở trên mặt, tổn thương thân thể."
Lần này, nghe Liễu Vi Nhi nói về sau, ba người lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh. Nhìn Trần Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc,
"Trang điểm?
Cái gì trang điểm, chẳng lẽ không phải bệnh tâm thần sao?"
Vì thế, Trần Thanh trực tiếp mở miệng nói ra:
"Ta đây không phải trang điểm, cũng không phải cái gì cái khác, là ta gần nhất gặp một chút cơ duyên dẫn đến."
Trần Thanh mệt mỏi, chỉ muốn nói như vậy nhiều, về phần bọn hắn tin hay không đều không trọng yếu.
Dù sao, hệ thống cùng phụ ma tư, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại cơ duyên, á cũng không thể cùng bọn hắn nói. Trong thân thể mình mặt có một cái hệ thống, còn có một vị không biết sống bao lâu thượng vị ma thần a. Dạng này bọn hắn chỉ biết cảm thấy mình được cái gì bệnh tâm thần. Sau khi nói xong, Trần Thanh liền ngồi xuống một bên, nhìn đang tại lẫn nhau tỉ thí rèn luyện thể phách đám đệ tử, khẽ thở dài một cái. Giờ khắc này, Trần Thanh cuối cùng là biết cái gì là biến cường đại giới, thật sự là quá phiền toái. Mà hầu tử mấy người nghe đây, đều trầm tĩnh xuống tới, đối với Trần Thanh nói bọn hắn bán tín bán nghi. Bất quá đều biết dưới mắt cũng không phải là tiếp tục hỏi thăm Trần Thanh cơ hội tốt. Cho nên mấy người liền lại trở lại đối chiến bên trong. Trở lại mình gian phòng bên trong, Trần Thanh nằm tại mình trên giường, cảm giác tinh thần hoàn toàn không có. Ngay tại Trần Thanh hai mắt khép hở, chuẩn bị như vậy tiếp đi thời điểm, chỗ mi tâm hình thoi ấn ký lóe ra một đạo hồng quang, phù ma tư liền xuất hiện ở tại bên cạnh. Mới vừa người kia trên thân khí tức, không phải là các ngươi nhân loại a? Nghe đây, Trần Thanh cũng không có mở hai mắt ra, đối với phù ma tư đặt câu hỏi trầm mặc không nói. Nhìn Trần Thanh bộ dáng như vậy, phù ma tư trong lòng liền có mình đáp án. Thân là thượng vị ma thần hắn, đối với dị thú cùng ma thần khí tức hết sức rõ ràng, muốn phán đoán có phải là hay không nhân loại cũng mười phần đơn giản. Bất quá, hắn phán đoán sai, Phùng Tranh cũng không phải là dị thú cũng không phải là ma thần, quả thật là một vị nhân loại. Chẳng qua là tại dị thú quân đoàn phía dưới trưởng thành thôi. Đông đông đông.
Trần Thanh cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Hứa Diệu Y lì âm thanh.
"Trần Thanh, nhàn nhạt bọn hắn xuống." Nghe đây, Trần Thanh mở hai mắt ra từ trên giường đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi vào dưới lầu. Lúc này đã là cơm trưa thời gian, đông đảo đám đệ tử đều đi trong quân doanh nhà ăn giải quyết, nhà kho bên trong chỉ còn lại có Hứa Diệu Y lì mấy người. Mà Phùng Tranh tắc liền đi theo Phùng Thiện Thiện sau lưng. Tại mới vừa, Phùng Thiện Thiện đã mang theo Phùng Tranh quen biết Trần Thanh xung quanh mấy người.
"Ta đưa ngươi ra ngoài đi."
Trần Thanh xuất hiện ở sau lưng mọi người mở miệng nói ra. Nghe được Trần Thanh âm thanh, Phùng Tranh lúc này chuyển qua đầu nhìn về phía Trần Thanh, bất quá lại không nhìn thấy tại Trần Thanh bên cạnh phiêu đãng phụ ma tư. Đối với cái này, Trần Thanh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao mới vừa Hứa Diệu Y Lì cũng không có thấy.
"Vậy liên phiền phức Trần thiếu."
Phùng Tranh cung kính mở miệng. Lái hướng quân đội bên ngoài trên đường ngồi ở trong xe Trần Thanh, cũng không có mở miệng hỏi tham Phùng Tranh cùng mình nữ nhi nói cái gì. Trần Thanh tại rời đi thời điểm liền nhắc nhở Phùng Tranh, nếu là đối phương không có để trong lòng nói, vậy cũng nên nếm thử đau lòng tán hương vị. Lúc này trong quán trà, Lâm Liễu Giao tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới chậm rãi mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời là cảm thấy 10 phần chướng mắt. Bất quá toàn thân đau đớn lại khiến cho Lâm Liễu Giao căn bản là không có cách giơ tay lên ngăn trở cái kia chướng mắt tia sáng. Lâm tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Ở một bên canh gác tiểu đệ nhìn thấy Lâm Liễu Giao mở mắt, lúc này liền mở miệng hỏi thăm. Ân. Lâm Liễu Giao cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ dạ, với tư cách mình trả lời. Nghe đây, tiểu đệ đi tới Lâm Liễu Giao bên cạnh, chỉ bất quá chỉ là đem thân thể hướng chỗ tối tăm lôi kéo, cũng không có làm nhiều cái khác đối với người trước mắt, tiểu đệ cũng không dám làm nhiều thứ gì, sợ trêu đến Trần Thanh không cao hứng. Hắn nhưng là thấy tận mắt Trần Thanh thủ đoạn, nội tâm rõ ràng không thôi. Cỗ xe tại ven đường dừng lại, Phùng Tranh cùng Trần Thanh liền xuống xe. Bọn hắn xuống xe địa phương khoảng cách quán trà còn có chút khoảng cách ở chỗ này dưới, chỉ là vì không làm cho người khác chú ý thôi, đối với tài xế lên tiếng chào hỏi qua đi, Trần Thanh liền cùng Phùng Tranh hướng phía quán trà mà đi. Tại trên đường, Phùng Tranh liền tựa như nhẫn nhịn rất lâu đồng dạng, cuối cùng mở miệng nói ra. Đại nhân, nhàn nhạt cái kia hai thanh dao găm. Bất quá Phùng Tranh lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Thanh đánh gãy. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, nhàn nhạt tựa như là muội muội ta đồng dạng. Phùng Tranh nghe đây, nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có Trần Thanh câu nói này về sau, Phùng Tranh nội tâm cuối cùng là có chút bảo hộ, chỉ bất quá càng nhiều chỉ là tâm lý an ủi thôi. Hắn nội tâm cũng hết sức rõ ràng, Trần Thanh nếu là muốn làm gì sự tình, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Chương 314. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị thế nào? Chương 314. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị thế nào? Hai người dọc theo cầu thang, hướng phía quán trà phía trên đi đến đi tới lâu đỉnh. Lúc này tiểu đệ đang dùng điện thoại điều tra lấy trong khoảng thời gian này kinh thành phát sinh sự tình, hoàn toàn không để ý đến Lâm Liễu Giao. Lại cạnh. Lúc này, lâu đỉnh cửa sắt bị mở ra, Trần Thanh cùng Phùng Tranh xuất hiện ở tiểu đệ trước mặt, đối với cái này, đang cứ gọi điện thoại tiểu đệ tùy tiện ứng đối phương vài câu về sau, liền cúp điện thoại hướng phía Phùng Tranh bên cạnh đi đến. Bất quá, Trần Thanh cũng không có đem để ở trong mắt, chỉ là nhìn trên mặt đất Lâm Liễu Giao, khóe miệng nâng lên ý cười khinh thường mở miệng nói ra. Tình vì cái gì khó lường đến? Là trên mặt đất rất thư thái sao? Dứt lời, Trần Thanh nhận lấy Phùng Tranh truyền đạt tiên, đặt ở bên miệng chờ đợi làm mình nóng lửa. Mà Trần Thanh tiếng nói rơi xuống sau đó, trên mặt đất Lâm Liễu Giao thân thể giật giật, làm ra đáp lại, bất quá cũng không có lên tiếng trả lời. Bởi vì lúc này Lâm Liễu Giao thể nội đau đớn đang tại kích thích toàn thân thần kinh, chiếm cứ lấy nàng ý thức, chỉ có thể làm ra cơ bản động tác, tiến hành đối với Trần Thanh trả lời. Thấy đây, Trần Thanh cầm đã bị nhen lửa hương khói, ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, nhìn trước mắt Lâm Liễu Giao. Trần Thanh phun ra một ngụm khói trắng, mở miệng nói ra: "Ngươi có thể nói tiếp." Thế nhưng là còn không đợi Lâm Liễu Giao mở miệng nói cái gì, tại Phùng Tranh bên cạnh tiểu đệ không biết cùng Phùng Tranh nói thứ gì. Phùng Tranh bước nhanh đi tới Trần Thanh bên người, lo lắng mở miệng nói ra: "Đại nhân, Lâm gia Lâm Trình Trình bây giờ đã tông sư cửu phẩm, khoảng cách đại đế chỉ còn Lâm môn một cước." Nghe đây, Trần Thanh nội tâm trong nháy mắt liền đánh mất đối với Lâm Liễu Giao hứng thú, đối với Phùng Tranh nói như mày: "Tông sư cửu phẩm, xem ra tiểu tử kia kỳ ngộ không tệ a." Còn Trần Thanh nhẹ giọng mở miệng nói. Lúc này, tại Trần Thanh xung quanh phiêu đãng phụ ma tư, mở miệng nghiền ngâm nói ra: "Tiểu tử, ngươi muốn nói ngươi cũng được, chỉ cần ngươi kế thừa ta lực lượng, trở thành ta nô buộc." "Không cần." Trần Thanh nội tâm mở miệng từ chối nói, đối với phụ ma tư lực lượng Trần Thanh nội tâm biết rõ, mình căn bản cũng không cần trở thành ai nô buộc, chỉ cần có hệ thống tại, mình liền có cơ hội đem phụ ma tư, còn thừa những lực lượng kia toàn bộ kế thừa. Đây chính là hệ thống. Thấy đây, phụ ma tư lúc này liền trở nên không hứng lắm lên, bắt đầu ở xung quanh không ngừng phiêu đãng. Nhìn Trần Thanh bên cạnh Phùng Tranh mấy người, ánh mắt không ngừng đánh giá. "Tiểu tử, bọn hắn thấy thế nào đều là nhân loại à, vì cái gì trên thân sẽ có dị thú khí tức?" Phụ ma tư nghi hoặc mở miệng, hướng Trần Thanh hỏi. Trần Thanh cũng không có trực tiếp trả lời đối phương, mà là ném ra một vấn đề. "Ngươi đoán?" Nhìn như thế khó chơi Trần Thanh, phụ ma tư nội tâm mặc dù 10 phần không vui, nhưng lại không thể làm ra thứ gì. Dù sao, bây giờ Trần Thanh trên thân vẫn như cũ có hệ thống tồn tại, với lại cũng là bởi vì hệ thống. Hiện tại phụ ma tư cần ở tại Trần Thanh não hải bên trong, bằng không thì không biết lúc nào liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Trần Thanh từ trên ghế ngồi đứng dậy, cầm trong tay đã đốt cháy đến cuối cùng hương khói vứt bỏ, đối với Phùng Tranh mở miệng nói ra: "Tìm không có giám sát cái hẻm nhỏ, ném ở vậy đi." Dứt lời, Trần Thanh liền cất bước rời đi. Nghe đây, Phùng Tranh gật đầu biểu thị mình rõ ràng, sau đó liền để đứng tại bên cạnh tiểu đệ tìm mấy người đi giải quyết chuyện này, mà chính hắn nhưng là đi xuống lầu tìm mình thế tử giảng thuật Phùng Thiện Thiện sự tình. Phùng Tranh nội tâm rõ ràng, Trần Thanh hôm nay mang mình đi quân đội, một mặt là tự an ủi mình cùng người nhà, một phương diện khác nhưng là tại để mình nhận rõ hiện thực, không cần làm cái gì không nên làm sự tình. Trần Thanh rời đi về sau, liền ngồi lên xe hướng quân đội mà đi. Thời gian dễ trôi qua, tuế nguyệt không dấu vết. Thoáng trước mắt, tại ngày hôm đó phục một ngày huấn luyện phía dưới, trước đó Trần Thanh chọn những đệ tử kia, đều có không nhỏ tiến bộ. Giống Lôi Vũ, Lan Quân mấy người đều đi vào tông sư chi cảnh, có thể nói là trong mọi người người nổi bật. Mà thiên tài huấn luyện doanh thời gian cũng đã sắp tới gần, cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian. Trần Thanh dựa theo thường ngày tập tính, từ hai người trong lồng ngực tỉnh lại. Hôm nay Trần Thanh là cái kia 20 tên đệ tử, truyền dạy thích hợp bọn hắn nhất riêng phần mình công pháp, đương nhiên, những công pháp này cũng không phải là Trần Thanh mình nghĩ đến, mà là tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm. Trải qua trong khoảng thời gian này đối luyện sau đó, bọn hắn thể phách đều đã đạt được to lớn đề thăng, đã có thể tu luyện những cái kia võ kỹ. Cho đến sau khi tự trường, bây giờ những này bị Trần Thanh lựa chọn chúng người, nhất định sẽ trở thành bọn hắn trường học cường giả. Rửa mặt xong sau, Trần Thanh liền bắt đầu tại hệ thống thương thành bên trong, bắt đầu lục soát liên quan tới mỗi người bọn họ võ kỹ. Ngay tại Trần Thanh đang tại bận rộn thời điểm, đặt ở trong túi áo điện thoại bắt đầu chấn động lên đối với cái này, Trần Thanh nhíu mày, không rõ ràng đây sáng sớm ai sẽ không có việc gì gọi điện thoại cho mình. Lấy điện thoại di động ra, Trần Thanh liền gặp được đứng dậy lớn ghi chú, Vân Khách. Sau đó, Trần Thanh bóp lại kết nối, trong điện thoại liền truyền đến trầm ổn âm thanh. Trần Thanh a, trong khoảng thời gian này chuẩn bị thế nào? Nghe được Vân Khách nói như vậy, Trần Thanh nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, mới nhớ tới ngày mai chính là thiên tài huấn luyện doanh bắt đầu thời gian. Sau đó, Trần Thanh liền nghiền ngẫm mở miệng hồi đáp, không có niềm tin chắc chắn gì. Lời nói tinh luyện ngắn gọn, nhưng lại là để đầu bên kia điện thoại Vân Khách không khỏi xấu hổ. Nguyên bản tại trong miệng cái kia một miệng trà, đều kém chút từ trong miệng phun ra. Mặc dù Vân Khách nội tâm cũng không tin tưởng Trần Thanh nói, nhưng lại cũng không thể chịu đựng được Trần Thanh đây đột nhiên đến một chút. Ngày mai sẽ là mở doanh thời gian, ngươi cùng Hứa Diệu Y các nàng đều chuẩn bị một chút ta. Dứt lời, Vân Khách liền cúp điện thoại. Mà Trần Thanh nhưng là nhìn trong tay điện thoại, nhẹ giọng mở miệng nổ nước bọt nói, trong lòng mình nắm chắc, còn chạy tới hỏi lung tung này kia. Thế nhưng, còn không đợi Trần Thanh nói thêm gì nữa, liền du một chiếc điện thoại đánh vào. Không phải ai, chính là đã lâu không gặp Trần Trấn. Lúc này Trần Trấn đang đứng tại ban công phía trên, mặt hướng chiều dương nhìn lên đến 10 phần nhàn nhã. Tiểu tử, gần nhất qua thế nào? Trần Thanh cũng không biết đầu bên kia điện thoại Trần Trấn như thế nào, bất quá từ hắn trong giọng nói, liền có thể nghe được. Bây giờ Trần Thanh, qua sinh hoạt nhất định 10 phần thoải mái. Vậy khẳng định là không có lao Trần chào ngươi. Xác thực, từ khi Trần Trấn đồng ý Trần Thanh ý nghĩ sau đó, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quả thực là đem nguyên bản mở lên đến 10 phần rách dưới tiệm thợ rèn, đổi thành toàn bộ trong đường phố xa hoa nhất bộ dáng. Mà Trần Trấn một cử động kia, cũng là phân xung quanh đám láng giềng đều căng tới hâm mộ ánh mắt. Từng cái về nhà, đều cầm Trần Thanh làm ví dụ, không ngừng khích lệ mình hải tử. Ngươi xem một chút ngươi Trần Thanh ca ca, hiện tại cũng có thể làm cho lão Trần ở lại như thế tốt phòng ở, ngươi còn tại nhìn cái gì sách mà gạ? Còn không nhanh đi tu luyện. Tốt đẹp như vậy thời gian cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Chương 315. Tỷ tỷ, đây là cho ta sao? Chương 315. Tỷ tỷ, đây là cho ta sao? Sát vách âm thanh cũng không nhỏ, bị đứng tại ban công bên trên Trần Trấn nghe cái rõ ràng. Trần Trấn khỏe miệng hơi co rúm, từ khi tiệm thợ rèn cải tạo sau khi hoàn thành, xung quanh hàng xóm răn dạy nhà mình hài tử âm thanh, liền thường xuyên bị Trần Trấn nghe được. Vì thế, Trần Trấn chỉ là bất đắc dĩ thiếu tiếu, cũng không có đi thuyết phục thứ gì. Trần tiểu tử, chính ngươi quyết định tốt là được. Ngươi dưỡng lão là được rồi, bên này không cần dùng ngươi nhọc lòng. Tiểu tử thúi. Trần Trấn cúp điện thoại, nhìn phương xa đã dâng lên sở giường, phun ra một ngụm trọc khí phối hợp thì thào nói ra. Ngươi ở bên kia có được khỏe hay không? Lâm gia bên trong. Ngày mai chính là thiên tài huấn luyện doanh mở doanh ngày, mà Lâm Đoạn Sơn ngồi bên trong gian phòng của mình trên giường, trên mặt mang vui mừng ý cười. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Trình Trình trưởng thành tốc độ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tại Lâm Trình Trình gian phòng bên trong, đã tỉnh lại Lâm Trình Trình, trong hai mắt mang theo đỏ tươi màu. Từ khi hấp thu xong đường nghiệp cho tinh hạch sau đó, Lâm Trình Trình trên thân thể liền có không nhỏ biến hóa. Cái kia thuộc về nhân loại đôi mắt, đã dần dần hướng phía dị thú biến hóa, thỉnh thoảng liền sẽ hóa thành đỏ tươi màu, nhìn lên đến yêu dị vô cùng. Bất quá đối với đây, Lâm Trình Trình cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ để ý mình thực lực để thăng. Bây giờ hắn cảnh giới đã là tông sư cửu phẩm, tại toàn bộ kinh đô cùng thế hệ bên trong, có thể tính bên trên là tối cường. Thậm chí so Trần Thanh còn phải cao hơn mấy cảnh giới. Trần Thanh, chuẩn bị kỹ càng bị ta giẫm tại dưới chân sao? Lâm Trình Trình nhìn đối diện kính trung mình, trên mặt hiện ra quái dị nụ cười. Sau đó, Lâm Trình Trình xuống giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trên mặt khinh miệt chi ý càng làm sâu sắc. Bây giờ Lâm Trình Trình, trong người hình phía trên đem so với trước dòng dã làm lớn ra mấy lần, nhìn lên đến 10 phần cường tráng. Mà đây cũng là hấp thu tinh hạch mang đến hiệu quả đông đông đông. Lúc này, Lâm Trình Trình sau lưng cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Lâm Võ Huyên lo lắng âm thanh. Trình Trình tỉnh rồi sao? Nghe đây, Lâm Trình Trình xoay người qua, nhìn về phía gian phòng cửa phòng, trên mặt lóe ra một tia không kiên nhẫn. Từ khi có đường nghiệp xuất hiện sau đó, người Lâm gia đối với Lâm Trình Trình liền trở nên 10 phần vô dụng. Bọn hắn có khả năng cung cấp tài nguyên, căn bản cũng không có thể như là đường nghiệp như vậy, trực tiếp để mình đột phá mấy cái cảnh giới. Bất quá, Lâm Trình Trình vẫn là nhấn xuống nội tâm không kiên nhẫn, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, ta tỉnh. Bây giờ hắn còn cần Lâm gia thiếu gia đây một thân phận, đây cũng chính là người Lâm gia bây giờ, tại Lâm Trình Trình trong mắt duy nhất tác dụng. Mở cửa phòng, liền gặp được đang tại ngoài cửa Lâm Võ Huyên, cùng hắn trong tay một thanh trường kiếm. Thấy đây, Lâm Trình Trình trên mặt hiện ngạc nhiên, mở miệng đối với Lâm Võ Huyên nói ra. Tỷ tỷ, đây là cho ta sao? Thấy đây, Lâm Võ Huyên trên mặt cũng hiện lên ý cười, đem trường kiếm đưa cho Lâm Trình Trình nói ra. Đây là phụ thân vì ngươi chuẩn bị, để dùng cho ngươi làm vũ khí sử dụng. Nhận lấy trường kiếm, Lâm Trình Trình nhìn trường kiếm kia bộ dáng, biểu hiện ra 10 phần yêu thích thần sắc, sau đó đối với Lâm Võ Huyên nói ra. Đa tạ tỷ tỷ giúp ta đưa tới. Dứt lời, Lâm Trình Trình đem trường kiếm thu hồi trong nạp giới, hướng phía trước đi vài bước, cho Lâm Võ Huyên một cái ôm. Bây giờ Lâm Trình Trình đã là trưởng thành, tại thân cao bên trên dòng giá so Lâm gia đám tỷ muội đều cao hơn một cái đầu. Ôm kết thúc về sau, Lâm Trình Trình trở lại mình gian phòng bên trong đem trường kiếm lấy ra, tùy ý vung mấy lần, liền nhét vào một bên. Đối với Lâm Đoạn Sơn đưa trường kiếm, Lâm Trình Trình cũng không phải là mười phần để ý, bây giờ hắn tại Lâm gia bên trong, muốn cái gì cũng liền chỉ là một câu sự tình. Nhìn trước mặt trần nhà, Lâm Trình Trình trong miệng lẩm bẩm nói: "Đám tỷ tỷ dáng dấp quả thật không tệ." Quân đội bên trong kho hàng, Trần Thanh cúp điện thoại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đây đã là cái này buổi sáng cái thứ 5 điện thoại đưa điện thoại di động ném ở một bên, Trần Thanh liền ngay cả nhìn đều không muốn lại nhìn một chút, sợ mình cầm sau một khắc liền lại một chiếc điện thoại đánh tới. Sau mười mấy phút, Trần Thanh nhìn trên mặt đất võ kỹ, vô vô mình song thủ cuối cùng là giải quyết xong. Mà lúc này, lầu một cửa gian phòng cũng lần lượt từ trong đó bị mở ra, từ trong đó đi ra đã thay xong quần áo đám người. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đều đã dưỡng thành cố định đồng hồ sinh học. Bây giờ cái giờ này, chính là bọn hắn nên rời giường đi chạy bộ sáng sớm thời gian. Gặp được Trần Thanh sau đó, mọi người đều đồng loạt lên tiếng, âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, quen quần tại Trần Thanh bên hai. Lao đại sớm. Nghe đây, Trần Thanh khỏe miệng co quắp động mấy lần, đưa tay để đám người không cần ý miệng. Sau đó Trần Thanh mở miệng nói ra. Các ngươi tới nhận lấy chính các ngươi võ kỹ, tại mỗi bản bên trên đều có chính các ngươi danh tự, đừng cầm nhầm. Đợi đến mọi người đi tới mình võ kỹ bên cạnh lúc, phát hiện trên mặt đất không chỉ có cuốn vũ kỹ kia, còn có một cái nạp giới. Đám đệ tử đem riêng phần mình võ kỹ phía trên nạp giới cầm lấy, lập tức thăm dò vào liền phát hiện tại nạp bên trong vũ khí. Lại cái kia trong đó vũ khí, đúng là mình chuyên dụng vũ khí, đem so với trước mình sử dụng vũ khí, đơn giản cao hơn không ít phẩm cấp. Đối với cái này, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh phương hướng, liền gặp được lúc này chính diện lộ ý cười Trần Thanh, đang tại làm lấy im lặng thủ thế đám người thấy đây, đều hiểu Trần Thanh ý tứ, đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đối với Trần Thanh phương hướng thật sâu bái. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Thanh không chỉ có vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, để bọn hắn thiên phú đạt được chất bay vọt, bây giờ thậm chí còn đưa cho mình quý giá như thế đồ vật. Cho dù đối với Trần Thanh đến nói, những vật này cũng sẽ không tốn hao mình bao nhiêu, nhưng là đối với những đệ tử này đến nói, Trần Thanh chỗ đưa những vật này, có thể sẽ là của mình nhân sinh bên trong khó mà thu hồi được. Xem thật kỹ một chút trong tay các ngươi nạp giới, đây cũng là về sau các ngươi biểu tượng. Trần Thanh đối mặt bên trong túi đầu chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra đối với cái này, đám người đem ánh mắt nhìn về phía ở trong tay cái kia tiểu nạp giới phía trên. Chỉ thấy lúc này ở cái kia nạp giới phía trên, có bạch hồng hai hạt tinh thạch ở tại bên trên khảm nạp lấy, đồng thời còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên đó Trần Tự đây cũng là trong tay bọn họ nạp giới chỗ đặc biệt. Thấy đây, đám người thần sắc lúc này đều trở nên kính trọng lên. Bọn hắn rõ ràng, giờ phút này trong tay bọn họ đây cái nạp giới, chính là đại biểu bọn hắn từ nay về sau thân phận. Không còn là lúc trước cái kia trong gia tộc mình, mười phần nhỏ yếu vô dụng gia tộc tử đệ, mà là Trần Thanh thủ hạ đắc lực tướng sĩ. Nhìn đám người bộ dáng, Trần Thanh mở miệng nói ra: "Đi chạy bộ sáng sớm đi, qua một thời gian ngắn liền khai giảng, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi có thể không cần cho ta mất mặt." Đám người gật đầu, cầm trong tay nạp giới đeo tại trên ngón tay, liền quay người rời đi nhà kho. Nhìn trống rỗng nhà kho, Trần Thanh trong miệng lẩm bẩm nói: "Tuế Nguyệt Thành Bia A, chương 316. Xem ra trong khoảng thời gian này, không có phí công luyện. Chương 316, xem ra trong khoảng thời gian này, không có phí công luyện." Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Trần Thanh trở về tới mình trong phòng. Tới gần mở doanh, cho nên Trần Thanh liền để trong quân đội những người kia không cần trở lại, cũng vừa tốt cho bọn hắn mấy người một cái buông lòng thời gian đợi đến Trần Thanh mở doanh, như vậy hầu tử cùng tử bác cũng nên đi đại học trình diện đẩy ra mình gian phòng môn, liền gặp được vẫn như cũ còn đang trong giấc mộng Hứa Diệu Y cùng Liêu Vi Nhi. Nhìn lộn xộn giường, cùng tư thế ngủ quái dị hai người, Trần Thanh khỏe miệng không khỏi có rúm điều tốt gian phòng bên trong điều hòa không khí, đem hai người tư thế ngủ điều chỉnh tốt sau đó, Trần Thanh liền lại một đầu đâm vào trống không vị trí. Như vậy Trần Thanh nhắm lại hai mắt ngủ thật say. Thời gian nhoáng một cái, liền tới đến buổi chiều. Trần Thanh từ trên giường mở hai mắt ra, phát hiện mình gian phòng màn cửa đã sớm bị kéo ra. Nóng rực ánh nắng lấy chiếu xạ tại Trần Thanh trên mặt, khiến cho Trần Thanh có chút mở mắt không ra. "Người còn tốt chứ?" Liêu Vi Nhi nhìn thấy Trần Thanh tỉnh lại, đi vào Trần Thanh bên thai nhẹ giọng nói ra. Cái kia nhẹ giọng ngữ khí, mang theo vi vi phun ra nhiệt khí, tại Trần Thanh xung quanh còn bao quanh. Khiến cho nguyên bản còn nằm Trần Thanh lập tức từ trên giường đứng dậy, trên mặt đều nhiều hơn một tia đỏ ửng. Thấy một màn này, Liêu Vi Nhi lập tức cười ra tiếng, mở miệng nói ra: "Nên rời giường chuẩn bị một chút, ngày mai muốn xuất phát rồi." Ngay tại Liêu Vi Nhi nói xong, Hứa Diệu Y Lì lúc này cũng từ ngoài cửa phòng đi vào, nhìn sắc mặt đỏ bừng Trần Thanh, trên mặt cũng nhiều thêm mỉm cười. Từ khi Trần Thanh nhận lấy hai người bọn họ sau đó, Hứa Diệu Y Lì cũng có không nhỏ biến hóa. Rửa mặt xong sau, Trần Thanh rời khỏi phòng, liền gặp được trống rỗng nhà kho. Thấy đây, Trần Thanh không khỏi nhíu mày, thời gian này Điểm Hầu Tử cùng Tử Bắc cũng bọn hắn cũng hẳn là tỉnh lại, nhưng là vì cái gì liền ngay cả những đệ tử kia cũng không có ở nhà kho bên trong. "Lão đại, Hầu Tử ca bọn hắn đi bên ngoài giao đấu đi." Vừa vận đồng dạng từ trong phòng đi ra Phùng Tiệt Thiện, thấy này liền mở miệng giải thích nói. Nghe đây, Trần Thanh nhẹ gật đầu, liền cất bước hướng phía giao đấu trận mà đi. Chờ đến giao đấu trên sân sau đó, liền gặp được đang cùng Lôi Vũ giao đấu Tử Bắc. Cùng tại một bên khác, cùng Lan Quân đối kháng Hầu Tử. Hầu Tử cùng Tử Bắc hai người đã sớm cầm tới Trần Thanh vì bọn họ chuẩn bị vũ khí, đây đồng thời cũng cho bọn hắn lớn lao lòng tin. Nhìn chiếm thượng phong Hầu Tử cùng Tử Bắc, Trần Thanh thì thào nói ra: "Xem ra trong khoảng thời gian này, không có phí công luyện." Sau đó Trần Thanh liền quay người rời đi, đối với bọn hắn giữa giao đấu, Trần Thanh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bình đạm thời gian trôi qua 10 phần cấp tốc, hơi không mất đi liền đã là một ngày mà đi. Hôm nay đã là thiên tài huấn luyện doanh mở doanh ngày đầu tiên. Trần Thanh cùng Hứa Diệu Y Y mấy người ngồi trong quân khu cố xe, không biết đi hướng nơi nào. Mà những cái kia còn thừa những người kia, nhưng là từ Vân khách phái người huấn luyện, đợi đến bọn hắn muốn khai giảng thời điểm, tự nhiên sẽ có người đem muốn bọn hắn đưa đi, căn bản không cần Trần Thanh ngọc lòng. Cỗ xe mở rất lâu, cuối cùng đứng tại một chỗ trọng binh trấn giữ địa phương. Tại những binh lính kia sau lưng, nhưng là một tòa cự đại môn hộ. Sau khi xuống xe, Trần Thanh nhìn xung quanh hoàn cảnh, khóe miệng không khỏi có rúm mấy phần. Trước mắt tòa này hắn đại môn, Trần Thanh thật sự là cực kỳ quen thuộc, bởi vì lần trước đi vực ngoại chiến trường hỗ trợ, đi cũng là cánh cửa này. Nhìn trước mặt cái kia to lớn môn hộ, Trần Thanh nội tâm âm thầm nói ra: "Này thiên tài huấn luyện doanh không phải là đi vực ngoại chiến trường huấn luyện a?" Nhìn thấy mấy người sau khi xuống xe, một bên binh sĩ liền đi lên phía trước, mang theo Trần Thanh mấy người hướng phía điểm tập hợp mà đi. Bọn hắn bốn người cũng không phải là sớm nhất đến, đợi đến Trần Thanh bọn hắn đi đến thời điểm, đã có mấy người tại đứng đó chờ đợi. Trần Thanh nhìn đứng ở phía trước mình mấy người, Trần Thanh nội tâm mời chào kế hoạch, dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là Trần Thanh cũng không có trực tiếp tiến lên thương lượng, bởi vì Trần Thanh biết trong bọn họ tuyệt đối sẽ có người chủ động tìm đến mình. Ngay tại Trần Thanh nghĩ như vậy thời điểm, tại bọn hắn sau lưng, binh sĩ mang theo Lâm Trình Trình đang hướng phía bọn hắn phương hướng mà đến. Lúc này Lâm Trình Trình đem Lâm Đoạn Sơn cho trường kiếm treo ở bên hông, đi trên đường nhìn lên đến 10 phần có khí thế. Cảm nhận được có người hướng phía mình phương hướng đi tới sau đó, Trần Thanh liền quay đầu nhìn lại. Liên cùng vừa lúc trải qua Lâm Trình Trình đối mặt ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Lâm Trình Trình cái kia 10 phần khinh thường ánh mắt liền thẳng tắp hướng phía Trần Thanh nhìn lại, cả hai trong không khí đụng vào nhau. Lâm Trình Trình trên mặt mang cười mở miệng nói ra: "Kaka, ngươi làm sao cũng tại đây, ngày mai không phải liền là quốc đầu học viện khai giảng thời gian sao?" Lâm Trình Trình nói đến, trên thân khí thế còn tại như có như không hướng Trần Thanh trên thân ép đi. Bất quá đối với đây, Trần Thanh hoàn toàn không có để ở trong mắt. Tại cùng Lâm Trình Trình đối mặt thời điểm, đem ánh mắt nhìn về phía một bên, liền gặp được đem đưa tới người Lâm ra. Trong đó, Lâm Đoạn Sơn lúc này đang đầy mắt không vui nhìn mình, tựa như sau một khắc liền có thể đem mình nháy mắt giết đồng dạng. "Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Ngươi là chuẩn bị lại ăn một trận đánh sao?" Trần Thanh không có chút nào khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe đây, Lâm Trình Trình nhất thời mặt đen lại. Bây giờ hắn đã là tông sư cựu phẩm chi cảnh, không nghĩ đến Trần Thanh vẫn là như vậy đối với mình. Lúc này, Lâm Trình Trình liền có một loại muốn đem bên hông mình trường kiếm rút ra, đem Trần Thanh chém ở trước mặt xúc động. Bất quá vẫn là bị hắn đè xuống trong lòng, đối với Trần Thanh nói ra: "Vậy chúng ta đến lúc đó thấy đi, ca ca." Dứt lời, Lâm Trình Trình liền cất bước đi tới một bên khác. Chính hắn nội tâm hết sức rõ ràng, bây giờ tại nơi này căn bản không động được Trần Thanh. Không chỉ có giết không được, đồng thời còn sẽ khiến cho mình thân ở trong nguy cơ. Nhìn đi xa Lâm Trình Trình, Trần Thanh bên người phụ ma tư đột nhiên xuất hiện chật chật mở miệng nói ra: "Tiểu tử này, xem ra là thành người khác nô bộc, trên thân ma khí nặng như vậy." Nghe đây, Trần Thanh cũng khẽ gật đầu, mới vừa Lâm Trình Trình tới gần thời điểm, Trần Thanh liền phát giác được Lâm Trình Trình trên thân ma khí. Bất quá, đối với cái này Trần Thanh căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nếu là Lâm Trình Trình muốn đối tự mình ra tay nói, như vậy cũng có thể để đối phương nếm thử ngày lộ cảm thụ. Từ khi đem ngày lộ áp xúc sau đó, liền có thể cho lâu đều không có để hắn hấp thu. Theo thời gian chuyển rời, còn thừa những người kia cũng tới đến vực ngoại chiến trường môn hộ trước. Một tên binh lính đi đến đám người phía trước, nhìn trước mặt đám người, bắt đầu điểm danh kết thúc về sau, tên lính kia liền ra hiệu những người còn lại hướng phía trước đi đến, mình nhưng là hướng bên cạnh mà đi. Thẳng đến đám người tiến lên sau đó, cái kia nguyên bản đóng lại cự hình môn hộ chậm rãi dâng lên. Ken ken ken. Xiên xích lôi kéo âm thanh ở chỗ này tiếng vọng. Phanh. Theo cuối cùng tiếng vang vang lên, tại mọi người liền trước mặt liền xuất hiện một đạo nhìn không thấy ánh sáng con đường. Đi vào đi. Tại Trần Thanh bên cạnh ba người thấy đây, đều mặt lộ vẻ cảnh giác, không rõ ràng đây cửa lớn phía sau đến cùng muốn đi hướng chỗ nào. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh âm thanh vang lên. Đi thôi, qua cánh cửa này chính là vực ngoại chiến trường. Chương 317. Cẩn thận, hắn có vấn đề. Chương 317. Cẩn thận, hắn có vấn đề. Trần Thanh dứt lời, liền dẫn Hứa Diệu Y và ba người hướng phía trước mặt thông đạo mà đi. Nghe đây, ba người nhìn Trần Thanh bóng lưng, nội tâm chấn động vô cùng, bọn hắn đến bây giờ mới biết được cánh cửa này hộ về sau, vậy mà thông hướng vực ngoại chiến trường. Bất quá, khiếp sợ sau khi, ba người cũng không có dừng lại đi theo Trần Thanh tiến lên nhịp bước, hướng phía trước đi đến. Mà ở một bên, đem Lâm Trình Trình đưa tới một đám người Lâm ra, nhìn Lâm Trình Trình cất bước đến gần bóng lưng riêng phần mình, trong ánh mắt đều mang phức tạp thần sắc. Có là lo lắng, có là kích động, bất quá càng nhiều tự tin. Bọn hắn tin tưởng, chỉ bằng bây giờ Lâm Trình Trình người tông sư này cựu phẩm cảnh giới, mặc kệ là ở nơi nào đều có thể mười phần an ổn sống sót, thậm chí có thể xông ra thuộc về mình một mảnh bầu trời. Theo một trận cảm giác hôn mê xuất hiện tại mọi người não hải bên trong, bọn hắn đi tới vực ngoại chiến trường. Bất quá thanh tỉnh sau đó đám người nhìn thấy chẳng cảnh cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy, khắp nơi huyết tinh hồng vân đầy trời chẳng cảnh. Ngược lại là mười phần sạch sẽ phòng bên trong, ở trong đó còn có không ít binh sĩ từng cái cầm trong tay vũ khí, ở chỗ này canh chừng đối với cái này, bọn hắn cũng không có ngôn ngữ. Đi theo ta đi. Lúc này, một tên binh lính cầm một quyển sách xuất hiện ở đám người trước mặt, tại cái kia sổ phía trên đương nhiên đó là mỗi người bọn họ danh tự, cùng ảnh chụp đám người không nói gì, chỉ là đi theo tên lính kia sau lưng, hướng phía mục đích địa mà đi. Mà vừa chỉ hoàn qua đến Hứa Diệu Y thì mấy người, lúc này cũng mơ mơ màng màng đi theo Trần Thanh sau lưng. So sánh những binh lính này, Trần Thanh mới là các nàng riêng phần mình trong lòng an toàn nhất bảo hộ. Bởi vì bọn hắn ai cũng không rõ ràng, này quân binh sĩ bên trong có thể hay không đột nhiên toát ra một tên dị thú xếp vào nội ứng. Rời đi phòng bên trong sau đó, đám người liền gặp được vực ngoại chiến trường tình cảnh chân thật. So sánh trong bọn họ trong nội tâm tưởng tượng, bây giờ bọn hắn bản thân nhìn thấy sẽ càng thêm huyết tinh, càng khủng bố hơn. Bất quá những này đối với những thiên tài này đến nói, cũng không tính là cái gì. Nếu là ngay cả đây chút máu tanh đều không tiếp thụ được nói, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì tư cách ngay trước cái gọi là thiên tài đạp đạp đạp. Dẫm trên mặt cát, phát ra đám người tiếng bước chân. Cuối cùng, đám người bước chân ngừng lại, nhìn trước mặt binh sĩ, chờ đợi hắn cho ra bước kế tiếp chỉ lệnh đối với vực ngoại chiến trường, trong mọi người ngoại trừ Trần Thanh bên ngoài, bọn hắn đều chưa quen thuộc. Bất quá, rất nhanh tại cầm đầu binh sĩ hậu phương liền xuất hiện một tên mặc quân trang nam tử. Nam tử sắc mặt tiết lặng, xem xét chính là trải qua không ít đại sự người. Mà nam tử vừa tới, liền phát giác được trong đám người Trần Thanh. Bất quá Trần Thanh tự nhiên cũng là chú ý tới nam tử, hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó nam tử liền đối với đám người mở miệng nói ra: "Các ngươi đều là Long Quốc thiên tài, tương lai đều là Long Quốc tiền tuyến lực lượng chủ yếu. Mà thiên tài huấn luyện doanh tồn tại, chính là muốn để các ngươi đám này thiên tài, trước trông thấy chiến trường cùng trên chiến trường dị thú là như thế nào. Đương nhiên, nếu là chiến trường này liền sẽ có thương vong. nếu các ngươi liền làm Long Quốc chịu chết quyết tâm đều không có nói, đó còn là xoay người lại a. Lý Minh Viễn nói vang lên, xung quanh mọi người đều không có nói chuyện, tất cả đều là ánh mắt sáng rực nhìn trước mặt Lý Minh Viễn. Nhưng là trong đám người Lâm Trình Trình, lúc này lại là đem ánh mắt nhìn về phía tại mình bên cạnh Trần Thanh, trong ánh mắt mang theo vô tận cừu hận. Tựa như là người trước mắt cũng không phải là Trần Thanh, mà là hắn cừu nhân giết cha đồng dạng. Trần Thanh tự nhiên cũng là phát giác được Lâm Trình Trình ánh mắt. Bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là đang chú ý bên cạnh mình Phụ Ma Tư. Từ khi Trần Thanh bước vào vực ngoại chiến trường sau đó, Phụ Ma Tư liền từ chỗ mi tâm đi ra, xoay quanh tại Trần Thanh một phía. Chính là đã lâu a. Phụ Ma Tư cảm khái nói ra, ánh mắt đang nhìn xung quanh nhân loại binh sĩ, trong mắt tham lam thần sắc không che giấu chút nào. Tại Phụ Ma Tư trong mắt, những này có võ đạo cảnh giới nhân loại, chính là bọn hắn ma thần tốt nhất đồ ăn. Trần Thanh tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này, bất quá hắn cũng không có ngăn cản Phụ Ma Tư. Bởi vì Phụ Ma Tư nếu là thật có tâm tư nói, như vậy Trần Thanh là tuyệt đối ngăn không được đối phương. "Tốt, hiện tại các ngươi ở chỗ này chờ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang các ngươi đi các ngươi trụ sở." Lý Minh Viễn dứt lời, liền quay người rời đi. Sau đó, tên kia ngay từ đầu dẫn đầu bọn hắn đến đây tên lính kia, liền lấy ra trong tay mình sách nhỏ, bắt đầu hô trên đó danh tự. Bị điểm đến chi nhân đều là từ trong đội ngũ đi đến, đi theo những binh lính khác hướng phía bọn hắn trụ sở mà đi. Thằng đến có một chút Trần Thanh danh tự sau đó, Trần Thanh mới đưa ánh mắt từ Phụ Ma Tư trên thân chuyển đến gì, nhìn mình bên người đối với mấy người dặn dò vài câu sau đó, liền cất bước hướng phía binh sĩ phương hướng mà đi. Tại Trần Thanh đi ra thời điểm, trong đám người tất cả người, bao quát xung quanh một đám binh sĩ, đều đem ánh mắt chú ý tại Trần Thanh trên thân. Muốn nhìn một chút đây cái gọi là Long Quốc đệ nhất thiên tài, đến cùng có chỗ gì hơn người. Cho đến Trần Thanh đi tới binh sĩ bên cạnh, mọi người mới đem mình ánh mắt thu hồi. Tại bọn hắn trong mắt, Trần Thanh cũng không có cái gì còn lại chỗ đặc biệt, tối đa cũng chính là cái kia một đầu màu trắng tóc dài, cùng mi tâm đỏ tươi ấn ký thôi. Nếu không phải binh sĩ sổ bên trong có Trần Thanh bây giờ anh chụp, nếu không chắc chắn bị cảm thấy là cái gì trên xã hội thiếu niên bất lương. Trần Thanh sau đó, binh sĩ còn điểm ba người danh tự, theo thứ tự là Thượng quan Tần Minh, Cung Thanh, Lâm Trình Trình. Bị điểm đến danh tự ba người, cũng đều rời đi đội ngũ hướng phía binh sĩ phương hướng mà đi. Mà lúc này đứng tại binh sĩ bên cạnh Trần Thanh, gặp được hướng phía tự mình đi đến Lâm Trình Trình, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Liền ngay cả trong đám người Liễu Vi Nhi ba người, cũng đều không tự chủ được lớn lo lắng lên. Cũng không phải là lo lắng Trần Thanh vấn đề an toàn, mà là lo lắng tại trên chiến trường vực ngoại, Lâm Trình Trình cho Trần Thanh bên dưới ngáng chân đến đông đủ sau đó, Trần Thanh bốn người liền đi theo tên lính kia hướng phía trụ sở mà đi. Tại trên đường đi mọi người đều không còn lời gì để nói, ai đều không có mở miệng trước nói chuyện. Liền ngay cả tại dẫn đầu binh sĩ, cũng đều không có ngôn ngữ. Thế nhưng là ai đều không có chú ý đến, tại tên lính kia trên mặt, lúc này đang treo quái dị nụ cười, liền tựa như thứ gì mưu đồ đã lâu đồng dạng đi tới bốn người trụ sở trước, là một cái lớn một chút quân trướng, trong đó không gian vừa vặn đủ bọn hắn bốn người ở lại. Nhìn trong đó một lần tiến vào bên trong, đứng tại mấy người sau lưng binh sĩ lúc này lấy ra mình vũ khí, chuẩn bị hướng phía tại một tên sau cùng cung thanh đâm tới. Lúc này, đã đi vào trong quân trướng Trần Thanh, phát giác được binh sĩ không thích hợp, liền hướng về binh sĩ phương hướng nhìn lại, liền gặp được chuẩn bị động thủ binh sĩ. Thấy đây, Trần Thanh lúc này liền lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, hắn có vấn đề." Chương 318: Không đi vào sao? Chương 318: Không đi vào sao? Trần Thanh âm thanh vang lên, rơi vào cuối cùng cung thanh lúc này liền vô ý thức quay đầu, nghiêng người liền cùng binh sĩ kéo dài khoảng cách. Bởi vậy, tên lính kia trong tay vũ khí cũng đâm cái không. Gặp tình hình này, binh sĩ trên mặt lập tức biến rồi lại biến, thoạt nhìn là mười phần tức giận. Thế nhưng là không có biện pháp gì, lúc này bốn người đã thành vây quanh chi thế, đem tên lính kia vây quanh tại trong đó. Lúc này, thậm chí tự mình đi không được binh sĩ, lúc này buộc phát ra toàn thân uy thế. Nguyên bản chỉ có tông sư bát phẩm cảnh giới lập tức tăng vọt đến đại đế chi cảnh. Mà binh sĩ trên mặt chẳng biết tại sao, cũng biến thành mười phần đỏ bừng, liền ngay cả hai mắt lúc này đều trở nên mười phần huyết hồng. Dù sao hiện tại sống không được, giết các ngươi những thiên tài này, giết một cái không lỗ, giết hai cái còn kiếm lời. Binh sĩ đối với mấy người giận dữ hét. Nhưng là bên này động tĩnh, tại binh sĩ gầm thét trước đó liền bị những người còn lại phát giác. Dù sao Trần Thanh cái kia âm thanh hô to âm thanh cũng không tiểu. Rất nhanh còn lại đám binh sĩ liền xung tới, cùng bốn người cùng một chỗ tướng sĩ binh đoàn đoàn vây quanh. Bất quá, lúc này những binh lính kia trên mặt thần sắc đều mười phần khiếp sợ. Người trước mắt bọn hắn cũng không lạ lắm, dù sao cùng là tiền tuyến binh sĩ, lẫn nhau giữa bao nhiêu đều biết. Thế nhưng là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cùng mình ở chung lâu như vậy chiến hữu, lại là dị thú xếp vào gián tế. Nhưng là liền tính bọn hắn không tin, cái kia lại có thể thế nào? Trước mắt sự thật cũng đã bày tại bọn hắn trước mắt. Giống. Binh sĩ phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền hướng phía cách mình gần nhất Lâm Trình Trình phóng đi. Thấy đây, Lâm Trình Trình rút ra bên hông mình trường kiếm, chuẩn bị ngăn cản được trước mặt vị này đã đi tới đại đế cảnh binh sĩ. Bang. Binh sĩ vung trong tay mình vũ khí, lại bị Lâm Trình Trình trong tay trường kiếm ngăn trở, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất quá, trong tay binh lính vũ khí, so sánh Lâm Trình Trình trong tay trường kiếm đến nói, thật sự là quá mức yếu ớt. Với lại, bây giờ Lâm Trình Trình cảnh giới cũng đã là tông sư cửu phẩm, cùng Lâm Thời đột phá chưa vững chắc binh sĩ so sánh, vẫn là có sức đánh một trận đụng vào nhau sau đó, binh sĩ cùng Lâm Trình Trình thân hình đều lui về sau ra mấy bước. Thấy đây, dị thú hóa binh sĩ trong mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, hắn không nghĩ tới, trước mắt tên này mới 18-19 tuổi thanh niên, vậy mà đã là tông sư cửu phẩm. Nội tâm rõ ràng không thể cùng đối phương tiêu hao thời gian, sau đó binh sĩ liền hướng phía một bên khác cùng thanh mà đi. Nhưng là ngay tại hắn quay người thời điểm, đứng tại mấy người sau đó đám binh sĩ rút ra mình vũ khí xuất thủ. Mặc dù bọn hắn cảnh giới cũng mới chỉ là tông sư thôi, nhưng là không chịu nổi nhiều người a mấy thanh trường đao đồng thời chém vào binh sĩ sau lưng, nhưng lại bị hắn cứng rắn nhục thân chỗ ngăn cản. Bây giờ hắn trải qua dị thú hóa sau khi đột phá, toàn thân cao thấp ra đều đã trở nên như là sắt thép một loại. Nhìn thấy trong tay trường đao đối nó không có bất kỳ hiệu quả, mấy vị binh sĩ lúc này liền quay người cùng kéo dài khoảng cách. Mà đứng ở tại chỗ cung thành, nhìn trước mặt cách mình càng ngày càng gần binh sĩ, chau mày. Hắn cũng phát giác, bây giờ người trước mắt đã đột phá đến đại đế, mà vẫn chỉ là tông sư ngũ phẩm, mình căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Binh sĩ cự trường vung, hướng phía cung thanh trên mặt vung đi. Thấy đây, cung thanh giơ lên trong tay mình vũ khí, chuẩn bị làm ra ngăn cản. Thế nhưng, tên lính kia cự trường, nhưng vẫn không có rơi vào hắn vũ khí phía trên, ngược lại lại là cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Giống như là một tôn không có ý thức khổng lồ tượng đá đồng dạng đợi đến đám người đem ánh mắt nhìn về phía cung thanh phía trước, liền gặp được lúc này đang chậm rãi hướng phía hắn đi đến Trần Thanh. Mà tại Trần Thanh trong miệng đang không biết ở đây lẩm bẩm thứ gì. Theo Trần Thanh tới gần, tên lính kia thân thể cũng từ nguyên bản thế đứng chuyển biến làm phụ phục, tựa như gặp được cái gì mười phần khủng bố đồ vật đồng dạng, nằm trên mặt đất thân thể run không ngừng lấy. Thấy đây, Trần Thanh đối với xung quanh binh sĩ mở miệng nói ra, "Có thể mang đi." Lời này nói ra về sau, nguyên bản còn tại mộng bức bên trong đám binh sĩ, lập tức tỉnh ngộ lại. Lấy ra chuyên môn áp chế cảnh giới xiên xích, còn ở tên lính kia tứ chi, sau đó kéo lấy đem mang đi. Thẳng đến đông đảo binh sĩ rời đi sau đó, trống rông sân bãi phía trên chỉ còn lại có Trần Thanh bốn người. Bất quá, trong đó hai người, lúc này đều lấy một loại mười phần khiếp sợ ánh mắt nhìn Trần Thanh. Tại lúc này bọn hắn giống như rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Trần Thành có thể đây Long Quốc đệ nhất thiên tài. Mà lúc này Lâm Trình Trình đang lấy một đám kiên kỵ ánh mắt nhìn Trần Thành. Bởi vì tại mới vừa trầm giọng nhỉ non thời điểm, Lâm Trình Trình trong nội tâm cảm nhận được, không biết từ chỗ nào mà đến uy áp, khiến cho hắn trong lúc nhất thời đều thất thần một hồi. Nhìn xung quanh ánh mắt, Trần Thành cũng không hề để ý, chỉ là mở miệng nói ra, "Không đi vào sao?" Dứt lời, sau đó liền cất bước đi vào trong quân trướng. Ngay đây, nguyên bản nhìn Trần Thành hai người, cũng đi theo tại Trần Thành phía sau cất bước đi vào trong đó. Bất quá nhìn Trần Thành bóng lưng, trong mắt đều mang tôn trọng, mặc kệ ở nơi nào tất cả đều là cường giả vi tôn đạo lý. Nếu ngươi không phục, vậy ngươi liền đánh qua hắn, chỉ có đánh qua hắn ngươi mới có thể giảng ngươi đạo lý. Ba người đều đến gần sau đó, tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Trình Trình một người. Bất quá lúc này hắn hai mắt trở nên đỏ tươi, trên mặt thần sắc trở nên mười phần quái dị, nhìn quân trướng phương hướng nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Trần Thanh, chiến trường vực ngoại này chính là ngươi mộ." Dứt lời, Lâm Trình Trình liền biến mất ở tại chỗ. Tại mới vừa hắn cảm nhận được một loại đến từ trong sức mạnh triệu hoán, là một loại vô pháp chống cự triệu hoán, chỉ dẫn lấy lúc nào đi hướng một cái phương hướng. Mà lúc này quân trướng bên trong đã ngồi tại riêng phần mình trên giường ba người, đều là đều không có mở miệng nói chuyện. Toàn bộ quân trướng bên trong đều mười phần yên tĩnh, có chỉ là trên chiến trường vực ngoại nổi lên từng trận hàn phong. Trần Thanh nằm tại mình trên giường, hai mắt khép hờ một bộ sắc ngủ thiếp đi bộ dáng. Nhưng vào lúc này, quân trướng bên ngoài truyền đến Hứa Diệu Y thì âm thanh: "Trần Thanh, ngươi không sao chứ?" Hứa Diệu Y thì trong lời nói mang theo vội vàng, tựa như sợ Trần Thanh bị cái gì tổn thương đồng dạng. Nghe được âm thanh Trần Thanh, mở hai mắt ra, từ mình trên giường đứng dậy chuẩn bị đi ra quân trướng. Bất quá, ở tại đối diện giường Tần Cung Thanh cùng thượng quan Tần Minh cũng nghe đến âm thanh, đang nhìn Trần Thanh. Trần Thanh không có để ở trong lòng, mà là trực tiếp đi ra quân trướng. Tại rèm vải kéo ra trong chớp mắt ấy cái kia, còn tại trên giường hai người gặp được quân trướng bên ngoài ba người. Thấy một màn này, hai người con mắt lập tức trừng lớn mấy phần, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ba cái. Cung Thanh đối với dưới giường thượng quan Tần Minh kinh ngạc nói ra. Mặc dù bọn hắn còn không quen, nhưng là đều là nam nhân, đối với những vật này có thể đều có một điểm không thông lời nói. Bất quá nghe đây, thượng quan Tần Minh chỉ là một bên thở dài một bên lắc đầu nói ra. Đây chính là Long Quốc đệ nhất thiên tài đi, liền ngay cả vực ngoại chiến trường đều có yêu mộ chi nhân. Chương 319. Mang cho các ngươi vũ khí, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Chương 319. Mang cho các ngươi vũ khí, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Trần Thanh an ủi mấy người sau đó, đưa mắt nhìn các nàng rời đi mình liền trở lại trong quân trướng. Nhìn thấy Trần Thanh trở về, hai người nhìn Trần Thanh ánh mắt vẫn như cũ duy trì quái dị. Bất quá này quái dị bên trong còn mang theo không hiểu hâm mộ chi tình. Thấy đây, Trần Thanh trên mặt chỉ là lúng túng cười một chút, liền nằm lại mình trên giường cùng Phục Ma Tư bắt đầu hàn huyên lên. "Tiểu tử, mới vừa ta thế nhưng là cảm nhận được người kia trên thân đối với ngươi sắc ý." Trần Thanh tự nhiên biết Phụ Ma Tư nói người là Lâm Trình Trình, bất quá Trần Thanh nội tâm chỉ là tùy ý trả lời. Muốn giết ta nhiều người, lại không kém cái kia một cái. Hắn trên thân thế nhưng là có cái khác ma thần khí tức, ngươi xác định ngươi có thực lực này? Phục Ma Tư nhìn nhàn nhã Trần Thanh, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải còn ở lại chỗ này sao? Ta nếu là chết ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không tốt hơn." Trần Thanh tùy ý trả lời. Nghe đây, Phụ Ma Tư sắc mặt một cái chớp mắt trở nên âm trầm xuống, đối với Trần Thanh nói mười phần vô ngữ. Bất quá Trần Thanh nói cũng xác thực không sai, nếu là Trần Thanh chết rồi, như vậy chính hắn cũng biết tiêu tán tại ngày này trong đất. Lúc này vượt ngoại chiến trường tường thành phía dưới, Lâm Trình Trình đi theo trong sức mạnh chỉ dẫn, đến nơi này. Nhìn trước mặt một cái không lớn động, Lâm Trình Trình đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nhìn thấy không ai sau đó, liền chui đi qua. Chờ đợi Lâm Trình Trình chui qua sau đó, liền phát hiện tường thành bên ngoài cảnh sắc là một mảnh hoang vu. Mà tại đây trong hoang vu, còn đứng lấy một vị người khoác hắc bào chi nhân. Nhìn thấy Lâm Trình Trình sau đó, hắc bào nhân thân hình lấp lóe liền tới đến hắn trước mặt, khàn giọng mở miệng nói ra: "Ngươi chính là Đường Nghiệp đại nhân phái tới người?" Hắc bào nhân nói đến, ánh mắt trả hết bên dưới đánh giá Lâm Trình Trình thân hình. Nghe cái kia như là sắt rỉ dây xích lôi kéo âm thanh, Lâm Trình Trình lông mày không khỏi nhăn lại. Giờ phút này, đứng ở trước mặt mình chi nhân, căn bản cũng không giống như là nhân loại, nhưng là dị thú lại là như thế nào đến gần tường thành xung quanh. "Ân." Lâm Trình Trình đáp lại, trong nội tâm đối với hắc bào nhân còn duy trì cảnh giới tâm lý, nếu là người trước mắt có cái gì không đúng địa phương, như vậy Lâm Trình Trình sẽ không do dự, lập tức liền sẽ ra tay. Hắc bào nhân trên dưới quét mắt một vòng Lâm Trình Trình tựa như tại cảm ứng trên người đối phương khí tức đồng dạng. Cho đến sau khi xác nhận, Phương Tại đem mình bàn tay hướng về phía mình ống tay áo, lấy ra một cái đỏ tươi tinh hạch, vứt xuống Lâm Trình Trình trong tay đối với Lâm Trình Trình mở miệng nói ra. Đường Nghiệp đại nhân nói, trong đoạn thời gian này dùng chính ngươi thủ đoạn, đem Trần Thanh diệt trừ. Dứt lời, Hắc bào nam tử liền quay người rời đi, dần dần biến mất tại Lâm Trình Trình trước mắt, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Cầm trong tay tinh hạch, Lâm Trình Trình tựa như còn không có kịp phản ứng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một hồi lâu sau đó, Lâm Trình Trình mới từ sững sờ bên trong thanh tỉnh, quay người dựa theo lúc đến đường trở về. Tại trở về thời điểm, Lâm Trình Trình trên mặt tràn đầy ý cười. Bây giờ hắn có tinh hạch, như vậy cái kia lại hướng lên đại đế chi cảnh, chỉ cần mình nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá. Trở lại quân trướng sau đó, nguyên bản đều tại Xuyên Sơn mấy người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trình Trình. Trần Thanh chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, liền đem ánh mắt rời, đối với Lâm Trình Trình Trần Thanh cũng không có để ở trong lòng. Mà Lâm Trình Trình nhưng là phát tán trên người mình bạch liên hoa khí tức, vẫn là cùng hai người khác chào hỏi lên. Trong lời nói, thỉnh thoảng nhắc lên Trần Thanh cùng mình quan hệ. Bất quá khắp nơi trận đám người, tất cả đều là Long Quốc thiên tài, nhiều hơn thiếu thiếu đều là rõ ràng Lâm gia cùng Trần Thanh giữa phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ Lâm Trình Trình cảnh giới, là mấy người bọn họ bên trong tối cao, cho nên đối với cái này bọn hắn cũng không có nói cái gì, đám người cũng bởi vậy, bình an vô sự nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mọi người ở đây đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, tại bọn hắn chỗ trong quân trướng, vang lên một trận tiếng vang. Gấp rút tiếng vang khiến cho mọi người đều từ trên giường tỉnh lại. Thế nhưng là vừa tỉnh lại liền phát giác bên ngoài không thích hợp, bởi vì lúc này toàn bộ trong quân doanh đều đang vang vọng lấy đây gấp rút tiếng vang. Vì thế mọi người đều rời đi quân trướng, đi tới trên đất trống. Mà thẳng đến đám người đi ra quân trướng sau đó, liền phát hiện lúc này Lý Minh Viễn đã ở trên không trên mặt đất không biết đứng bao lâu. Nhìn thấy đám người sau đó, Lý Minh Diên nhìn một chút trên tay trong tay sau đó nói ra: "Mang cho các ngươi vũ khí, đi theo đám bọn hắn cùng đi." Lý Minh Viễn nói đến, đưa tay chỉ hướng trước mọi người phương chính tại hướng tường thành phía trên mà đi đám binh sĩ. Thấy đây, đám người trong nháy mắt liền minh bạch Lý Minh Viễn ý tứ, riêng phần mình đều lấy ra mình vũ khí, sắc mặt ngưng trọng hướng phía tường thành mà đi. So sánh với Trần Thanh tựa như là một tên mười phần nhàn nhã lang thang giả đồng dạng, cầm trong tay mình chạm long đao, chậm rãi từ hướng phía tường thành mà đi. Nhìn Trần Thanh bóng lưng, Lý Minh Viễn trên mặt lộ ra ý cười. Tại Lý Minh Viễn bên trong hút sữa chi tông, chỉ cần Trần Thanh tại, như vậy đám này cái gọi là thiên tài liền sẽ không ra sự tình gì. Cho đến Trần Thanh thân ảnh biến mất tại mình trong tầm mắt, Lý Minh Viễn mới quay người rời đi. Tường thành phía trên, đám binh sĩ trong tay cầm vũ khí, hướng phía dưới thú triều công kích mà đi, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, dị thú cái kia phương thú triều lại quét sạch lên. Chỉ bất quá đem so với trước, trong đó dị thú cảnh giới ngược lại là túi xuống không ít. Nhưng là vẫn cho Long Quốc tiền tuyến tạo thành không ít tổn thất đi vào tường thành phía trên đám thiên tài, nhìn phía dưới cái kia dày đặc lớn đám dị thú, trong tay nắm vũ khí tay, đều càng thêm nắm chặt mấy phần. Mọi người ở đây nhìn phía dưới dị thú, không biết nên như thế nào hành động thời điểm một tên nam tử trong đó, cầm trong tay trường đao từ trên đó nhảy xuống. Trường đao rơi xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang khói bụi tràn ngập. Theo khói bụi tiêu tán sau đó, tại phía trên tường thành phía trên người, liền gặp được trong hố lớn tên nam tử kia, cũng đã ngã trên mặt đất số lớn dị thú. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, chống lên cái kia phía trên những người còn lại, cũng đều có chỗ hành động. Cầm trong tay mình vũ khí hướng phía dưới mà đi. Thấy một màn này, còn lại binh sĩ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, đám người này đã vậy còn quá không sợ chết, trực tiếp liền nhảy xuống. Cuối cùng rơi xuống mặt đất Trần Thanh, đi tới phía trước cách mình không xa Hứa Diệu Y và ba người bên cạnh, mở miệng nói ra: "Vung tay đi làm đi, ta tại sau lưng." Nghe đây, ba người không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía trước mà đi. Trần Thanh chỉ là chậm rãi đi theo các nàng mấy người sau lưng, cầm chạm long đao dọn dẹp những cái kia hướng phía tới mình dị thú. Trần Thanh phát hiện, trận này thú triều bên trong căn bản cũng không có tông sư tam phẩm trở lên dị thú, đối với cái này, Trần Thanh nhìn trên mặt đất dị thú thi thể, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Khó trách sẽ để cho chính bọn hắn đến đây. Bất quá, làm như vậy cũng rất tốt." Chương 320. Thứ gì? Chương 320, thứ gì? Ngay tại Trần Thanh xử lý hướng tới mình dị thú thời điểm, ở tại bên cạnh một đạo kiếm khí từ nơi không xa chém về phía Trần Thanh. Kiếm khí những nơi đi qua, những dị thú kia đều bị chém thành hai đầu, bất quá những dị thú kia lại cũng không có sử kiếm khí tiến lên tốc độ chậm lại. Thấy đây, Trần Thanh chân mày hơi nhíu lại, đối với bất thình lình kiếm khí, nội tâm mười phần không vui. Sau đó Trần Thanh nghiêng người, tránh qua, tránh né đạo kiếm khí này. Dọc theo kiếm khí đến phương hướng, Trần Thanh gặp được lúc này đang tại vùng vẫy trường kiếm, đâm xuyên dị thú trái tim Lâm Trình Trình. Đối với cái này, Trần Thanh cũng không có cảm thấy Lâm Trình Trình như thế nào, mà là cầm nhấc lên mình chạm long đao, hướng phía Lâm Trình Trình chém tới. Lấy người chi đạo còn trị hắn thân đao khí vạch ra, đem so với trước Lâm Trình Trình kiếm khí đến so, tốc độ nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Mà Lâm Trình Trình tự nhiên cũng là phát giác được Trần Thanh đao khí, lúc này liền vùng trong tay trường kiếm, đem xung quanh ních lại gần mình dị thú giết chết. Sau đó, Lâm Trình Trình cấp tốc lắc tay bên trong trường kiếm, hướng phía đao khí phương hướng mà đi. Sau một khắc, kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau, khuấy động lên xung quanh bụi đất. Bất quá, so sánh va chạm uy thế cũng không có thương tổn đến bất kỳ người, ngược lại nhị giả kiếm khí cùng đao khí, tại tiếp xúc sau không bao lâu liền tiêu tán không thấy. Thấy đây, Lâm Trình Trình nhíu mày. Nhưng là hiện tại nhiều người phức tạp, cũng không phải là đối với Trần Thanh động thủ thời cơ, cho nên Lâm Trình Trình liền tiếp theo hướng phía thú triều trung tâm đánh tới. Trần Thanh nhìn rời đi Lâm Trình Trình, trên mặt hiện quái dị nụ cười. Bây giờ bọn hắn đều tại thú triều bên trong. Trần Thanh bờ môi trương hợp, ma thần khí tức vờn quanh ở tại xung quanh, nguyên bản còn muốn tiến lên công kích Trần Thanh dị thú, lúc này đều đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó Trần Thanh hướng phía Lâm Trình Trình phương hướng chỉ đi, những dị thú kia nhóm liền giống như là nhận lấy chỉ lệnh đồng dạng, điên cuồng hướng phía Lâm Trình Trình mà đi. Mà Trần Thanh nhưng là chậm rãi hướng đi Lâm Trình Trình, liền tựa như hiện tại thân chỗ cũng không phải là vực ngoại chiến trường, mà là Trần Thanh nhà của mình đồng dạng. Nguyên bản còn muốn tiến lên Lâm Trình Trình, đột nhiên phát hiện mình xung quanh dị thú càng ngày càng nhiều, liền tựa như căn bản giết không hết đồng dạng. Lúc này, Lâm Trình Trình liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, liền gặp được trên mặt mang ý cười Trần Thanh. Thấy đây, Lâm Trình Trình chau mày. Mặc dù nội tâm cảm thấy là Trần Thanh cho mình bên dưới ngang chân, nhưng là Trần Thanh chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể thao túng dị thú. Nguyên bản còn tại cùng dị thú ra sức chém giết đám người, phát giác dị thú chẳng biết tại sao đều hướng về một phương hướng về phía sau, ánh mắt cũng theo dị thú rời đi phương hướng nhìn lại, liền gặp được đang tay cầm trường kiếm không ngừng chém giết Lâm Trình Trình. Mặc dù bây giờ Lâm Trình Trình cảnh giới đã đi tới tông sư cửu phẩm, nhưng là cảnh giới tại cao cũng không thể chịu đựng được đối phương số lượng. Lúc này Lâm Trình Trình trên thân đã bị dị thú vạch ra không ít vết thương, trên thân quần áo cũng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn lên đến thụ thương không nhẹ. Thấy đây, mấy người còn lại liền muốn tiến lên hỗ trợ để Lâm Trình Trình thoát ly khốn cảnh. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ tới gần, tại dị thú vây công bên trong Lâm Trình Trình liền bạo phát ra một cỗ cuồng bạo khí thế, huy động trường kiếm trong tay, đem xung quanh một đám dị thú đều nháy mắt giết ngay tại chỗ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Trình Trình cầm trong tay trường kiếm, đạp trên mặt đất dị thú thi thể hướng phía Trần Thanh đánh tới. Nguyên bản bình thường đôi mắt, chẳng biết tại sao, tại lúc này trở nên đỏ như máu vô cùng. Hoắc, tiểu tử này là ăn huyết tinh a? Thứ gì? Trần Thanh nghi hoặc hỏi. Thế nhưng là còn không đợi phụ ma tư trả lời, Lâm Trình Trình cũng đã giết tới Trần Thanh phụ cận. Trần Thanh không còn né tránh, mà là vung trong tay chiến long đao cùng Lâm Trình Trình trường kiếm va chạm lên. Nguyên bản còn muốn tiến lên hỗ trợ Lâm Trình Trình mấy người, lúc này lập tức trợn tròn mắt. Không rõ ràng vì cái gì Lâm Trình Trình lại biến thành hiện tại cái dạng này, mà Cung Thanh cùng Thượng Quan Tần Minh lúc này cũng là ngu ngơ đứng tại chỗ. Bởi vì trước mắt Lâm Trình Trình, cùng hôm qua tên lính kia đơn giản giống như lúc. Mọi người ở đây đều đang sững sờ thời điểm, tường thành bên trên binh sĩ hướng thẳng đến Lâm Trình Trình nổ súng vào tới. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, thế nhưng là đạn lại chỉ là từ Lâm Trình Trình bên thai xẹt qua, cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Thanh nhìn không ngừng né tránh Lâm Trình Trình, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, mở miệng hỏi tham phụ ma tư nói: "Ngươi nói hắn hiện tại là có ý thức hay là vô ý thức?" Nghe đây, phiêu đãng tại Trần Thanh xung quanh phụ ma tư, sờ lên mình cái cằm, mở miệng nói ra: "Hắn bây giờ tình huống này, hơn phân nửa là vô ý thức." Nghe phụ ma tư nói về sau, Trần Thanh khỏe miệng không khỏi co rúm mấy phần, xem ra Lâm Trình Trình đối với mình sát ý rất sâu dày. Ngay tại Trần Thanh nghĩ đến làm sao xuất thủ, có thể giải quyết ngay sau đó vấn đề này thời điểm, Lý Minh Viễn thân ảnh xuất hiện ở Trần Thanh bên người. Lấy ra mình vũ khí, một chút đâm vào Lâm Trình Trình lồng ngực. Nguyên bản còn đầy mắt đỏ tươi Lâm Trình Trình, lập tức tựa như là xì hơi bóng ra đồng dạng, hôn mê đi. Thấy đây, Trần Thanh trên mặt tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì đây Lâm Trình Trình đâm một chút đã bất tỉnh. Bất quá Lý Minh Viễn cũng không có cùng Trần Thanh giải thích quá nhiều, chỉ là mở miệng nói ra: "Bọn hắn liền giao cho ngươi." Dứt lời, liền dẫn hôn mê Lâm Trình Trình, cùng nhau rời đi biến mất ngay tại chỗ. Trần Thanh nhìn còn không có tỉnh táo lại những thiên tài này, nội tâm bắt đầu hoài nghi lên Long Quốc phán định thiên tài tiêu chuẩn. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Trần Thanh vẫn là mang theo đám người này hướng phía quân doanh phương hướng trở về. Lúc này kinh đô bên trong, Đường Nghiệp, ngươi xác định ngươi kia là cái gì Trình Trình, liền có thể giết Trần Thanh. Lập Cơ ngồi tại một chỗ đại lâu lâu đỉnh lớn trên mặt đất, mở miệng dò hỏi. Mà Đường Nghiệp cũng không trả lời Lập Cơ vấn đề, mà là nhìn phía dưới kinh đô cảnh sắc. Nhìn thấy Đường Nghiệp như vậy, Lập Cơ cũng không nói gì thêm nữa mà là đứng dậy, hướng phía đại lâu biên giới chỗ đi đến. Sau đó ngay trước Đường Nghiệp mặt, trực tiếp đạp không nhảy xuống. Bất quá nhìn thấy Lập Cơ như vậy, Đường Nghiệp trên mặt cũng không có bất kỳ lo lắng. Cho đến Lập Cơ biến mất tại không thấy về sau, Đường Nghiệp mới đứng dậy thở thật dài một cái về sau, liền cũng cùng Lập Cơ đồng dạng, từ bên trên nhảy xuống. Trước đó, Đường Nghiệp thu vào lại có tân ma thần khôi phục. Tin tức này đối với dị thú đến nói, tuyệt đối xem như tin tức tốt, nhưng là đối với Đường Nghiệp đến nói, lại là cho mình nhiệm vụ thêm nặng mấy phần. Bởi vì chỉ cần có tân ma thần khôi phục, như vậy Đường Nghiệp liền cần vì đó tìm sứ giả, đây cũng là Đường Nghiệp công tác. Trở lại trong quân doanh về sau, đám người trở lại riêng phần mình trong quân trướng. Bất quá lúc này đám người vẫn như cũ còn duy trì cùng dị thú chém giết phấn khởi bên trong. So sánh cao khảo, những cái này mới là bọn hắn bình thường vô pháp trải nghiệm đến, chân chính chém giết. Trần Thanh, ngươi thấy thế nào lên một điểm đều không hưng phấn a? Cung Thanh mở miệng dò hỏi ở kiếp trước đối với Cung Thanh, Trần Thanh ấn tượng cũng không phải là rất sâu. Không có gì, từng trải nhiều. Chương 321. Không phải cái đại sự gì. Chương 321, không phải cái đại sự gì. Lúc này quân doanh chỗ sâu bên trong, Lý Minh Viễn đem Lâm Trình Trình ném vào trong địa lao. Nhìn trên mặt đất Lâm Trình Trình, Lý Minh Viễn thần sắc trở nên là 10 phần phức tạp. Mới vừa tại Lâm Trình Trình trên thân đã phát sinh tất cả, đều bị Lý Minh Viễn để ở trong mắt, nhưng lại không dám tùy ý như vậy có kết luận. Bởi vì mới vừa Lâm Trình Trình chỗ bộc phát ra cảnh giới, đã bước vào đại đế chi cảnh, coi là đường kim long quốc thế hệ trẻ tuổi tối cường. Cửa nhà lao đóng lại, Lý Minh Viễn hướng phía nơi xa đi đến, lấy ra chuyên môn truyền tin thiết bị, có liên lạc Vân Khách. Sau mười mấy phút, ngồi trong phòng làm việc Vân Khách, sắc mặt ngưng trọng nhìn mình trên bàn cây xanh, trầm giọng mở miệng nói ra: "Chuyện này có thể đi hỏi thăm một chút Trần Thanh, có lẽ hắn biết có giải quyết vấn đề biện pháp." Nghe đây, Lý Minh Viễn trầm mặc một lát sau, liền làm ra đáp lại. "Tốt." Điện thoại cúp máy sau đó, Lý Minh Viễn liền để bên cạnh thị vệ đi tìm Trần Thanh, đem mang đến bên cạnh mình. Quân trướng bên trong, Trần Thanh buồn bực ngán ngẩm nhìn mình đỉnh đầu, thực tế là đang cùng mình bên người phụ ma tư trò chuyện đối với ma thần giữa sự tình, cùng ma thần nhóm thủ đoạn, Trần Thanh vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Ngay tại Trần Thanh còn tại trò chuyện thời điểm, Lý Minh Viễn thị vệ đã đi tới quân trướng bên ngoài. "Trần Thanh cùng ta đi một chuyến." Nghe đây, Trần Thanh lúc này liền quay đầu nhìn về phía tên thị vệ kia. Sau đó Trần Thanh từ trên giường đứng dậy, đi theo tên thị vệ kia rời đi quân trướng, hướng phía Lý Minh Viễn chỗ địa lao mà đi. Ngay tại Trần Thanh chân trước vừa đi, chân sau Hứa Diệu Y và ba người liền lại tới Trần Thanh quân trướng bên ngoài, muốn nhìn một chút Trần Thanh đối với cái này, trong quân trướng hai người nói chỉ là câu Trần Thanh không ở phía sau, liền không có ở để ý tới. Ta dựa vào, vì cái gì hắn nữ nhân có thể như vậy nhiều? Còn ba ngày hai đầu liền đến một lần. Cung Thanh tức giận đưa ra mình không hiểu, mà thượng quan Tần Minh nhưng là nhìn trong tay mình vũ khí, không mặn không nhạt nói câu: "Ngươi nếu là hâm mộ, vậy ngươi đem hắn vượt qua không được sao?" Lời này vừa nói ra, Cung Thanh lập tức cũng nhắm lại mình miệng, không tiếp tục nói tiếp. "Ngươi đến." Lý Minh Viễn nhìn thấy Trần Thanh, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lập tức hòa hoãn không ít. Sau đó Lý Minh Viễn để xung quanh canh gác nhóm toàn đều thối lui, chỉ để lại Trần Thanh một người, đám người đều triệt để rời đi. Sau đó Lý Minh Viễn đem Trần Thanh dẫn tới Lâm Trình Trình chỗ phòng giam trước. Nhìn trên mặt đất còn tại cùng hôn mê Lâm Trình Trình, Trần Thanh không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy lúc này Lâm Trình Trình, mặc dù đứng tại hôn mê, nhưng là toàn thân trên dưới lại quanh quẩn lấy đỏ tươi sương mù. Xem ra tiểu tử này tiêu hóa huyết tinh cũng khá. Nhìn Lâm Trình Trình, phụ ma tư mở miệng nói ra. Nhưng là Trần Thanh cũng không có đáp lại phụ ma tư, mà là đối với Lý Minh Viễn mở miệng hỏi: "Để ta tới là vì hỏi hắn sự tình." Nghe đây, Lý Minh Viễn gật đầu, mở miệng nói ra: "Thủ tịch đại nhân nói, ngươi có lẽ có giải quyết biện pháp." Nhìn trước mặt Lâm Trình Trình, Trần Thanh méo méo mình cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì đối với bây giờ Lâm Trình Trình, là ma thần thủ hạ chó săn chuyện này, Trần Thanh cũng không thể nói ra. Nếu là cứ như vậy nói thẳng ra đi nói, như vậy Lâm Trình Trình còn có sau lưng của hắn Lâm gia, cũng liền cách cái chết không xa. Dạng này kết quả cũng không phải là Trần Thanh muốn gặp đến, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy nhẹ nhõm liền chết, cái kia đến lúc đó liền không có người đi trong địa ngục chơi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thanh đối với bên cạnh Lý Minh Viễn mở miệng nói ra: "Giao cho ta đi, không phải cái đại sự gì." Nghe Trần Thanh nói về sau, Lý Minh Viễn nhẹ gật đầu, đối với Trần Thanh nói tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá liền tính hắn không tin cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì dưới mắt căn bản cũng không có người có thể phán đoán Lâm Trình Trình đến cùng phải hay không nội ứng. Chìa khóa. Trần Thanh tiếp nhận Lý Minh Viễn trong tay chìa khóa, đem trước mặt cửa phòng giam cho mở ra. Chậc chậc chậc, tiểu tử này là một chút hấp thu quá nhiều huyết tinh, mới biến thành dạng này. Phụ ma tư tại Trần Thanh bên người, một bên lắc đầu vừa mở miệng nói ra. Bất quá, phụ ma tư nhìn Lâm Trình Trình ánh mắt, lại là tràn đầy nghiền ngẫm thân sắc. Bởi vì tại bọn hắn ma thần trong mắt, Lâm Trình Trình hấp thu huyết tinh chính là nhất là dưới mặt đất đồ vật. Cũng liền địa vị nhất là dưới mặt đất nô bộc, thích hợp nhất hấp thu dạng này huyết tinh. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Trần Thanh nghe phụ ma tư nói về sau, quay đầu dò hỏi. Nhìn phòng giam bên trong Trần Thanh, Lý Minh Viễn cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ. Có a, đem hắn thể nội cái kia hấp thu huyết tinh hấp thụ đi ra không được sao? Phụ ma tư không thèm để ý chút nào nói ra, nhưng là ở tại khóe miệng nhưng lại lấy rất nhỏ dương lên. Hút ra đến. Trần Thanh nghi hoặc mở miệng nói ra. Sau đó, Trần Thanh liền dựa theo phụ ma tư chỉ dẫn, đem mình để tay tại Lâm Trình Trình chỗ trán. Mà phụ ma tư nhưng là trợ giúp Trần Thanh, điều động mình lực lượng, đem Lâm Trình Trình thể nội huyết tinh dần dần hút ra. Thế nhưng, theo huyết tinh dần dần bị hút ra, Trần Thanh không nghĩ tới cái viên kia huyết tinh, vậy mà dần dần không có vào mình lòng bàn tay. Thấy đây, Trần Thanh nội tâm kinh hô, đối với phụ ma tư nói ra: "Đây là cái gì tình huống?" Thấy đây, phụ ma tư chỉ là cười trở về đáp: "Hút đều hút ra đến, nếu là cứ như vậy mất đi chẳng phải là lãng phí." Ha 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 ha. Nghe đây, Trần Thanh lúc này liền ý thức được, mình bị phụ ma tư hố. Nhưng là Trần Thanh cũng không có biện pháp gì ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyết tinh không có vào mình lòng bàn tay. Theo thể nội huyết tinh bị hút ra, Lâm Trình Trình nguyên bản bên người còn bao quanh hồng khí, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để đem Lâm Trình Trình thể nội huyết tinh hấp thu sau đó, Trần Thanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Kéo lấy nặng nề bước chân đi ra Lâm Trình Trình phòng giam bên trong, sau đó đại suất thở ra một hơi đối với Lý Minh Viễn nói ra: "Kết thúc, hắn không có vấn đề." Nhìn Trần Thanh bộ dáng, Lý Minh Viễn phát giác đối phương tình huống không đúng, lúc này liền muốn mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng là còn không đợi đối phương mở miệng, Trần Thanh cũng đã nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngất đi. Xoay quanh tại Trần Thanh bên cạnh phụ ma tư nhìn hôn mê Trần Thanh, trên mặt cười nhạt nói ra: "Hảo hảo trải nghiệm a." Sau đó liền siết chặt Trần Thanh trong mi tâm ấn ký. Mà Lý Minh Viễn tắc gọi tới canh gác, đem Trần Thanh mang đi trị liệu đứng đi theo thị vệ sau lưng, Lý Minh Viễn lấy ra truyền tin thiết bị, đem điện thoại gọi cho Vân khách, cùng nói rõ Trần Thanh tình huống. Lúc này trong kinh đô, hầu tử cùng Tử Bắc đã mang theo mình hành lý, đi tới chỗ thi đậu đại học. Nhìn trước mặt đây to lớn bảng hiệu, hầu tử yên lặng lấy ra mình điện thoại, hướng phía trên lập tấm hình phát đến nhà trong đám người. Thu hồi điện thoại, hầu tử cười hì hì đối với Tử Bắc nói ra: "Chuẩn bị kỹ càng đi theo tiểu gia ta, xứng bán nơi này sao?" Chương 322: Muốn chết á ngươi. Chương 322: Muốn chết á ngươi. Dứt lời, hầu tử đem ánh mắt nhìn mình bên cạnh, nghĩ ra được Tử Bắc đáp lại. Thế nhưng là chờ đợi hầu tử quay đầu mới phát hiện, lúc này Tử Bắc sớm đã không tại chỗ. Hầu tử đem ánh mắt nhìn về phía trước liền gặp được, đã cầm mình hành lý hướng phía trước đi đến Tử Bắc. "Ta dựa vào Tử Bắc, tự mình một người đi đều không gọi thượng lão ba ta." Hầu tử nói đến, cầm lên mình tâm lý chiều lấy Tử Bắc phương hướng mà đi vào trong đó. Sau đó, hầu tử cùng Tử Bắc liền tới đến tân sinh sốt ruột chờ địa phương. Nhìn trước mặt từng cái thân mang tác chiến phục học trường học tỷ, hầu tử con mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Phía dưới tay nhỏ không ngừng lôi kéo Tử Bắc góc áo, ám chỉ Tử Bắc phía trước có đẹp mắt học tỷ. Đối với cái này, Tử Bắc ngoại trừ vô ngữ, liền không có cái khác ý nghĩ. Làm xong tất cả đăng ký sau đó, hầu tử cùng Tử Bắc bị phân phối đến cùng một cái ký túc xá. Hai người cầm mình hành lý, đi theo phía trước dẫn đường học trưởng hướng phía lầu ký túc xá vị trí mà đi. Trên đường đi, hầu tử nhìn xung quanh hoàn cảnh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Về phần phía trước học trưởng, hầu tử là một điểm đều không có để ý tới tâm tư, dù sao cũng không phải cái gì xinh đẹp học tỷ đi vào lầu ký túc xá trước, dẫn đường học trưởng cùng hai người bàn giao một số chuyện sau liền rời đi đi vào ký túc xá sau đó, hai người nhìn trống rông ký túc xá, liền rõ ràng bọn hắn đến sớm. Sau đó chọn tốt liền nhau giường chiếu về sau, hầu tử cùng Tử Bắc liền buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Không bao lâu, hầu tử liền lấy ra mình điện thoại, xoát lên video ngắn. Mà Tử Bắc nhưng là lấy ra Trần Thanh Tiễn hắn vũ khí, nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn trong tay bản đao, Tử Bắc trong mắt tràn đầy yêu thích đối với Tử Bắc đến nói, Trần Thanh Trô đưa đồ vật, mặc kệ quý trọng hay không. Nhi tử, bằng không ta cầm ta trường côn cùng ngươi thay đổi. Nói đến, hầu tử còn lấy ra mình trường côn, chọc chọc Tử Bắc tay. Thấy đây, Tử Bắc nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra, muốn chết ra ngươi. Ngay tại Tử Bắc nói xong ngáy mắt, ký túc xá cửa bị mở ra. Từ ngoài cửa vào một tên mang theo mắt kính nam sinh, mặc dù nói đối phương mang theo mắt kính, nhưng nhìn lên đến lại một điểm đều không nhã nhặn. Chỉ thấy tại cái kia mang theo mắt kính dưới mặt, là một bộ mười phần cường tráng dáng người. So sánh dưới, hầu tử tựa như là tế cầu đồng dạng. Nhìn thấy hai người sau đó, kính mắt nam tử mở miệng nói ra, "Ta gọi chiêm cướp, về sau chiếu cố nhiều hơn." Thấy đây, hầu tử từ trên giường đứng dậy, thu hồi mình vũ khí cười trở về đáp, "Ta gọi hầu tử, hắn là ta nhi tử, hắn cái cõi thu được." Thế nhưng là liền làm con khỉ nói cho hết lời nháy mắt, liền cảm thấy chỗ cổ dùng cả mình đánh tới. Túi đầu xem xét liền gặp được, lúc này Tử Bắc đang cầm mình đoạn đao gác ở hầu tử chỗ cổ. Tại tia sáng chiếu xạ phía dưới, đao kia trên khuôn mặt đang hiện ra nhàn nhạt hàn quang. Thấy một màn này, chiêm cướp không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nội tâm thầm hô ngâm nhân. Sai cha, sai. Hầu tử cũng là lập tức liền nhận sợ, đối với Tử Bác cầu khẩn nói. Nhìn hầu tử như vậy, Tử Bác vừa rồi thu hồi mình đoạn đao, sau đó đối với chiêm cướp nói ra. Ta gọi Tử Bác, ta cùng hắn là bạn thân, thói quen liền tốt. Nghe đây, chiêm cướp khỏe miệng không khỏi co rúm mấy phần, nội tâm âm thầm nói ra. Thật sự là tốt bạn thân à, đem mình hành lý thu thập xong sau đó, hầu tử liền kéo lên chiêm hơi mở bắt đầu hàn huyên lên. Từ cao khảo bao nhiêu phần, về đến trong nhà mấy miệng người, hầu tử tựa như là muốn thông qua nói chuyện phiếm cho chiêm cướp ra nội tình đều hỏi ra. Nhìn trước mặt như vậy như quen thuộc bạn cùng phòng, chiêm cướp không khỏi xấu hổ. Thế nhưng là không đợi chiêm cướp tiếp tục mở miệng đáp lại, hầu tử liền vuốt ve chiêm cướp cơ bắp nói ra. Đây rốt cuộc là luyện thế nào a, như vậy tráng. Ngay tại hầu tử còn tại hỏi thăm thời điểm, toàn bộ ký túc xá một tên sau cùng bạn cùng phòng đến đẩy cửa đi đến. Trong nháy mắt, ba người đem ánh mắt đều nhìn về cuối cùng này một tên bạn cùng phòng. Thế nhưng là đợi đến ba người nhìn thấy thời điểm, đều mắt trợn tròn ngu ngơ ngay tại chỗ, liền ngay cả hầu tử đều là há to miệng không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy lấy tới lần cuối bạn cùng phòng, thân mang một ghế hồng y nhìn lên đến chính là nhà giàu công tử, lại sau lưng còn có mấy tên bảo tiêu đi theo sau người. Hồng y nam tử nhìn thấy ba người sau đó, trên mặt lập tức liền lộ ra ý cười, đối với ba người nói: "Ta gọi Vương Xuyên, đến từ Vương gia." Thế nhưng là lời nói này ra về sau, Vương Xuyên cũng không có đạt được mình muốn đáp lại. Chỉ thấy lúc này ba người vẫn tại nhìn mình, nhưng là ai cũng không nói gì. Lúc này ngồi tại chiêm cướp bên cạnh hầu tử, vỗ vỗ chiêm cướp vai nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Ngươi nghe qua Vương gia sao?" Chiêm cướp nghe đây, lắc đầu làm ra mình đáp lại. Hắn cũng không phải là cái gì con em nhà giàu, cũng không phải kinh đô người địa phương, cũng không rõ ràng Vương gia là dạng gì tồn tại. Thấy đây, hầu tử cũng lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Tử Bắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, nương tựa theo Trần Thanh, hắn cùng Tử Bắc cũng là kiến thức qua không ít đại gia tộc, cảnh tượng hoành tráng. Tuy nhiên lại cũng chưa từng có nghe qua cái gì Vương gia. Mặc kệ người trước mắt nói thế nào cũng là tương lai mình bạn cùng phòng, hầu tử vẫn là đứng người lên, trên mặt ý cười mở miệng nói ra: "Ta gọi hầu tử, cái kia là Tử Bắc, đây là chiêm cướp." Nhìn thấy hầu tử cùng mình chào hỏi, Vương Xuyên nhẹ gật đầu, giả bộ như một bộ con em đại gia tộc bộ dáng. Thấy đây, hầu tử sắc mặt trở nên quái dị lên. Vương Xuyên đi vào trong túc xá, sau người một đám thị vệ cũng cầm hắn hành lý, đi theo tiến đến. Vốn cũng không lớn ký túc xá, bởi vì mấy người nguyên nhân, không gian trở nên càng thêm rút nhỏ mấy phần. Bất quá, đem Vương Xuyên hành lý thu thập xong sau đó, những thị vệ kia cũng liền rời đi, cũng không có ở chỗ này ở lâu. Ngồi tại mình trên giường, Vương Xuyên nhìn ba người khác, phát động ký túc xá thường lệ, mở miệng nói đến đây: "Buổi tối hôm nay chúng ta bốn người cùng đi ra ăn bữa cơm, ta mời." Lời này vừa nói ra, hầu tử cùng chiêm cướp ánh mắt đều nhìn về Vương Xuyên, nội tâm âm thầm nói ra: "Điều này chẳng lẽ thật sự là cái gì con em nhà giàu?" Nhìn thấy hai người bộ dáng, Vương Xuyên trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc, tựa như mình nói làm ra cái tác dụng gì đồng dạng. Bất quá Vương Xuyên vẫn là chú ý tới một bên, yên tĩnh không nói Tử Bác. Lúc này liền mở miệng nói ra: "Ngươi có như vậy thích ngươi trôi này bản đao sao?" Nghe đây, Tử Bác thu hồi mình bản đao, đối với Vương Xuyên nói ra: "Rất trọng yếu." Tử Bác vừa nói, hầu tử liền minh bạch Tử Bác lời nói bên trong ý tứ. Xác thực, đối với hắn cùng Tử Bác đến nói, Trần Thanh Châu đưa đồ vật, tính bên trên là 10 phần trọng yếu. Bất quá Tử Bác nói, Vương Xuyên cũng không có để ở trong lòng, mà là mở miệng khinh thường nói ra: "Có thể trọng yếu bao nhiêu, nhìn lên đến chả không có ta đây tiểu đao đắt." Nói đến, Vương Xuyên lấy ra mình tiểu đao, tại mấy người trước mặt khoe khoang một chút. Thấy đây, hầu tử cho Tử Bác một ánh mắt, sau đó mở miệng nói ra: "Chúng ta vũ khí là đại ca của chúng ta đưa, ý nghĩa không giống nhau." Chương 323. Yên tâm ăn, ta xuất tiền. Chương 323. Yên tâm ăn, ta xuất tiền. Nghe đây, Vương Xuyên cũng không nói thêm thứ gì. Hắn nội tâm cũng rõ ràng, nếu là mình nói thêm gì đi nữa nói, như vậy cũng là không quá lễ phép. Dù sao đây chính là hắn người ta người chỗ đưa, ý nghĩa trọng đại cũng không phải là cái gì phổ thông đồ chơi nhỏ nhưng so sánh. Sau đó, trong phòng ngủ mấy người đều không có ngôn ngữ, toàn bộ phòng ngủ đều mười phần yên lặng. Thời gian chuyển rời, thời gian đã dần dần muộn, hoàng hôn phủ lên toàn bộ bầu trời. Nhìn phòng ngủ ngoài cửa sổ bầu trời, Vương Xuyên thu hồi điện thoại, từ trên giường mà xuống, đối với ba người khác nói ra: "Thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Bất kể lúc nào, bọn nam tử giữa quan hệ đều có một loại kỳ dị ma lực. Cái kia chính là chỉ cần không phải cái gì mười phần trọng đại sự tình, cũng không lâu lắm mọi người quan hệ liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, không có cái gì khó chịu. Vương Xuyên thỉnh mời, để nguyên bản còn tại trên giường các bận bịu các mấy người, đều ngừng riêng phần mình sự tình đứng dậy thu thập một phen, đi theo Vương Xuyên hướng phía phòng ngủ đi ra ngoài đi ở trường học trên đường thời điểm, hầu tử đáp lấy từ bác bà vai, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút trường học này, phong cảnh. Bất quá cùng nhau đi tới, cũng chỉ có hầu tử một người tại cái kia nói hăng say, còn lại ba người đều đối với này không có cảm giác. Liên tựa như đối với đây đại học bên trong sắc đẹp đã miễn dịch đồng dạng. Bốn người cứ như vậy đi tới một nhà, nhìn lên đến cũng không tiện nghi nhà hàng. Mặc dù tiệm này nhìn lên đến không rẻ, nhưng là đợi đến hầu tử ba người cầm lấy mang đơn thực đơn sau đó liền phát hiện, nơi này xác thực không rẻ. Lúc này, ba người đem ánh mắt đều nhìn về ngồi trên ghế ngồi, mười phần bình đạm Vương Xuyên, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Nhà này nhà hàng tiêu phí, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiêu phí lên. Nhà ai người tốt ăn một bữa cơm, trực tiếp liền ăn hết 2 tháng tiền sinh hoạt. Đương nhiên, Vương Xuyên tự nhiên cũng là chú ý tới ba người ánh mắt, lúc này đưa điện thoại di động thả xuống đối với ba người nói: "Yên tâm ăn, ta xuất tiền." Lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt tựa như là ăn thuốc an thần đồng dạng, trong nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nếu là Vương Xuyên không mời khách nói, vậy bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đứng dậy mở. Ba người nhìn thực đơn, điểm vài món thức ăn sau đó, liền giao cho Vương Xuyên giao cho hắn đến lựa chọn. Thế nhưng là ai ngờ, Vương Xuyên tại tiếp nhận thực đơn sau đó, liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp gọi tới phục vụ viên, nói mấy món ăn tên sau, liền cầm trong tay thực đơn cùng một chỗ giao cho phục vụ viên. Toàn bộ quá trình xuống tới nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài, nhìn lên đến tựa như là nơi này khách quen đồng dạng. Thấy đây, hầu tử không khỏi cảm thán nói: "Đây chính là kẻ có tiền sao?" Nghe này Chiêm Cấp cũng gật đầu, làm ra đồng ý quan điểm. Bao quát từ bác, ba người bọn họ đều không phải là cái gì con em nhà giàu, cho nên tại nhìn thấy Vương Xuyên cái này tiêu tiền thủ bút sau đó, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù bây giờ hầu tử cùng từ bác đã không thể xem như phổ thông học sinh, nhưng là những số tiền kia cũng đều là bởi vì Trần Thanh đồng thời tiền cũng đều tại Trần Chấn trong tay, bọn hắn cũng không thể tiêu xài bao nhiêu. Cho nên bây giờ hai người bọn họ chỉ có thể coi là một cái đỉnh lấy kẻ có tiền danh hào học sinh bình thường. Vương Xuyên tự nhiên cũng là nghe hầu tử nói, đối với cái này Vương Xuyên trên mặt chỉ là phủ lên nhàn nhạt ý cười, tùy ý mở miệng nói ra: "Ta và các ngươi không có gì khác biệt, tất cả mọi người là bằng hữu, cái kia còn phân như vậy nhiều." Ngay tại Vương Xuyên lại nói thôi, phục vụ viên liền bưng mấy người điểm món ăn, đi tới trước bàn đem món ăn cuộn bỏ lên trên bàn sau đó, đối với mấy người nói câu: "Chấm dùng", sau đó liền bay người rời đi. Hầu tử ngươi nhìn cái này xung quanh khách nhân, xuyên một cái so một cái thật sự là, ta cảm giác chúng ta." Chiêm Cấp tiến tới hầu tử bên thai nhẹ giọng thầm thì lấy. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị hầu tử ngắt lời nói: "Chúng ta ăn mình liền tốt, để ý nhiều như vậy làm cái gì?" Dứt lời, hầu tử liền cầm lên trên bàn đũa, ăn lên. Đối với loại tràng diện này, tại nghỉ hè trong khoảng thời gian này, hầu tử cùng tử bác thế nhưng là đi theo Trần Thanh, kiến thức không ít. Toàn bộ trong kinh đô, hai to mặt lớn nhân vật cũng đều nhiều hơn thiếu quen biết bọn hắn. Cho nên đối với trước mắt dạng này tràng diện, hầu tử ngoại trừ sợ hai túi tiền trống chân bên ngoài, còn lại đều mười phần coi nhẹ. Dù sao, liền vẹn vẹn xuất ra cho phép, liều hai nhà dạ yến, liền đã so nơi này cao đoàn không biết một chút điểm. Bốn người ăn cơm tốc độ cũng không tính chậm, không lâu liền giải quyết một trận này cơm tối. Nhìn trên bàn đã được giải quyết không sai biệt lắm bàn ăn, Vương Xuyên gọi tới phục vụ viên, lấy ra một tấm thẻ cho đối phương. Tiếp nhận Vương Xuyên trong tay thẻ, phục vụ viên cũng mười phần thức thời không có mở miệng hỏi thăm, trực tiếp lấy ra máy soát lên. Theo máy văng lên, phục vụ viên đem Vương Xuyên thẻ đưa trả lại cho Vương Xuyên. Mấy người đứng dậy đi tới nhà hàng trước cửa, chuẩn bị đi tới quay về trường học. Bởi vì nhà hàng khoảng cách cùng trường học cũng không tính xa, đi trở về đi nói cũng có thể theo kịp lần đầu tiên ban cấp điểm danh. Đêm nay đa tạ Vương huynh chiêu đãi. Đúng vậy a, ta vẫn là lần đầu tiên ăn cao cấp như vậy nhà hàng. Đa tạ. Hầu tử ba người đứng tại nhà hàng cổng, nói ra đối với Vương Xuyên cảm tạ. Thế nhưng là đúng lúc này, tại nhà hàng trước cửa, đột nhiên ngừng mấy chiếc màu đen xe con, vây ở bốn người trước mặt. Thấy một màn này, Từ Bắc lúc này mày nhăn lại, cảm thấy sự tình không đúng, quay đầu đối với bên cạnh ba người nói: "Tình huống không đúng, tựa như là hướng chúng ta đến." Từ Bắc lại nói: "Thôi, hầu tử." Chiêm Cấp hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Xuyên. Chỉ thấy lúc này Vương Xuyên, trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn, lông mày cũng là nhíu chặt lấy nhìn lên đến mười phần không kiên nhẫn. Nhìn Vương Xuyên bộ dáng, hầu tử nội tâm liền minh bạch sự tình đại khái. Nguyên lai trước mặt đây mấy chiếc xe, căn bản cũng không phải là hướng bọn hắn đến, mà chỉ là hướng về phía Vương Xuyên đến. Lập tức, hầu tử liền lên tiếng mở miệng hỏi: "Cái kia Vương huynh những này là?" Vương Xuyên cũng không có quay đầu, mà là trực tiếp mở miệng nói ra: "Đối thủ cũ." Ngay tại Vương Xuyên nói xong nháy mắt, tại cái kia mấy chiếc xe con trung tâm nhất phía trên cửa xe từ trong đó mở ra. Sau đó từ trong đó đi ra một thân lấy hắc y liễu, mang theo mắt kính nam tử. Nam tử sau khi xuống xe, còn thừa mấy chiếc xe bên trên cũng xuống mấy tên thị vệ, đứng tại nam tử bên người. "Thật là khéo a, Vương Xuyên." Hắc y nam tử đi đến Vương Xuyên trước mặt, đối với Vương Xuyên mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt trả hết bên dưới đánh giá hắn bên người hầu tử mấy người, khinh thường thần sắc đại viết trên mặt. "Trần Tấn, ngươi là ăn no rồi không có chuyện làm sao?" Vương Xuyên nhìn thấy Trần Tấn bộ dáng, không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Mà Trần Tấn cũng không có dừng lại dò xét hầu tử mấy người ánh mắt, sau đó một bên nhìn vừa mở miệng nói ra: "Vương Xuyên, mấy ngày không thấy ngươi làm sao như vậy kéo. Vậy mà cùng những người này chơi cùng một chỗ, thật sự là ném các ngươi Vương gia nhân mà ta nếu là cha ngươi, đoán chừng đều biết tức hộc máu a.
Ha 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 ha. Chương 324. Đây đều là các ngươi bằng hữu sao? Chương 324. Đây đều là các ngươi bằng hữu sao? Nghe Trần Tấn nói, Vương Xuyên song quyền siết chặt ánh mắt hung lệ nhìn, đứng ở trước mặt mình Trần Tấn. Giờ phút này Vương Xuyên, toàn thân khí thế đã tại ẩn ẩn phát ra, võ tướng cựu phẩm chi cảnh ở tại trên thân phát ra không thể nghi ngờ. Nhìn như vậy Vương Xuyên, hầu tử mấy người mi tâm của loạn, ý thức được sự tình tựa như muốn hướng không đúng địa phương phát triển. Thấy đây, Trần Tấn trên mặt ý cân nhắc trở nên càng thêm. Làm sao, bị đâm trọn đau điểm chuẩn bị động thủ. Trần Tấn không sợ chút nào Vương Xuyên như thế, lên tiếng khiêu khích nói. Tại kinh đô bên trong, võ giả ở giữa nếu là một mình động thủ nói, thế nhưng là sẽ bị võ đạo cục đuổi bắt. Nội tâm biết rõ điểm này hầu tử mấy người, nội tâm sợ Vương Xuyên bởi vì nhất thời xúc động, xuất thủ phạm tội. Tại Vương Xuyên bên người, hầu tử đưa ra mình tay, lôi kéo Vương Xuyên góc áo, nhắc nhở đối phương chớ có xúc động. Mà hầu tử đây một động tác, cũng tương tự bị Trần Tấn để ở trong mắt. Đối với cái này, Trần Tấn cười ra tiếng, đối với hầu tử khinh thường nói ra. Làm sao, người a dạng này sâu kiến cũng muốn giúp hắn sao? Cũng không nhìn một chút mình thân phận xứng hay không a? Lời này vừa nói ra, trên sân bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Mới vừa Trần Tấn nói, không chỉ là vũ nhục đến hầu tử, đồng thời còn chọc giận một mực không có làm sao nói Tử Bác đối với hầu tử. Tử Bác cùng Trần Thanh luôn luôn là mười phần bao che khuyết điểm. Mặc dù trong nhà hoặc là tại bên ngoài, đối với hầu tử thái độ cũng không khá lắm, nhưng là cũng chỉ có bọn hắn có thể như vậy, đây coi như là giữa bọn hắn đặc quyền. Mà bây giờ Trần Tấn hoàn toàn mạo phạm đến điểm này, Tử Bác cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp lấy ra Trần Thanh chỗ đưa đoạn đao nhìn về phía Trần Tấn ánh mắt, tựa như là đối đãi một cái đã chết đi người đồng dạng. Trần Tấn xung quanh thị vệ thấy đây, đều hướng phía Tử Bác mấy người phương hướng đến gần một bước, toàn thân khí thế tản ra, tựa như sau một khắc mấy người liền sẽ đao kiếm tương hướng đồng dạng. Thấy một màn này, mấy người sắc mặt cũng là trở nên mười phần âm trầm. Bây giờ bọn hắn bên này chỉ có 4 người, mà đối phương không bao gồm Trần Thanh, nhân số đều đã là mình bên này gấp đôi. Liên tính thật đánh nhau, mấy người bên này khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ biết bị đánh chó mù đường. Không cần thiết cùng bầy kiến cỏ này như vậy, chính là quấy rầy ta hào hứng. Trần Tấn vô mình tay, nhìn cũng không nhìn mấy người một chút. Mà lúc này, tại Trần Tấn sau xe, xuất hiện lần nữa mấy chiếc màu đen xe con. Xe con đèn lớn thẳng tắp chiếu xạ, tiếng kèn không ngừng phong minh, tựa như là đang gọi Trần Tấn xe tránh ra. Thấy đây, Trần Tấn nhíu mày, quay đầu nhìn mình sau lưng, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không có mắt vẫn luôn ở đây cái kia bước. Thế nhưng là đợi đến Trần Tấn quay đầu nháy mắt, liền gặp được cái kia cầm đầu cỗ xe biển số xe. Tại đèn xe chiếu xạ phía dưới, xe kia bài bên trên tự mười phần rõ ràng, đương nhiên đó là Hứa Gia xe. Thấy một màn này, Trần Tấn lúc này để bên người thị vệ đem xe rời đi, trên mặt không còn có trước đó bộ kia phách lối kiêu căng. Nhưng lúc này đã muộn, lúc này Hứa Gia trên xe, thị vệ đã từ trên đó đi xuống. Nhìn về phía trước vòng vây tại nhà hàng trước cửa mấy người, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Bọn hắn Hứa Gia với tư cách trấn quốc gia tộc, tại toàn bộ kinh đô lại còn có thể đụng tới cản mình đạo người. Thế nhưng là liền khi tên thị vệ kia đang muốn mở miệng thời điểm, liền liếc thấy tại Trần Tấn đối diện hầu tử cùng Tử Bác hai người. Với tư cách Hứa Gia người, thị vệ tự nhiên là biết người trước mắt cùng Trần Thanh quan hệ. Khi nay không nói gì, quay người trở lại trên xe, đem nhìn thấy sự tình một năm một mười cùng xếp sau Hứa Kiến Thụ, nói ra. Vừa lúc này, Trần Tấn cố xe rời vị trí, vì Hứa Gia xe nhường được ra. Cố xe đi vào nhà hàng trước cửa, Hứa Kiến Thụ từ trên đó xuống tới. Hôm nay lại tới đây, là vì cùng mặt khác tam đại trấn quốc gia tộc chi nhân cùng nhau liên hoan, không nghĩ đến lại đụng phải hầu tử cùng Tử Bắc. Đương nhiên, hầu tử cùng Tử Bắc cũng là một chút, liền gặp được Hứa Kiến Thụ. Lúc này liền lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng là một cử động kia, khiến cho ở tại bên người Vương Xuyên đều chấn kinh cảm. So sánh Hứa gia loại này trấn quốc gia tộc, bọn hắn Vương gia đơn giản chính là đệ đệ bên trong đệ đệ, đệ bên trong đệ. Không chỉ là Vương Xuyên, Trần Tấn tại nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng đều đầu một trận vụ vụ. Không rõ ràng vì cái gì mới vừa vẫn là sâu kiến hai người, lúc này lại biến thành quen biết Hứa gia dạng này tồn tại nhân vật. Nhìn hầu tử cùng Tử Bắc, Hứa Kiến Thụ cũng là lên tiếng đáp lại. Hai ngày này đưa tin, đây đều là các ngươi bằng hữu sao? Hầu tử cùng Tử Bác cùng Trần Thanh quan hệ, hắn Hứa Kiến Thụ nội tâm là rõ ràng nhất. Hứa Kiến Thụ vừa nói, hầu tử cùng Tử Bác đều không có đáp lại, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Trần Tấn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy đây, Hứa Kiến Thụ nội tâm lúc này liền rõ ràng, trước mắt sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này quay đầu đối với Trần Tấn hỏi, ngươi là nhà ai tiểu tử? Giờ phút này, Hứa Kiến Thụ đối với Trần Tấn ngữ khí mười phần lăng lệ, căn bản không giống như là đối đãi hầu tử cùng Tử Bác như vậy. Nghe đây, Trần Tấn thân thể run lên, nội tâm minh bạch mình chọc tới ghê gớm tồn tại, nhưng là lại không thể không mở miệng, chỉ có thể run run rẩy rẩy trả lời. Ta gọi Trần Tấn, là Trần gia. Nguyên lai là Trần gia tiểu tử a. Hứa Kiến Thụ mở miệng đánh gãy Trần Tấn sau đó phải nói, quay đầu đối với hầu tử mấy người nói ra. Nơi này không sao, phải đi ăn cơm không? Nhìn Hứa Kiến Thụ, Trần Tấn biết mình chơi xong. Mà hầu tử cùng Tử Bác, lúc này nhưng là lộ ra không có ý tứ thần sắc, đối với Hứa Kiến Thụ mở nói ra. Không được Hứa thúc, chúng ta cùng bằng hữu vừa ăn xong, bây giờ chuẩn bị quay về trường học. Nghe đây, Hứa Kiến Thụ gật gật đầu, gọi tới bên cạnh thị vệ mở miệng nói ra, đưa bọn hắn trở về. Sau đó đối với hầu tử mấy người mở miệng nói ra, bên này không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Nghe đây, hầu tử cùng Tử Bác nội tâm đều rõ ràng, sau đó đối với Hứa Kiến Thụ nói ra, đa tạ Hứa thúc. Dứt lời, liền đi theo Hứa gia thị vệ lên Hứa gia xe. Mà ở tại bên cạnh Vương Xuyên cùng Chiêm Cấp hai người, lúc này vẫn là một mặt ngộng, không có làm rõ ràng thế nào liền lên xe. Đợi đến mấy người rời đi sau đó, Hứa Kiến Thụ quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ bỡ ngỡ Trần Tấn, mở miệng nói ra, các ngươi Trần gia liền dạy ra ngươi dạng này đồ chơi. Dứt lời,
một bàn tay liền phiến tại Trần Tấn trên mặt, khiến cho Trần Tấn tại chỗ bay rất ra ngoài. Ngã trên mặt đất Trần Tấn nhìn Hứa Kiến Thụ, chỉ có thể nhịn đau không dám phát ra cái gì âm thanh. Bởi vì bọn hắn Trần gia, bây giờ chỉ là một cái bám vào Lan gia phía dưới thế lực, căn bản đắc tội không nổi Hứa gia. Liên tính hắn đêm nay sự tình bị hắn cha biết, hắn cha cũng chỉ sẽ mang theo lễ vật tới cửa cùng Hứa Kiến Thụ xin lỗi, còn muốn tán dương đối phương đánh thật hay. Hứa Kiến Thụ đi tới Trần Tấn trước mặt, mở miệng nói ra: "Hồi đi để ngươi lão ba hảo hảo dạy ngươi làm người, bằng không thì lần sau ngươi cũng liền không gặp được cha ngươi." Chương 325. Hảo hảo học một ít làm người như thế nào? Chương 325. Hảo hảo học một ít làm người như thế nào? Hứa Kiến Thụ dứt lời, liền quay người đi vào trong nhà hàng, không có lý sẽ Trần Tấn nửa phần ở tại trong mắt, Trần Chấn chẳng qua là một cái trong gia tộc nhỏ hoàn cố thôi, căn bản lại không nổi sóng gió gì. Nhìn Hứa Kiến Thụ rời đi bóng lưng, Trần Tấn trong mắt tràn đầy cô đơn. Hắn không rõ ràng, vì cái gì Vương Xuyên có thể kết giao đến loại này cấp độ bằng hữu, càng không rõ ràng vì cái gì nguyên bản ở trong mắt chính mình, vẫn là sâu kiến hai người, phía sau lại có Hứa gia dạng này kinh thiên đại bối cảnh. Thế nhưng, căn bản đợi không được Trần Tấn đang tự hỏi cái gì, hắn trong túi áo điện thoại liền vang lên lên. Nghe đây, Trần Tấn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nhất định là mình phụ thân đánh tới. Lấy điện thoại di động ra, Trần Tấn ấn mở trên màn hình kết nối khóa. Vừa kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến cha hắn Trần Vương giận dữ mắng mỏ. Còn không cút nhanh lên trở về, ngươi là chuẩn bị chết tại bên ngoài sao? Lời này dứt lời, Trần Vương không đợi Trần Tấn mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đây, ở tại bên người thị vệ lúc này liền nhấc lên Trần Tấn tay, đem mang tới xe, không còn dám nơi đây tại chậm trễ thời gian. Mà Trần Tấn liền như vậy, sắc mặt vô thần lên xe, ánh mắt kia liền tựa như mình cả cuộc đời chơi xong đồng dạng. Lúc này kinh thành học viện cổng, Hứa gia cố xe đứng tại nơi đây, hầu tử mấy người lễ phép cùng thị vệ lên tiếng chào hỏi sau đó, liền xuống xe rời đi. Mấy người sau khi xuống xe, chẳng biết tại sao tại mấy người xung quanh đột nhiên thổi lên một trận gió. Bây giờ đã là đầu thu, kinh thành nhiệt độ so sánh mát, thu phong vô vào tại mấy người trên thân, mấy người cũng không có cảm giác gì. Bất quá hóng gió quất vào mặt, Vương Xuyên cùng Chiêm Cấp tựa như mới tỉnh hồn lại, Vương Xuyên lập tức lên tiếng mở miệng nói ra: "Hầu tử, ngươi cùng Tử Bắc rốt cuộc là ai a?" Hầu tử nghe này cũng là không khỏi sửng sở, bất quá trên mặt vẫn là mang theo ý cười, đầy không thèm để ý nói ra: "Không có gì, ta cùng Tử Bắc cũng chỉ là học sinh bình thường thôi, chỉ là có một tốt đại ca." Chiêm Cấp cũng không có mở miệng, chỉ là si ngốc đi theo mấy người sau lưng, cũng không có mở miệng nói cái gì đối với Chiêm Lực đến nói. Hắn cũng không rõ ràng trong kinh đô thế gia phân bố, chỉ biết là trước mắt hai cái này bạn cùng phòng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Nghe được hầu tử trả lời, Vương Xuyên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Học sinh bình thường, có Hứa gia dạng này kinh thiên đại bối cảnh, lại còn nói mình là cái gì học sinh bình thường? Đây không phải tinh khiết trang bức đó sao? Bất quá đối với đây, Vương Xuyên cũng không có nói cái gì, bất quá ngược lại là chú ý tới hầu tử trong miệng hào đại ca. Lúc này liền mở miệng dò hỏi: "Đại ca ngươi là?" "Trần Thanh." Hầu tử mở miệng cười nói ra: "Ta cùng Tử Bắc còn có ta đại ca, thế nhưng là từ nhỏ đã quan hệ mật thiết lớn lên." Hầu tử cũng không có mảy may che giấu, đồng thời tại nâng lên Trần Thanh chỉ là trên mặt tràn đầy tự hào. Liền ngay cả lúc này Tử Bắc cũng đều gật gật đầu, biểu thị hầu tử nói không có vấn đề. Nhìn hai người, Vương Xuyên nguyên bản mở ra bước chân lập tức đứng tại giữa không trung, không có ở tiến lên trước một bước đứng tại chỗ, cả người liền như là gặp thiên lôi nhắm đánh đồng dạng, chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, miệng há lại tờ không biết nên nói cái gì. Liền ngay cả vẫn luôn là si ngốc chiếm cướp, bây giờ cũng đều cùng Vương Xuyên đồng dạng, ngây ngốc nhìn trước mắt hai người. "Đại ca ngươi là ai?" Vương Xuyên tựa như không tin mình lỗ tai, mở miệng lần nữa hỏi: "Trần Thanh A, ngươi có thể hỏi Tử Bắc A?" "Ân ân." Hầu tử cùng Tử Bắc một người mở miệng một người gật đầu đáp lại nói. Lần nữa đạt được tương đồng hồi phục, Vương Xuyên nội tâm liền giống như bị cự thạch va chạm đồng dạng. Bất quá giờ phút này, Vương Xuyên nội tâm rốt cục làm rõ, vì cái gì hầu tử bọn hắn vậy mà quen biết Hứa gia người, quả nhiên là có một tốt đại ca a. Qua rất lâu, hai người tựa như mới bất đau đến, bất quá nhìn về phía hầu tử cùng Tử Bắc ánh mắt đều đã trở nên 10 phần hâm mộ. Nếu là mình đại ca cũng là Trần Thanh liền tốt. Lúc này Trần gia trong đại sảnh, Trần Tấn thân thể quỳ gối che kín nát đinh trên mặt đất, đồng thời không có bất kỳ đồ vật làm che chắn. Mà Trần Vương an vị tại Trần Tấn trước mặt trên ghế ngồi, trên mặt liền cùng ăn 10 cân đồng dạng, tương đương khó coi đương nhiên, quỳ trên mặt đất Trần Tấn, tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì bây giờ, hắn chỗ quỳ trên mặt đất, che kín thế nhưng là chuyên môn dùng cho võ giả nát đinh, có thể tùy tiện đâm vào tông sư cảnh phía dưới võ giả thân thể. "Phụ thân." Trần Tấn lên tiếng hô, bất quá hắn âm thanh 10 phần nhỏ, nghe lên 10 phần suy yếu. Nhìn trước mặt Trần Tấn, Trần Vương cũng không nói lời nào, liền để hắn tại cái kia tiếp tục quỳ. Căn bản không để ý tới đã bị máu tươi thấm đỏ sàn nhà, đối với hắn Trần gia đến nói, sàn nhà phế đi có thể đổi, nhi tử không có thể tái sinh, nhưng là gia tộc không có liền cái gì cũng bị mất. Cho nên Trần Vương căn bản cũng không đau lòng Trần Tấn, cho dù là hôm nay quỷ chết ở trước mặt mình, Trần Vương cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cuối cùng vào lúc này, Trần Vương trong tay điện thoại đã thông đầu bên kia điện thoại truyền đến là một đạo giọng nam, âm thanh 10 phần bình tĩnh. "Trần gia chủ của chúng ta nói, để ngài xem trọng mình nhi tử, đừng lại chạy đến khắp nơi dương ai." Nghe đây, Trần Vương trên mặt lộ ra định nọ ý cười, mở miệng nói ra: "Đa tạ Hứa gia chủ, ngày khác ta Trần Vương định mang lễ tới cửa cảm tạ." Tu cục, điện thoại cúp máy, Trần Vương nhìn phía dưới Trần Tấn sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra: "Đứng lên đi, mình nói một chút." Nghe đây, Trần Tấn run run rẩy rẩy nâng lên mình một chân, chuẩn bị bỏ lên. Thế nhưng là hắn chân cũng đã không có chi giác, vừa đứng dậy không lâu liền lại ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Thấy đây, tại hai bên nhìn thị vệ vội vàng tiến lên đem Trần Tấn đỡ dậy, đưa đến cách đó không xa trên chỗ ngồi. Trần Tấn ngồi tại chỗ ngồi phía trên, Trần Vương căn bản không quản trước mắt nhi tử máu me đầm địa bộ dáng, mở miệng để hắn nói rõ ràng. Nhìn trước mặt mình phụ thân, Trần Tấn lần đầu tiên phát giác mình phụ thân là như thế lạ lẫm, đồng thời nội tâm cũng đang hối hận vì cái gì hôm nay phải đi trêu chọc Vương Xuyên, cùng Vương Xuyên bên cạnh người. Bất quá cái này cũng đều đã phát sinh, Trần Tấn lại thế nào hối hận cũng vô ích. Sau đó, Trần Tấn liền run run rẩy rẩy mở miệng, đem đêm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Sau mười mấy phút, Trần Vương nhìn mình như tử, trên mặt tràn đầy không vui. Hắn cũng không rõ ràng từng ấy năm tới nay như vậy mình là dạy thế nào, vì sao lại dạy ra dạng này hoàn khố đi ra. Vậy mà nhàn rồi không chuyện gì làm, bên đường đi khiêu khích người khác. Nghĩ đến chỗ này, Trần Vương nội tâm thầm than một tiếng, đối với bên cạnh thị vệ mở miệng nói ra. Tiếp tục chờ đợi đi, trước cho hắn tạm nghỉ học một năm, hảo hảo học một ít làm người như thế nào. Nghe đây, Trần Tấn con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn hiểu được cha mình trong lời nói hàng nghĩa. Chỉ chuẩn bị đem mình cầm tù trong nhà, không thể ra cửa, chương 326. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn A. Chương 326, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn A cứ việc biết rõ cha mình lời nói bên trong hàng nghĩa, nhưng là Trần Tấn cũng không có biện pháp làm ra thứ gì ngăn cản. Bên trong bị một bên thị vệ mang xuống, nội tâm không ngừng mà sám hối. Mà lúc này vượt ngoại chiến trường chỗ. Trần Thanh mê ly suy nghĩ, từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại, nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh cũng không có cái gì quái dị địa phương. Sau khi tỉnh lại, Trần Thanh làm ra chuyện làm thứ nhất chính là dò xét mình thân thể, có cái gì đâu quái dị địa phương. Bất quá trải qua một trận dò xét sau đó, phát hiện cũng không có cái gì không đúng địa phương. Sau đó Trần Thanh kéo lấy mọi mệt thân thể, từ trên giường đứng dậy đi tới một chỗ bồn rửa tay trước. Rầm rầm. Mở vòi đông sen, Trần Thanh nâng lên một tay thủy, lạch cạch tại mình trên mặt để mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc ngủ mê bao lâu, chỉ biết là hiện tại mình vị trí địa phương, khẳng định là an toàn. Nhìn trong gương mình, Trần Thanh vô vô mình mặt, bất quá lông mày lại là trong nháy mắt này, đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bởi vì Trần Thanh phát hiện, tại mình chỗ mi tâm cái kia đạo ấn ký, đem so với trước trở nên càng thêm đỏ tươi mấy phần. Cái kia vốn là phức tạp đồ án, không biết tại khi nào trở nên càng thêm phức tạp mấy phần. Đối với ấn ký này, Trần Thanh nội tâm cũng không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí có thể nói đúng này mười phần không vui. Bởi vì cái này ấn ký bên trong, ngây ngô lấy hiểu rõ phụ ma tư. Nghĩ đến phụ ma tư, Trần Thanh song quyền liền không khỏi siết chặt mấy phần. Lại cạnh, Lý Minh Viễn nhấc lên quân trướng rèm, đi vào trong đó muốn nhìn một chút Trần Thanh đến cùng tỉnh không có. Người đã tỉnh a? Lý Minh Viễn gặp được tại bồn rửa tay trước Trần Thanh, mở miệng cười nói ra. Ân ân, vừa tỉnh. Trần Thanh gật đầu đáp lại nói. Tỉnh liền đi theo ta đi, chuẩn bị ăn cơm đi. Lý Minh Viễn nói đến liền quay người hướng phía quân trướng bên ngoài đi đến. Thấy đây, Trần Thanh không có nói gì nhiều cũng đi theo Lý Minh Viễn bước chân, hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Trần Thanh đi theo Lý Minh Viễn đi tới quân đội ăn cơm địa phương. So sánh kinh thành hoàn cảnh, nơi đây đơn giản tựa như là tùy ý tìm mấy khối gạch ngói, dựng lên ăn cơm nơi trốn đồng dạng. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, Trần Thanh nội tâm cũng không có cái gì ba động. Chẳng biết tại sao, tại sau khi tỉnh lại, Trần Thanh mặc dù trên thân thể cũng không có cái gì không đúng địa phương, nhưng là nội tâm lại là tổng cảm thấy mình là lạ ở chỗ nào. Bất quá những ý nghĩ này, tại Trần Thanh não hải bên trong hiện lên sau đó, liền bị ném sau gót không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sau đó Trần Thanh quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Minh Viễn mở miệng hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" Còn tại giúp đỡ Trần Thanh ăn cơm Lý Minh Viễn, nghe được Trần Thanh đặt câu hỏi sau đó, cũng không có quay đầu mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Hai ngày. Nghe đây, Trần Thanh chỉ là gật gật đầu, không có ở nói chuyện. Đối với mình bất tỉnh thời gian này, Trần Thanh nội tâm sớm thành thói quen. Cũng liền vào lúc này, tại cách đó không xa truyền đến một trận giao lưu âm thanh, Trần Thanh quay đầu nhìn lại là một đám tuổi không lớn lắm người, đang hướng phía bên mình đi tới. Thấy đây, Trần Thanh chỉ là nhìn nhiều một chút, tại gặp được Hứa Diệu Y Y mấy người sau đó, liền quay đầu trở về. Bất quá, không chỉ Trần Thanh gặp được Hứa Diệu Y Y, Hứa Diệu Y Y mấy người tự nhiên cũng là gặp được Trần Thanh. Nguyên bản còn tại cùng mấy người trò chuyện ba người, lập tức cất bước hướng phía Trần Thanh phương hướng bước nhanh tới. Trên mặt viết nhìn đi ra lo lắng. Mấy ngày nay đến nay, Hứa Diệu Y Y mấy người huấn luyện đều không có nhìn thấy Trần Thanh, mang huấn luyện binh sĩ cũng không rõ ràng Trần Thanh đi nơi nào. "Trần Thanh, ngươi mấy ngày nay đi đâu?" Hứa Diệu Y Y ôm lấy Trần Thanh tay, ngữ khí nhu hòa mở miệng nói ra. Mà ở tại bên cạnh Liễu Vi Nhi cũng không có tốt hơn chỗ nào, nắm Trần Thanh tay hàm tình mạch mạch nhìn hắn, ánh mắt kia liền tựa như cất vào vô tận hoàn vũ đồng dạng. Đối với cái này, Trần Thanh chẳng biết tại sao, nội tâm cũng không có cái gì cảm xúc, thậm chí cảm thấy đến hai người này có chút đáng ghét. Bất quá Trần Thanh nội tâm vẫn là minh bạch hai người cùng mình quan hệ, trên mặt mang ý cười mở miệng nói ra. "Không có việc gì, chính là hai ngày này đi làm việc chuyện khác." Trần Thanh lời nói mười phần nhu hòa, nhưng là đem so với trước mình, lại là lộ ra mười phần cứng ngạnh. Nhưng là hai người cũng không có nghe ra, Trần Thanh trong lời nói không thích hợp. Tại phía sau chậm rãi đi tới đám người, lúc này đều còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho hai cái này mỹ nhân gấp gáp như vậy. Thế nhưng là đợi đến bọn hắn đến gần sau đó, liền rõ ràng sự tình nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn được đang ôm lấy Trần Thanh hai cánh tay hai người. Đối với cái này, Cung Thanh cùng Thượng Quan Tần Minh, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười, lập tức cứng đờ khỏe miệng cũng không khỏi có rúm mấy phần. Hai ngày này, Trần Thanh không tại, bọn hắn cùng Lâm Trình Trình ở chung cũng coi như bên trên là hòa hợp. Thế nhưng là bây giờ, tại nhìn thấy Trần Thanh sau đó, hai người chẳng biết tại sao nội tâm có gan muốn rời khỏi trại huấn luyện này xúc động. Mà Lâm Trình Trình tự nhiên cũng là nhìn thấy đến Trần Thanh. Lúc trước sau khi tỉnh lại, Lâm Trình Trình lần đầu tiên phát hiện không phải mình thân ở hoàn cảnh, mà là mình cảnh giới. Trực tiếp từ nguyên bản đại đế, gắng gượng rất xuống tông sư bát phẩm. So sánh đột phá trước đó còn rút lui một cảnh giới. Phát hiện đây, Lâm Trình Trình đại não lập tức đứng máy, không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn cũng nhớ lại tại mình mất đi ý thức trước đó một màn kia màn, minh bạch là Trần Thanh cho mình bên dưới ngang chân. Cho nên Lâm Trình Trình liền đương nhiên tướng, mình cảnh giới rơi xuống toàn đều do tại Trần Thanh trên thân ứng phó hai người, Trần Thanh tự nhiên cũng phát hiện Lâm Trình Trình cái kia bất thiện ánh mắt. Bất quá đối với đây, Trần Thanh chỉ là quay về cho đối phương một cái khiêu khích ánh mắt, liền quay đầu không nhìn nữa Lâm Trình Trình phương hướng. Mà lúc này, đã đem cơm đánh tốt Lý Minh Viễn nhìn bị hai người quấn lấy Trần Thanh, trên mặt lập tức lộ ra hòa ái ý cười. So sánh mình, Trần Thanh tuyệt đối tính tiểu bối đối với Trần Thanh, Lý Minh Viễn nội tâm càng nhiều là thưởng thức cùng quan tâm, hoàn toàn đem đối phương cho rằng mình văn bối. Nhìn Lý Minh Viễn nụ cười, Trần Thanh thần sắc một lúng túng, lúc này đối với hai người nói ra: "Ăn cơm trước, cái khác tối nay nói." Nói đến, Trần Thanh còn chỉ một bên Lý Minh Viễn. Hứa Diệu Y thì hai người thấy đây, mới phát hiện đứng tại bên cạnh đã lâu Lý Minh Viễn, lúc này sắc mặt đỏ lên, liền quay người hướng phía bên cạnh đi đến. Tránh thoát hai người quấn quanh, Trần Thanh lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Minh Viễn thấy đây, trên mặt ý cười trở nên càng thêm, đối với Trần Thanh nói ra: "Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a." Nghe được Lý Minh Viễn nói như vậy, Trần Thanh vốn là muốn bưng lên bắt cơm tay, cũng không khỏi giật mình ở giữa không trung. "Ăn cơm, ăn cơm." Trần Thanh lên tiếng hỏa hoãn lấy xấu hổ tràn diện. Lúc này Kinh Đô học viện bên trong, Hầu Tử cùng Tử Bác đang ngồi ở Vương Xuyên trên giường, mà trước mặt chính là Vương Xuyên cùng hắn bưng tới nước nóng. Vương Xuyên đưa tay vào hai người chậu rửa mặt bên trong, thử một chút nhiệt độ nước sau đó nói ra: "Nhiệt độ nước vừa vặn." Chương 327. "Tào Diên, ngươi xem sao?" Chương 327. "Tào Diên, ngươi xem sao?" Nhìn trước mặt ngồi xổm ở mình Vương Xuyên, Hầu Tử cùng Tử Bác hai người trên mặt giải thích không hiểu. Từ xuống xe sau đó, Vương Xuyên thuận tiện giống như biến thành người khác giống như, căn bản không có cái kia lần đầu tiên thấy thế gia đệ tử bộ dáng. "Ngươi đây là thế nào?" Hầu Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi. Nghe đây, Vương Xuyên trên mặt mang ý cười, cười ha hả mở miệng trả lời: "Ngay từ đầu ta nào biết được các ngươi là Trần Thanh huynh đệ à, bất quá bây giờ biết cũng không muộn." Nói đến, Vương Xuyên đem Hầu Tử tay kéo lấy bỏ vào trong chậu nước. Cứ việc Hầu Tử chân mười phần có vị, nhưng là Vương Xuyên liền tựa như nghe không đến đồng dạng, vẫn là giúp đỡ Hầu Tử đem hắn chân bỏ vào trong đó xoa nắn. Nhìn thấy Vương Xuyên bộ dáng này, Hầu Tử cùng Tử Bác nội tâm đều rõ ràng, bây giờ Vương Xuyên đối với mình cùng Tử Bác hiểu lầm. Hơn phân nửa là cho rằng bọn họ hai người sẽ có thể nương tựa theo Trần Thanh cái tầng quan hệ này, trong trường học làm mưa làm gió. Lập tức hai người nhìn nhau, Tử Bác mở miệng đối với Vương Xuyên nói ra: "Vương Xuyên, ta cùng Hầu Tử hai chúng ta, trong trường học chính là một cái bình thường học sinh, cũng không phải là ngươi nghĩ như thế." Tử Bác lời còn chưa nói hết, Vương Xuyên liền mở miệng trả lời: "Ta biết." Dứt lời, liền tiếp theo giúp đỡ Hầu Tử rửa chân. Thấy đây, Hầu Tử cùng Tử Bác đều không có lại mở miệng nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại mình đối diện trên ghế chiêm lược, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà chiêm lược thấy này cũng là khẽ thở dài một cái, hắn cũng phát hiện Vương Xuyên cải biến, tại biết Hầu Tử cùng Tử Bác thân phận sau đó, Vương Xuyên cùng bọn hắn hai người ở chung liền trở nên mười phần cẩn thận từng ly từng tí, tựa như sợ đắc tội đối phương đồng dạng. Giúp đỡ hai người tẩy xong chân sau đó, trong phòng ngủ đèn liền dập tắt, bốn người đều lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón ngày mai tân sinh điển lễ. Sáng sớm, kinh thành trên không mặt trời cao chiếu, là một cái không tệ thời tiết. Hầu Tử cùng Tử Bác là trong bốn người lên sớm nhất, đây là đang trong quân khu lúc nuôi thành đồng hồ sinh học. Sau khi tỉnh lại, hai người nhìn nhau cũng không có mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp xuống giường rửa mặt đi. Thứ hai người sau đó tỉnh lại chính là Chiêm Lược. Chiêm Lược kéo ra mình bên giường rèm, hai tay để trần nô ra cái đầu, muốn nhìn một chút trong phòng ngủ những người còn lại lên không có lên. Kết quả liền gặp được đã tại rửa mặt Hầu Tử cùng Tử Bác. Thấy đây, Chiêm Lược cũng từ mình trên giường xuống giường, đi tới bồn rửa tay trước. Duy chỉ còn lại có Vương Xuyên, còn tại mình ngủ trên giường. Thời gian phi tốc, tân sinh điện lễ thời gian là 8 điểm, mà bây giờ đã là 7 giờ rưỡi. Bốn người cùng còn lại tân sinh đồng dạng, đi tại tiến về thao trường trên đường. Bất quá tại trong bốn người, duy chỉ có Vương Xuyên tinh thần diện mạo nhìn lên đến 10 phần mỏi mệt đối với Vương Xuyên đến nói, buổi sáng hơn 7 điểm rời giường tuyệt đối là tai nạn cấp sự tình, nếu là vẹn vẹn bằng vào chính hắn là tuyệt đối làm không được. Ba người cứ như vậy, mang theo ngơ ngơ ngác ngác Vương Xuyên, đi tới đã kín người hết chỗ trên sân trường. Lúc này ở trên sân trường, đã bày đầy rất nhiều cái băng, mà tại ghế phía trước nhất lại có lấy mỗi cái ban cấp bảng hiệu. Những học sinh mới dựa theo mình ban cấp bảng hiệu tìm chỗ ngồi xuống. Mấy người đi tới mình ban trên chỗ ngồi, cố ý tuyển nhất dựa vào sau bên cạnh chỗ ngồi xuống. Bất quá bởi vì trường học an bài chỗ ngồi là không có chỗ tựa lưng, cho nên vốn là mười phần đủ ám Vương Xuyên đang dưới trướng một khắc này, trực tiếp thẳng hướng phía trước mình Hầu Tử trên thân ngã xuống. Cảm thụ được sau lưng truyền đến trọng lượng, Hầu Tử không khỏi run lên vai, đem trọn khuôn mặt đều trên người mình Vương Xuyên, hướng phía đẩy đi. Thuận theo Hầu Tử lực đạo, Vương Xuyên liền như vậy hướng phía sau mà đi, ngã xuống Chiêm Lược giữa hai chân. Bất quá, lúc này đã hai mắt nhắm lại Vương Xuyên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình thân thể động hai lần. Nhìn Vương Xuyên bộ dáng, ngồi tại cuối cùng Tử Bác nhưng là nội tâm âm thầm nói ra: "Đây chính là con em thế gia a." Kỳ thực Tử Bác nội tâm một mực đều rõ ràng, giống như là Hứa Diệu Y các nàng như vậy thế gia đệ tử, vẫn là số ít ở kinh thành bên trong đa số con em thế gia, tất cả đều là giống như là Trần Tấn bọn hắn như thế, tự nhiên Vương Xuyên cũng không tính là ngoại lệ. Chỉ bất quá so sánh Trần Tấn, Vương Xuyên liền lộ ra càng có giáo dưỡng mấy phần, nhưng là trên thân vẫn là có những cái được gọi là con em thế gia thói quen. Theo đi vào trên bãi tập người càng ngày càng nhiều, Hầu Tử mấy người bên này bộ dáng tự nhiên cũng là bị không ít người thấy. Trở thành người khác trong miệng đàm luận lời nói: "Ngươi nói đây người làm sao lại trực tiếp ngủ ở người khác trên đùi a?" Chính là. Phát giác đến lúc này, Hầu Tử lúc này xoay đầu lại, đem Vương Xuyên đánh thức cũng nhắc nhở đối phương, bây giờ mình là tại số mặt. Nghe được Hầu Tử lời nói này, Vương Xuyên lúc này liền từ Chiêm Lược trên đùi đứng dậy, sống lưng thẳng tắp ngồi tại chỗ. Bất quá, Vương Xuyên tỉnh ngộ tốc độ vẫn là quá muộn, đã không ít người đem Vương Xuyên tại Chiêm Lược trên đùi đi ngủ ảnh chụp vô xuống. Thậm chí vô xuống Vương Xuyên từ trên đùi, trực tiếp đứng dậy video, đại khái đây chính là sinh viên A theo đám học sinh từ từ đến đông đủ, tân sinh điển lễ cũng dựa theo thời gian đúng hạn cử hành. Cùng cao trung khác biệt, bây giờ đại học tân sinh điển lễ thời gian dài hơn, giảng đồ vật càng nhiều. Nhìn từng vị lãnh đạo lên đài lại xuống đài, kể từng câu khích lệ nhân tâm lời nói, đài bên dưới những học sinh mới tất cả đều là mười phần nhàm chán. Lúc này, đang muốn lấy điện thoại di động ra giải phạt hầu tử, mở ra điện thoại liền ở trường học giao lưu trong đám, gặp được Vương Xuyên ảnh chụp. Nhìn mình điện thoại, hầu tử không khỏi đưa điện thoại di động bên trên ảnh chụp phóng đại mấy phần, nhìn kỹ Vương Xuyên cái kia mỹ lệ ngủ nhan. Sau đó, hầu tử tuân theo có phúc cùng hưởng lý niệm, đem Vương Xuyên ảnh chụp phát đến tối hôm qua mấy người vừa xây xong đàn bên trong. Theo Vương Xuyên ảnh chụp xuất hiện, nguyên bản còn tại nhìn điện thoại không phát nói mấy người, tại chỗ liền trừng lớn mình hai mắt, đặc biệt là trong tấm ảnh người trong cuộc, Vương Xuyên. Khi nhìn đến hầu tử phát ra ảnh chụp thời điểm, Vương Xuyên liền trực tiếp đánh ra mấy cái dấu hỏi, mới điểm đi vào. Thế nhưng là thẳng đến phát hiện trong tấm ảnh, đập là mình sau đó, Vương Xuyên cả người đều nhanh muốn tại chỗ vỡ ra, đối với hắn mà nói, với tư cách thế gia đệ tử mặt mũi là 10 phần trọng yếu. Nhưng là bây giờ, 10 phần hiển nhiên Vương Xuyên mặt muốn tại toàn bộ trường học mất hết. Lúc này ở cách hầu tử mấy người cách đó không xa, đang có lấy hai tên nữ tử trước sau ngồi, cũng đều đang chơi điện thoại. Tào Diên, ngươi xem sao? Cái gì? Chính là giao lưu trong đám tấm hình kia a, thật là chết cười ta. Nữ tử dứt lời, liền đem Vương Xuyên tấm hình kia phát cho Tào Diên. Thế nhưng là đợi đến Tào Diên đem ảnh chụp tấn mở sau đó, nhìn trước mặt mình tấm hình kia, lông mày không khỏi nhăn nhăn mấy phần. Bởi vì hắn nhìn cũng không phải là trong đó nhân vật chính, mà là ở tại phía trước hầu tử cùng ngồi tại cuối cùng từ bác, chương 328. Không chỉ có quen biết, còn có chút huyết kiểu. Chương 328, không chỉ có quen biết, còn có chút huyết kiểu. Nhìn trên tay điện thoại Tào Diên thật lâu không nói gì, náo hải bên trong hiện lên ban đầu bị Trần Thanh chỗ chi phối tình cảnh. Tào Diên, Tào Diên, ngươi thế nào? Nữ sinh huy động mình tay, tại Tào Diên trước mặt lung lay mấy lần. Không có việc gì. Tào Diên thu hồi di động, không quan tâm trả lời. Thấy đây, nữ tử lên tiếng trêu chọc nói ra. Tào Diên, ngươi sẽ không ở phía trên nhìn thấy cái gì, một chút trung tình tiểu ca ca đi. Lời này vừa nói ra, Tào Diên lập tức như bị sét đánh nhìn về phía nói chuyện nữ sinh, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Một chút trung tình. Nàng Tào Diên cũng không muốn tại dư vị cái kia bị treo lên đến đánh chẳng cảnh. Tân sinh điển lễ đến đây là kết thúc, mời đám đồng học có thứ tự rời sân. Theo đài bên trên người chủ trì âm thanh vang lên, lấy mở cho tới chưa tân sinh điển lễ, rốt cục nên đón kết thúc. Những học sinh mới đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng phía thao trường bên ngoài nhà ăn đi đến, vừa đi một bên phát ra bực tức. Nổ nước bọt lấy trường học mở cho tới chưa tân sinh điển lễ sự tình, đối với cái này, hầu tử mấy người tự nhiên là không phải ngoại lệ, vừa đi một bên nổ nước bọt lấy mình lãnh đạo trường học. Nhưng là lúc này, đi tại bốn người ở giữa Vương Xuyên, lại là không quan tâm. Thân là gia tộc tử đệ, tại hắn trong lòng mặt mũi là 10 phần trọng yếu sự tình, nhưng là bây giờ mình xấu chiếu vậy mà cắm truyền bá ra đối với Vương Xuyên đến nói, đây là một lần 10 phần chí mạng đả kích. Nhìn Vương Xuyên không quan tâm bộ dáng, hầu tử vươn tay khoác lên Vương Xuyên trên bờ vai, đầy không thèm để ý nói ra. Không phải liền là một tấm hình sao? Có cái gì cùng lắm thì, cũng không phải một tấm hình liền sẽ để ngươi thế nào. Nói đến, hầu tử lấy ra mình điện thoại, không biết bắt đầu tìm kiếm lấy thứ gì. Nhìn hầu tử bộ dáng, đi tại nhất bên cạnh Từ Bác, nội tâm bỗng nhiên cảm nhận được một trận chẳng lành dự cảm. Sau đó Từ Bác liền gặp được hầu tử lấy ra một tấm hình, bỏ vào Vương Xuyên cùng chiêm lược trước mắt lắc lư, đồng thời còn một bên lắc lư một bên tiện hề hề mở miệng nói ra. Ngươi nhìn, đây là Từ Bác xấu chiếu đâu, tấm hình này đều tại trong nhà của chúng ta truyền ra. Thấy đây, Từ Bác sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, nhìn hầu tử ánh mắt tựa như là có thể trực tiếp giết đối phương đồng dạng. Phát giác Từ Bác ánh mắt, hầu tử hậm hực thu hồi mình điện thoại, tiếp tục đối với Vương Xuyên an ủi. Ngươi xem đi, ngươi đây đều là chuyện nhỏ, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Hầu tử cứ như vậy, một bên an ủi Vương Xuyên một bên hướng phía nhà ăn đi đến, đi tới nhà ăn cổng, Vương Xuyên nhìn người đến người đi cổng, trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi. Tựa như sợ hãi mình đi vào, liền sẽ trở thành mấy người bọn họ bên trong tiêu điểm, bị đám người chế giễu đồng dạng. Bất quá nhìn Vương Xuyên do dự bộ dáng, hầu tử vẫn là kéo một cái Vương Xuyên đi vào trong phòng ăn. Quả nhiên, đi vào trong đó sau đó mọi người đều không có chú ý đến, cái kia đã tại giao lưu đàn bên trong truyền ra nam chính. Chỉ là riêng phần mình phối hợp ăn trước mặt mình cơm, không thèm để ý chút nào có ai từ mình bên cạnh trải qua. Mấy người cứ như vậy bình an vô sự lấy cơm, tìm được không ai chỗ ngồi đem mình cơm giải quyết. Thế nhưng là đợi đến mấy người chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, lại đối diện đụng phải hai tên nữ sinh. Nguyên bản còn tại cười cười nói nói hầu tử, tại gặp được đối diện nữ sinh bộ dáng sau đó, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nhưng không có quên đối phương đối với mình hành động. Không chỉ là hầu tử, nguyên bản còn tại nhìn điện thoại Từ Bác, nhìn thấy mấy người dừng bước, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn lại đồng dạng gặp được ở trước mặt mình Tào Diên. Thấy Tào Diên, Từ Bác sắc mặt tự nhiên cũng không có như vậy để mắt. Không chỉ là hầu tử, liền ngay cả Từ Bác cũng là bị người trước mắt này chỉnh, cái kia thê thảm đau đớn quá trình đến bây giờ đều còn rõ mồn một trước mắt. Mà Tào Diên, nhưng là đứng tại trong mấy người ở giữa, đầy mắt không kiên nhẫn nhìn trước mặt mấy người. Mới vừa nguyên bản còn tại cùng mình bằng hữu nói chuyện phiếm Tào Diên, lại bị đâm đầu đi tới chiêm lược đụng cái đầy cõi lòng. Bất quá, Tào Diên cũng không có chú ý đụng mình chiêm lược, ngược lại là cùng hầu tử cùng Từ Bác hai người, lẫn nhau đối mặt trong mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Nhìn mấy người, nguyên bản còn tại hối hận Vương Xuyên, lúc này mở miệng tại lỗ hổng bên tai mở miệng nói ra. Các ngươi có biết? Nghe đây, hầu tử trên mặt lộ ra lung túng cười, nhỏ giọng đáp lại nói, không chỉ có quen biết, còn có chút huyết kỷ. Hầu tử lại nói thôi, Vương Xuyên thần sắc lúc này liền trở nên 10 phần đặc sắc, một hồi nhìn về phía Tào Diên, một hồi nhìn về phía hầu tử cùng Từ Bác. Hắn không rõ ràng, hầu tử đứng sau lưng thế nhưng là Trần Thanh. Vì cái gì còn sẽ có người nghĩ quẩn cùng bọn hắn kết thủ? Đồng thời kết vẫn là huyết kỷ. Chẳng lẽ đối phương cũng là Trần Thanh cựu địch? Trong nháy mắt, Vương Xuyên nội tâm vô số đạo suy nghĩ từ trong đó sẽ qua, khiến cho Vương Xuyên nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó Vương Xuyên nhìn về phía Tào Diên, mở miệng nói ra, vị bạn học này, ngươi có thế để cho mở sao? Ngươi đến lấy chúng ta nói. Lời này vừa nói ra, hầu tử mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía đến Vương Xuyên, đều là đều trở nên vi diệu lên. Nhưng là kỳ thực lúc này Vương Xuyên đặt ở sau lưng mình tay, đều đã nắm gắt gao, tựa như mười phần sợ hãi đồng dạng. Nghe được Vương Xuyên nói về sau, Tào Diên đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Xuyên trên thân, ánh mắt kia liền tựa như đang nói, ngươi có chuyện gì sao? Sau đó Tào Diên đem ánh mắt lần nữa thả lại đến hầu tử trên thân, cuối cùng mở miệng nói ra, hiện tại bên này nhưng không có ngươi ca tại, chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, liền lôi kéo bên cạnh mình nữ sinh hướng phía trong phòng ăn đi đến, lưu lại đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy mộng bức bốn người. Thằng đến Tào Diên cuối cùng đi xa sau đó, hầu tử mấy người mới cất bước rời đi. Tại trở về phòng ngủ trên đường, Vương Xuyên mở miệng nói ra, hầu tử các ngươi cùng mới vừa nữ sinh kia đến cùng cái gì thù a? Nghe đây, Từ Bắc cùng hầu tử nhìn nhau, sau đó Từ Bắc mở miệng nói ra, trước đó nàng tại. Hầu tử cứ như vậy cùng hai người khác giảng một đường, cuối cùng tại cửa phòng ngủ trước kết thúc chủ đề. Bất quá lúc này Vương Xuyên cùng Chiêm Lược lại là đã nghe được mắt trợn tròn. Liền ngay cả Vương Xuyên đều không nghĩ đến, nhìn lên đến vô cùng đáng yêu Tào Diên, lại là so với hắn còn hoàn khố con em thế ra. So sánh Tào Diên, Vương Xuyên phát hiện mình vẫn là quá non đi vào phòng ngủ sau đó, mấy người liền ngồi ở riêng phần mình trên ghế, bây giờ bọn hắn nguyên bản sáng sớm cơn buồn ngủ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại toàn đều mười phần tinh thần. Nhìn không có chút nào buồn ngủ đám bạn cùng phòng, hầu tử lấy ra mình điện thoại, đối với mấy người mở miệng nói ra, các huynh đệ, chúng ta nếu không đánh đem trò chơi tăng tiến một chút tình cảm. Nghe đây, Vương Xuyên cùng Chiêm Lược đều lấy ra mình điện thoại, mở ra hầu tử nói tới trò chơi, duy chỉ còn lại có Từ Bắc một người còn tại soát video. Thấy đây, Vương Xuyên nghi hoặc mở miệng nói ra, Từ Bắc, ngươi không chơi sao? Nghe Vương Xuyên nói, Từ Bắc khỏe miệng không khỏi dương lên mấy phần, cuối cùng mở miệng nói ra, các ngươi chơi. Chương 329, ngươi nói chuyện này thế nào giải quyết? Chương 329, ngươi nói chuyện này thế nào giải quyết? Nhìn Từ Bắc bộ dáng, mặc dù Vương Xuyên nội tâm có không ít nghi hoặc, nhưng lại cũng không có tại mở miệng nói cái gì. Mà hầu tử nhưng là hai mắt nhìn thoáng qua Từ Bắc, liền tựa như đang khuyên cáo đối phương chớ nói ra ngoài quá nhiều. Thấy đây, Từ Bắc không có mở miệng nói chuyện, mà là khẽ gật đầu, minh bạch hầu tử trong ánh mắt hàm nghĩa. Bất quá Từ Bắc nội tâm vẫn là âm thầm, vì chính mình hai gã khác bạn cùng phòng thở dài đoán chừng lần này là hai người bọn họ chơi game đến nay lần đầu tiên nhìn thấy hầu tử như vậy đồng đội. Nội tâm nghĩ đến, Từ Bắc lại huy động ở trong tay, đem nguyên bản video hướng xuống mạch tới. Mà hầu tử ba người bên này cũng bắt đầu trò chơi, theo âm thanh vang lên mấy người phân công rõ ràng, nhưng lại cũng ngầm hiểu lẫn nhau hỗ trợ. Mặt trời chói chang, tia sáng chiếu xạ vào trong phòng ngủ, Từ Bắc thu hồi điện thoại mở miệng nói ra, đây đều cũng đã xế chiều, các ngươi còn không có đánh xong sao? Vừa lúc tại Từ Bắc nói chuyện thời điểm, hầu tử trong điện thoại di động vang lên trò chơi kết thúc âm thanh. Từ Bắc thăm dò đi qua xem xét, liền gặp được ấn mở mình chiến tích một mảnh lam hầu tử. Thấy đây, Từ Bắc cho mày, sau đó mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi bất hắc. Lời này vừa nói ra, hầu tử sắc mặt lập tức liền đen lại, nhìn về phía Từ Bắc mở miệng nói ra, nhi tử, ngươi biết không, ngươi đây là đang vũ nhục cha người ta nhân cách, cái gì bất hắc ta rất mạnh được không? Nhìn hầu tử bộ này phách lối bộ dáng, Từ Bắc nội tâm nghi hoặc càng thêm biến sâu, cũng không tin tưởng hầu tử đây tốt hơn chiến tích là chính hắn đánh ra đến. Biết Từ Bắc điểm lấy qua hai người khác điện thoại, mới rõ ràng vì cái gì Từ Bắc chiến tích có thể tốt như vậy. Bởi vì ngoại trừ Từ Bắc bên ngoài, có ngoài hai người đều là không thế nào chơi cái trò chơi này, đẳng cấp tối cao chính là Chiêm Lược, Bạch Kim. Rõ ràng chân tướng sự tình sau đó Từ Bắc nhìn về phía hầu tử khỏe miệng cũng không khỏi xúc động mấy phần. Bởi vì nếu là loại này cũng nói, như vậy hầu tử dạng này chiến tích cũng không tính là để mắt. Cuối cùng, Từ Bắc đem hầu tử điện thoại trả lại cho hầu tử, cuối cùng còn phụ lên một câu, ngươi vẫn là rất lớn ca đi, nhiều đánh một chút người máy đi, bằng không thì ngươi uy tín này phân đoán chừng phải lớn tàn phế. Từ Bắc vừa nói, lập tức khiến cho hầu tử khuôn mặt vặn vẹo lên, vươn tay lúc này liền hướng phía Từ Bắc phía sau đánh tới. Thấy đây, Từ Bắc cũng không có né tránh, trực tiếp ngồi trở lại đến mình trên ghế ngồi. Ta dựa vào, các ngươi nhìn giao lưu đàn. Đúng lúc này Chiêm Lược âm thanh tại toàn bộ trong phòng ngủ vang lên. Nghe đây, hầu tử nhanh người một bước mở ra mình giao lưu đàn giao diện, tại hầu tử cùng Vương Xuyên trước mặt, trước một bước thấy được trong đó nội dung. Ngoa tạo. Hầu tử song thủ ôm lấy điện thoại, không ngừng phóng đại tựa như chỉ ở xác nhận đồng dạng. Bất quá, cuối cùng hầu tử vẫn là đem mình điện thoại ném ở một bên, vô ngữ nói ra, chúng ta giống như bị truy nã. Lời này vừa nói ra, vừa mới mở ra giao lưu đàn Từ Bắc cùng Vương Xuyên, trên mặt đều viết đầy ngộng, cũng không rõ ràng hầu tử trong lời nói ý tứ. Bất quá hầu tử cũng liền nói câu nói này, sau đó liền không có nói thêm gì nữa. Nhìn thấy hầu tử cũng không nghĩ giải thích, hai người cũng liền phối hợp nhìn lên giao lưu đàn ghi chép. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn bộ dáng cũng cùng hầu tử không sai biệt lắm, tất cả đều là hai mắt trợ to, cũng không tin tưởng cái kia trên đó nội dung là thật. Mà điện thoại di động này bên trên tin tức cũng không phải là cái khác, vừa vặn chính là bọn hắn bốn người. Tại ảnh chụp phía dưới còn có đại tiêu đề, vào trường học tân sinh vòng vây đồng học, hành vi giống như xã hội bại hoại ba. Cuối cùng ba cái dấu chấm than, tựa như là tại đối bọn hắn mấy người, cái gọi là hành vi lên án mạnh mẽ đồng dạng. Nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp cùng phía dưới tiêu đề, trong phòng ngủ hầu tử bốn người, tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không ai mở miệng nói cái gì. Tấm hình kia bên trong bốn người, quả thật là bọn hắn bốn người, đập cũng mười phần rõ ràng. Thế nhưng, cái kia trong tấm ảnh ngoại trừ mấy người bọn họ, đối diện chính là Tào Diên cùng hắn bằng hữu. Nhi tử, ngươi nói chuyện này thế nào giải quyết? Hầu tử mở miệng hỏi đối với giao lưu trong đám đó xuất hiện tấm hình này cùng cái kia bắt mắt tiêu đề, thân là người trong cuộc mấy người lại không rõ ràng, có không có phát sinh việc này. Nhưng là thích ăn dưa các sinh viên đại học, cũng sẽ không để ý chuyện này thật giả tính, đều tại trong đám thảo luận, hầu tử bốn người bại hoại hành vi. Thậm chí, trực tiếp tại trong đám lên án mạnh mẽ hầu tử mấy người là xuất sinh, lưu manh, vậy mà ở trường học bên trong vòng vây nữ đồng học. Chiêm lược nhìn còn tại không ngừng soát màn hình giao lưu đàn, lông mày không khỏi nhăn nhăn mấy phần đối với bọn hắn đến nói, đây đột nhiên xuất hiện ảnh chụp, khiến cho toàn bộ trường học đều xuất hiện lên án bọn hắn âm thanh, nếu là sự tình làm lớn chuyện nói. Như vậy trường học rất có thể sẽ trực tiếp tham gia, như vậy đến lúc đó cái kia Tào Diên nếu là một mực chắc chắn mấy người bọn họ vòng vây mình. Cứ như vậy bọn hắn toàn bộ ký túc xá người, nhảy vào Hoàng Hà cũng đều tẩy không rõ, có thể sẽ trở thành đây kinh đô học viện bên trong, nhanh nhất bị trường học khai trừ người. Ngay tại Chiêm Lược còn đang vì chuyện này lo lắng thời điểm, Từ Bác mở miệng nói ra. Chuyện này, hơn phân nửa là cái kia Tào Diên làm ra đến. Chúng ta. Từ Bác lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Xuyên trên bàn điện thoại tiếng chuông đánh gãy. Thấy đây, mấy người ánh mắt đều nhìn về Vương Xuyên điện thoại, muốn nhìn một chút là ai đánh tới điện thoại. Thế nhưng là Vương Xuyên nhưng cũng không dám đi lấy mình điện thoại, sợ đây là trong nhà mình đánh tới, như vậy đến lúc đó hắn liền không có cái gì tốt trái cây ăn. Thiếp A. Từ Bác mở miệng nói ra. Nghe đây, Vương Xuyên mới đưa ra mình tay, đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động bên trên điện thoại đi chú. Tại nhìn thấy là ban cấp phụ đạo viên sau đó, Vương Xuyên nội tâm mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong nội tâm cự thạch ngàn cân, rốt cục chậm rãi rơi vào mặt phẳng phía trên. Vương Xuyên ấn mở điện thoại di động bên trên kết nối khóa. Thế nhưng là vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến phụ đạo viên cái kia trầm thấp âm thanh. Các ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Thân là bọn hắn ban phụ đạo viên, tự nhiên là biết hầu tử cùng Vương Xuyên mấy người ở tại cùng một ký túc xá. Tốt, chúng ta hiện tại đến. Vương Xuyên cúp điện thoại, ký túc xá bốn người lần nữa lẫn nhau đối mặt, bất quá lúc này mấy người trên mặt, tất cả đều là mười phần âm trầm đối với đây đột nhiên xuất hiện thai bay vạ gió nội tâm đều mười phần không vui, đổi lại là ai ai cũng không biết thoải mái đồng thời mới vừa Vương Xuyên gọi điện thoại thời điểm mở là miễn đề, cho nên cùng phụ đạo viên nói tới tất cả, cũng đều bị ba người khác nghe thấy. Nhìn nhau không nói gì, mấy người mặc vào riêng phần mình quần áo đi ra phòng ngủ môn đi tại tới phòng làm việc trên đường, mấy người đều nhìn điện thoại không biết suy nghĩ cái gì đông đông đông. Vào. Văn phòng bên trong âm thanh truyền ra, hầu tử mấy người đi vào trong đó. Thế nhưng là đi vào văn phòng bên trong sau hầu tử mới phát hiện, Tào Diên đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên đến điểm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta mười phần đau lòng. Thấy đây, hầu tử nội tâm liền rõ ràng trước mắt Tào Diên tiểu tâm tư. Lúc này liền trực tiếp mở miệng nói ra. Phu đạo viên, chúng ta cũng không có vòng vây vị bạn học kia. Chương 330. Kết cục. Chương 330. Kết cục. Hầu tử lời ra khỏi miệng, phu đạo viên lúc này nhìn về phía hầu tử ánh mắt mười phần không vui, tựa như đối với trước mắt hầu tử, mười phần bất mãn đồng dạng. Thấy đây, hầu tử cũng không có luôn uống. Thẳng tắp nên đón trước mặt phụ đạo viên ánh mắt, giữa không trung bên trong đụng vào nhau đứng tại mấy người trước mặt phụ đạo viên là vị tông sư cảnh nam tử, nhìn lên đến khổ người mười phần lớn. Ngươi nói không có là không có. Chứng cứ đâu? Phụ đạo viên mở miệng nổi giận nói, đối với hầu tử mới vừa nói, hắn mười phần bất mãn. Chứng cứ? Cửa phòng ngăn liền có giám sát, chỉ cần trường học tra một chút chẳng phải tra ra manh mối. Hầu tử mở miệng nói ra, so sánh dưới hầu tử ngữ khí lộ ra mười phần bình ổn, không hề giống phụ đạo viên như vậy kích động. Bất quá hầu tử nói cũng không có đạt được phụ đạo viên để ý tới. Ngược lại ngồi tại trên ghế salon Tào Diên bị kêu tới đứng tại phụ đạo viên bên người, Tào Diên tựa như là một cái tiểu xảo bút bê đồng dạng. Phụ đạo viên đứng tại chỗ nhìn Tào Diên, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hầu tử mấy người mở miệng nói ra. Xin lỗi. Lời này vừa nói ra, phụ đạo viên trên thân toàn thân khí thế đều tản ra. Tào Diên thấy đây, nhìn hầu tử mấy người làm ra mặt quỷ, tựa như là đang khiêu khích đồng dạng. Không có cách, Tào Diên bây giờ thân phận là nữ sinh, là xã hội bên trong yếu thế quần thể. Mặc dù võ giả cũng không có phân nam nữ, nhưng là tại toàn bộ trên xã hội, nữ sinh chính là yếu thế quần thể, làm việc sự tình gì đều có tiện lợi. Thấy đây, mấy người cũng không có mở miệng nói xin lỗi, mà là liền như vậy đứng tại chỗ. Hầu tử lúc này mở miệng nói ra. Phụ đạo viên ngài thật muốn như vậy sao? Loại nào? Các ngươi vòng vây người khác nữ sinh còn không xin lỗi. Phụ đạo viên dục nói tiếng âm dục lớn, tựa như hầu tử bọn hắn duy chỉ có nữ sinh chuyện này, đã là sự thật đồng dạng đối với cái này, hầu tử cũng không có mở miệng nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lấy ra mình điện thoại, một trận điện thoại đánh ra ngoài. Không lâu sau đó, đầu bên kia điện thoại âm thanh truyền đến, là Hứa Kiến Thụ. Trước đó cùng Trần Thanh cùng nhau đi mấy đại trấn quốc gia tộc ăn cơm thời điểm, ở tại quá trình bên trong hầu tử liền lưu lại không ít điện thoại. Thế nào hầu tử, là gặp cái gì không giải quyết được sự tình sao? Đầu bên kia điện thoại Hứa Kiến Thụ, mở miệng liền trực tiếp nói ra hầu tử tìm hắn sự tình. Dù sao, hắn điện thoại hầu tử không có việc gì cũng không biết đánh tới, nếu là đánh tới đó chính là chính hắn không giải quyết được sự tình. Hứa thúc, ta bây giờ tại Kinh Đô học viện bên trong, nơi này có người. Hầu tử tốc độ nói cũng không chậm, cùng Hứa Kiến Thụ kể xong sự tình phát sinh đại khái về sau, đầu bên kia điện thoại Hứa Kiến Thụ nói câu: "Chờ ta, lập tức tới." Dứt lời liền cúp điện thoại. Hầu tử lấy điện thoại lại, đưa cho mấy người khác yên tâm ánh mắt về sau, liền thẳng tắp nhìn về phía Tào Diên phương hướng, trầm giọng mở miệng nói ra: "Ngươi xác định ngươi nói chính là sự thật?" Thấy đây, Tào Diên cũng không có làm ra trả lời, mà là hướng phía bên cạnh phụ đạo viên vị trí xê dịch mấy phần. Mà phụ đạo viên thấy đây, toàn thân tức giận trở nên càng thêm. Tại mới vừa hắn để hầu tử mấy người xin lỗi, bọn hắn không làm cũng đã là vo nghịch mình, hiện nay còn ngay trước mình trước mặt uy hiếp người khác. Lúc này, phụ đạo viên hướng phía hầu tử phương hướng đi đến, một bên cất bước vừa mở miệng nói ra: "Hứa thúc thúc, ta nhìn tiểu tử ngươi là không biết trời cao đất rộng." Dứt lời, phụ đạo viên liền đưa ra mình tay, hướng phía hầu tử trên mặt vỗ tới. Hầu tử nhìn chiều này lấy tới mình bàn tay, lúc này hướng về sau lui đi mấy bước, tránh đi phụ đạo viên bàn tay. Thấy đây, Vương Xuyên mấy người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, đối với phụ đạo viên sẽ độc thủ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Nhìn thấy tránh qua, tránh né mình bàn tay hầu tử, phụ đạo viên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, lúc này liền lấy ra mình vũ khí, chuẩn bị cho hầu tử một bài học. Thế nhưng là còn không đợi phụ đạo viên độc thủ, ở văn phòng cổng liền xuất hiện mấy người âm thanh. Bọn hắn trong tay đều cầm vũ khí, nhìn lên tức giận thế mười phần. Thấy một màn này, phụ đạo viên cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, không rõ ràng vì cái gì mình văn phòng bên trong sẽ xuất hiện nhiều người như vậy. Liền ngay cả ở tại bên cạnh Tào Diên, cũng đều mười phần một bước. Cuối cùng, ở văn phòng truyền đến vài tiếng bước chân, một tên trung niên nam tử chậm rãi đi đến. Tại gặp được hầu tử mấy người sau đó, trên mặt lộ ra ý cười, hầu tử thấy này cũng đồng dạng lộ ra ý cười làm ra đáp lại. Nhưng là tại nhìn thấy phụ đạo viên cùng bên cạnh hắn Tào Diên thời điểm, Hứa Kiến Thụ trên mặt ý cười lập tức liền biến mất không thấy. Bởi vì hắn gặp được phụ đạo viên trong tay vũ khí. Lúc này mở miệng nói ra, toàn đều mang đi. Hứa Kiến Thụ nói mang theo vô tận lãnh ý, tựa như muốn đem hai người trước mắt trực tiếp giết đồng dạng. Mà lúc này Tào Diên cùng phụ đạo viên hai người, tất cả đều là sợ vỡ mật, bọn hắn cũng không nghĩ tới hầu tử nói hứa thúc thúc, vậy mà lại là Hứa Kiến Thụ. Theo thị vệ đem hai người mang đi sau đó, Hứa Kiến Thụ đi tới hầu tử mấy người trước mặt mở miệng nói ra. Sau đó ta biết để trường học ra một phần báo cáo, tỉnh các ngươi sau này phiền phức quân thân. Đa tạ Hứa thúc. Hầu tử cùng tử bác tất cả đều là đối với Hứa Kiến Thụ lên tiếng nói tạ. Thấy đây, Hứa Kiến Thụ chỉ là tiếu tiếu sau đó quay người rời đi. Mấy người rời đi phụ đạo viên văn phòng về sau, đi tại phòng ngủ trên đường, hầu tử cùng tử bác nhìn đỉnh đầu bầu trời, lại đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh cảm giác, tại hai người trên thân tiếp tục rất lâu. Mà lúc này vượt ngoại chiến trường chỗ, nơi này vốn là huyết hồng bầu trời, lúc này trở nên càng thêm đỏ tươi, nhìn lên đến đều có thể ngưng ra máu. Mà chẳng biết tại sao, vốn hẳn nên đồng dạng đỏ tươi hoang vu đại địa, lúc này trở nên mười phần đen kịt vô cùng, tựa như là đại địa bị nhiễm lên màu đen thuốc màu đồng dạng. Giống. Tại tường thành phía dưới, đám dị thú phát ra kinh thiên gào thét, bọn chúng đôi mắt huyết hồng hướng phía tường thành phía trên chạy đi. Tựa như đã đem sinh tử ném sau, hoàn toàn biến thành không muốn sống đồ vật đối với cái này, tường thành phía trên đám binh sĩ cái trán đều đổ mồ hôi, cũng không phải là sợ hãi trước mắt những dị thú này, mà là bọn hắn lần này thú triều mười phần khác thường. Bởi vì chiếu bình thường như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không giống là bây giờ như vậy không sợ chết. Bất quá, những vật này cũng không phải là bây giờ bọn hắn nên cân nhắc. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ là muốn giữ vững nơi này, không cho dị thú vượt qua phòng tuyến. Thế nhưng là ngay tại đám binh sĩ đang ra sức chống cự thời điểm, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Liên tựa như trời sập đồng dạng âm thanh vang lên, nguyên bản còn đang tấn công đám dị thú, đều ngừng thế công ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt mang theo vô tận cùng nhiệt. Lúc này, tại quân trướng bên ngoài Trần Thanh nhìn đỉnh đầu bầu trời mở miệng nói ra: "Thứ quỷ gì?" Ngay tại Trần Thanh nói xong ngay mắt, phụ ma tư xuất hiện ở hắn bên người, duỗi ra lưng mỏi mở miệng nói ra: "Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a." "Có ý tứ gì?" Trần Thanh nghi hoặc mở miệng hỏi. Thế nhưng là Trần Thanh lời vừa nói dứt, cái kia huyết hồng bầu trời bỗng nhiên vỡ vụn ra một đường vết rách. Trong đó nhô ra một cái bàn tay lớn, trực tiếp đem Trần Thanh nắm lên, thu hồi bầu trời đối mặt đây quái vật khổng lồ, Trần Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm. Thằng đến ý hắn biết đến nên phản kháng thời điểm đã muộn, cả người đã xuất hiện một mảnh huyết hồng hoàn cảnh bên trong, ta đứng đối diện là bởi vì thân thể khổng lồ, đầu sinh hai sừng, cánh tay có bốn cái quái dị người sống lẫn nhau đối mặt, không nói một lời liền lẫn nhau đối với vọt lên đến. Thế nhưng là Trần Thanh phản ứng, sát thực chậm rất nhiều đợi đến Trần Thanh kịp phản ứng thời điểm, một cánh tay đã quán xuyên hắn trái tim. Nhìn người trước mặt, Trần Thanh há to miệng, lại không phát ra được mảy may âm thanh. Chết đi, quyển sách xong.